Chương 995, đều cảm thấy thua lỗ. Chương 995, đều cảm thấy thua lỗ. Gặp Trần Phạm phiết lông mày, La Văn Kiệt lập tức cười giải thích nói: "Ngươi khoan hay nói, liền giá tiền này, vừa bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày liền bị những người có tiền kia đại lao bản cho mua đi. Kẻ có tiền nguyên tắc là cái gì? Không mua tốt nhất, chỉ mua quý nhất. Nói thật ta khuyên ngươi về sau khai phát bất động sản cũng có thể làm như vậy, độc nhất vô nhị khu vực, khan hiếm tài nguyên, xinh đẹp hoàn cảnh, có thể đóng tốt bao nhiêu liền đóng tốt bao nhiêu, có thể bán đắt cỡ nào liền bán đắt cỡ nào, để đám kia kẻ có tiền liếc nhìn liền minh bạch, mua nhà của ngươi không phải mua nhà sinh mà là tại mua một cái thân phận cùng địa vị." Trần Phạm lạc: "Được áp ca, tiến bộ không nhỏ à, xem ra ngươi bây giờ có thể làm một cái bán cao ốc chỗ quản lý." Kiệt ca cười lắc đầu: "Không có cách nào. Ta người này thật sự là quá yêu học tập. Bất quá ngươi nói những này làm ăn có phải hay không đều có chút mê tín a, nói là cái gì ở tại giữa sườn núi, vô luận là sinh hoạt vẫn là sự nghiệp đều có thể từng bước cao thăng, với lại ở tại chỗ cao có loại quan sát chúng sinh cảm giác." Xe chạy đến trong đó một tòa kiểu dáng châu Âu tiểu dương lâu cổng. La Văn Kiệt ấn xuống một cái loa, rất nhanh cao lớn cửa lớn màu đen từ từ mở ra. "Ta biết vị lão bản này ở chỗ này chỉ ở lại chưa tới nửa năm liền bởi vì sinh ý mắc xích tài chính xuất hiện vấn đề, vì lấp lỗ thủng, lựa chọn bán ra bộ phòng này. Bởi vì hắn thường xuyên chiếu cô ta nơi đó, cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên để cho ta hỗ trợ tìm xem nhìn có hay không thích hợp người mua. Hắn vội vã xuất thủ, cho nên giá cả cho rất thấp. Nói thật, nếu là ta có tiền, ta đều hận không thể ở chỗ này mua một bộ mình ở." Lái xe tiến vào tiểu viện, sau đó tại tiểu dương lâu phía trước dừng lại. Trần Phàm xuống xe đánh giá một vòng bốn phía. Không thể không nói, quý có quý đạo lý, chỉ bằng cái này bốn phía xanh hóa hoàn cảnh, tuyệt đối để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Cùng loại kia sẽ chỉ đóng đông bức xi măng phòng, sau đó di rời các loại mặt cỏ xanh thực nhà đầu tư khác biệt, nơi này bán sơn biệt thự, chân chính làm được một bước một cảnh, tất cả biệt thự đều là đơn độc khu vực, không ảnh hưởng lẫn nhau, bí ẩn tính vô cùng tốt. Với lại hoàn toàn không cảm giác được nhà lầu đối với chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, kiến trúc là cùng hoàn cảnh hỗ trợ lẫn nhau. Mở cửa tiến vào biệt thự, Kiệt ca cười giới thiệu nói, tất cả đồ dùng trong nhà đều là có sẵn mà lại là từ nước ngoài chuyên môn định chế cấp cao đồ dùng trong nhà. Trần Phàm ở trong phòng đi dạo một vòng. Nói thật, trong phòng sửa sang phong cách ngược lại làm cho Trần Phàm cảm thấy có chút hàn vân. Thật sự là không có gì mỹ cảm, khắp nơi lộ ra một cỗ nhà giàu mới nổi phong cách. Nếu như mình ở, tuyệt đối phải lật đổ sửa chữa. Bất quá nếu là ở tạm lời nói, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Nhất là đứng tại lầu 2 trên ban công, đẩy ra cửa sổ, nhìn qua trên núi xanh um tươi tốt rừng trúc cùng xanh thực, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, hơn phân nửa thành thị thu hết vào mắt. Nhìn thấy cái này thư phòng, Trần Phàm liền một chút chọn chúng. Hắn cảm thấy Bạch Thanh Từ hẳn sẽ thích nơi này, bởi vì Trần Phàm chính mình cũng thích đến bê bớm. "Kiệt ca, ngươi mới vừa nói lấy lao bản định bán bao nhiêu tiền?" "680 vạn." Kiệt ca cười đi tới. Hắn lúc trước lúc mua, phòng này liền đem gần hơn 6 triệu sửa sang hao tốn đại khí lực, lại thêm những này cấp cao đồ dùng trong nhà, giá trị tuyệt đối qua 2 triệu. Trước trước sau sau cộng lại, gần 10 triệu, 680 vạn xuất thủ, tuyệt đối xem như thành ý giá. Nói xong Kiệt ca lại đậu đen rau muống một câu. "Dù vậy, phòng này cũng rất khó bán đi, có tiền này, đều đủ mua mấy chục bộ thương phẩm phòng." "Ta muốn." "A." Kiệt ca sửng sốt, nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. "Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là muốn mướn tới vẫn là muốn mua lại đến?" Trần Phàm mỉm cười, "Cái sau." Kiệt ca vừa trừng mắt, "Ngươi muốn mua?" "Ta nói, ngươi thật muốn mua a?" "Ta cảm thấy không có lời a, nơi này ngoại trừ hoàn cảnh tốt điểm, không có gì đặc thù đó a, có tiền này, đều có thể tại Vân Hải những tiểu khu khác mua xong mấy bộ biệt thự." Trần Phàm cười giải thích nói, "Ta chính là chọn chúng hoàn cảnh nơi này." Kiệt ca nhìn thoáng qua Trần Phàm một chút, không nói lắc đầu. "Tốt, đang ngược lại ngươi có tiền, nói thế nào đều có lý. Đã ngươi quyết định, ta có thể giúp ngươi liên hệ vị lão bản kia. Hắn hiện tại cần dùng gấp tiền, ta cảm thấy nói một chút lời nói, 6 triệu hẳn là liền có thể cầm xuống." "Không, ta liền không lộ diện. Ngươi phụ trách cùng hắn đàm. Liền nói ngươi muốn mua lại nơi này, giá cả cũng không cần ép tới quá ác, thuận tiện còn có thể cho hắn đưa một cái nhân tình." Kiệt ca ánh mắt sáng lên, minh bạch Trần Phàm ý tứ. Dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế nhưng là một phần ân tình lớn. "Minh bạch, ta trở về lập tức liên hệ hắn." Trần Phàm quay người đi ra phía ngoài. "Nhanh lên đi, ta gần đây liền muốn dùng." "Không có vấn đề." Kiệt ca hiệu suất làm việc rất nhanh, chỉ dùng không đến 3 ngày, liền cùng đối phương thỏa đàm. Lão bản kia đúng là thiếu tiền. Nói chuyện cuối cùng 6 triệu 500 ngàn liền thành giao. Cứ như vậy, lão bản này còn đối La Văn Kiệt mang ơn đội nghĩa, đem tương quan tài liệu giao cho La Văn Kiệt, sau đó đăng ký qua hộ sự tỉnh tất cả đều để Kiệt ca đi làm. Trần Phàm cho Bạch Thanh Từ gọi điện thoại, song phương ước định cẩn thận ký kết hợp đồng thời gian. Thứ hai, Bạch Thanh Từ đi tới Hoành Phàm điện tử khoa kỹ cao ốc. Đây là lần thứ nhất Bạch Thanh Từ ở công ty trước mặt mọi người lộ diện. Khi thấy Bạch Thanh Từ ngồi tại trên xe lăn bị nữ trợ lý đẩy ra thời điểm, công ty không ít cao quản rõ ràng sửng sốt một chút. Chỉ có Trần Phàm nói thầm một tiếng quả nhiên, xem ra chính mình suy đoán không sai. Cái cô nương này xác thực có chân tật. Hơn nữa nhìn từ trên xe bước xuống hai cái Âu phục hán tử, Trần Phàm liền biết Bạch Thanh Từ lần này hẳn là cũng mang theo bảo an đoàn đội. Cũng may có Trần Phàm tự mình tọa chấn, công ty trên dưới không dám đối thoại sứ men xanh cái này đối tác phát biểu bất kỳ nghi ngờ nào. Công ty phòng họp, tại một đám tầng quản lý chứng kiến dưới, Trần Phàm cùng Bạch Thanh Từ ký tên tương quan hiệp nghị thư. Hiệp nghị quy định, Bạch gia hướng Hoành Phàm điện tử khoa kỹ bơm tiền 500 triệu, lấy đi công ty 40 cổ phần. Từ đó, Hoành Phàm điện tử khoa kỹ liền trở thành một nhà hùn vốn xí nghiệp. Hiệp nghị ký xong, Trần Phàm chủ động hướng Bạch Thanh Từ đưa tay phải ra. "Bạch tiểu thư, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Trong phòng họp một đám tầng quản lý đều có chút biểu lộ cổ quái. Bởi vì cái này trong hiệp nghị cho, 500 triệu chiếm cô 40. Tất cả mọi người cảm thấy đối phương nhất định là điên rồi. Thân là công ty tầng quản lý, đều không có một người cảm thấy Hoành Phạm điện tử khoa kỹ như thế đáng tiền. Hoa 500 triệu mua 40 cổ phần, loại này não tàn quyết định hết lần này tới lần khác liền có người thật làm. Đương nhiên còn có một cái khác hiện tượng. Ký tên lớn như vậy một bút hợp đồng, người trong cuộc song phương lại mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không cao hứng. Bạch Thanh Tử không cao hứng là bởi vì cảm thấy Bạch gia đối với việc này bị thua thiệt. Nếu không phải tỷ tỷ kiên trì, nàng không có khả năng đồng ý cái này cầm cố tỷ lệ. Trần Phàm phiền muộn là bởi vì hắn đồng dạng cảm thấy mình bị thua thiệt. Tại Trần Phàm quy hoạch bên trong, Hoành Phàm điện tử khoa kỹ trong tương lai bản đồ bên trong chiếm cứ vô cùng trọng yếu một bút. Nếu không phải cùng Bạch Nhược Tuyết làm tốt, đừng nói 500 triệu, liền xem như 1 tỷ, 20 cái ức, Trần Phàm cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm cho đối phương chiếm 40 cổ phần. Xuống lần nữa đi vài chục năm, Bạch gia liền sẽ minh bạch, lúc trước Bạch Nhược Tuyết kiên trì tốn hao 500 triệu nhập cổ phần Hoành Phàm điện tử khoa kỹ cuộc mua bán này đến cùng có bao nhiêu có lời. Chỉ tiếc trước mắt, tạm thời không ai nhìn ra ở trong đó mấu chốt. Chương 996, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười chương 996, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười Trần Phàm cùng Bạch Thanh Từ nắm tay, nương theo lấy một trận máy chụp hình tiếng cạch cạch, song phương hiệp nghị ký tên hoàn thành. Hiệp nghị quy định, tại hiệp nghị ký tên hoàn thành trong một tuần, Bạch gia sẽ hướng Hoành Phàm điện tử khoa kỹ bơm tiền 100 triệu. Trong một tháng, hoàn thành giai đoạn trước tư kim 200 triệu đầu nhập. Về sau trong một năm, 500 triệu hứa hẹn tư kim sẽ lần lượt đúng chỗ. Công ty trên dưới tất cả mọi người từng cái tươi cười rạng rỡ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Công ty lần này phát đạt, rốt cuộc không cần sổ tiền. Có số tiền kia, công ty liền có thể đưa vào càng nhiều nhân tài, tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất. Không hổ là Trần tổng A thoáng vừa ra tay, chính là đại thủ bút. Hiệp nghị sau khi hoàn thành, Trần Phàm chủ động mời Bạch Thanh Từ tham gia bên này chuẩn bị tiệc ăn mừng. Bạch Thanh Từ chần chờ một chút, cự tuyệt. Thật có lỗi, ta thân thể có chút không quá dễ chịu, liền không tham gia tiệc ăn mừng. Tựa hồ sợ Trần Phàm cùng một đám tầng quản lý khó xử, Bạch Thanh Từ cố ý giải thích một câu. Là chính ta thân thể nguyên nhân, tuyệt đối không phải cố ý không cho ngài bề mặt. Trần Phàm cười gật gật đầu. Lý giải. Không quan hệ, vậy ta mang Bạch tiểu thư đi thăm công ty một chút. Bạch Thanh Tử do dự một chút, gật gật đầu đồng ý. Công ty kỳ thật không có gì tốt tham quan, chân chính muốn đi nhìn vẫn là các nhà máy cùng sản xuất xưởng. Trần Phàm tự mình tiếp khách, công ty một đám cao quản vây quanh hai người đi thăm công ty sản xuất xưởng, nghiên cứu phát minh xưởng. Một vị phó tổng tự mình làm dẫn đường hướng hai người giới thiệu trước mắt công ty kinh doanh tình huống, nghiên cứu phát minh sản phẩm cùng nghiệp vụ phạm vi. Bạch Thanh Tử toàn bộ hành trình gần như không làm sao nói, biểu lộ cũng không có thay đổi gì. Đi thăm một chút đến, nàng chỉ cảm thấy đây chính là một cái bình thường điện tử nhà máy, nghiệp vụ phi thường đơn nhất, liền là chỉ làm tin làm thay sản xuất. Mặc dù nói trước mắt công ty đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực bắt đầu nghiên cứu phát minh tin, nhưng là tiến triển phi thường chậm chạp. Bạch Thanh Tử có chút không hiểu quyết định của tỷ tỷ. Rõ rệt Trần Phàm trong tay sản nghiệp nhiều như vậy, vì cái gì tỷ tỷ nhất định phải chọn lựa nhà này tầm thường nhất công ty đâu? Tham quan kết thúc, Bạch Thanh Tử trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, liền chủ động hướng Trần Phàm đưa ra cáo từ. Ta đưa tiễn Bạch tiểu thư. Trần Phàm phất phất tay, để nhất chúng công ty cao tầng nên làm gì làm cái đó đi, sau đó tự mình buổi tiếp Bạch Thanh Tử đi ra nhà máy. Nói thật, công ty kinh doanh cùng trước mắt công ty đang tại xử lý sản nghiệp cái này một khối, ta không phải hiểu rất rõ. Cho nên, về sau có thể muốn nhiều hơn dựa vào Trần tổng. Bạch Thanh Tử lần thứ nhất chủ động mở miệng hướng Trần Phàm giải thích một câu. Trần Phàm cười cười, yên tâm. Về sau đây chính là chúng ta hai nhà công ty, ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vậy liên cáo tử. Trần tổng xin dừng bước. Trần Phàm dừng bước, đưa mắt nhìn nữ trợ lý đẩy Bạch Thanh Tử lên xe, Trần Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bạch tiểu thư. Bạch Thanh Tử quay đầu, biểu lộ nghi hoặc. Là như thế này, trước đó ngươi không phải xin nhờ ta hỗ trợ tìm phòng ở sao? Ta tìm được một bộ không sai phòng nguyên, không biết Bạch tiểu thư hiện tại có thời gian hay không, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Bạch Thanh Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Có thể. Nữ trợ lý chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng. Tiểu thư, thời gian không có việc gì. Bạch Thanh Tử lắc đầu biểu thị không ngại. Cái kia tốt. Ta lái xe ở phía trước dẫn đường. Trần Phàm quay người bên trên xe. Ngồi trên xe, Bạch Thanh Tử nhìn xem phía trước dẫn đường Trần Phàm, đột nhiên mở miệng. Ngươi cảm thấy người này như thế nào? Nói một chút ngươi ấn tượng đầu tiên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ trợ lý trầm ngâm 2 giây, mở miệng. Tuổi trẻ, tự tin, trầm ổn lại bá đạo. Với lại hắn ở công ty tựa hồ có rất cao uy tín. Vừa rồi nhìn những cái kia công ty tầng quản lý cùng nhân viên nhìn hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra. Bạch Thanh Tử gật gật đầu. Nữ trợ lý chần chờ một chút còn nói thêm, với lại ta cảm thấy Trần tổng người này rất có cá tính, phi thường đặc lập độc hành. Ân. Nữ trợ lý giải thích nói, ta quan sát qua, hắn có lái xe, nhưng là cái này mấy lần cùng tiểu thư gặp mặt, hắn đều là mình tự mình lái xe. Với lại Trần tổng bình thường phi thường địa thấp, mỗi lần mặc quần áo đều rất phổ thông, không phải cái gì cấp cao hàng hiệu, nói rõ hắn cái này nhân sinh sống được rất tùy tính. Nhìn hắn ấn tượng đầu tiên, ta lại cảm thấy hắn không quá giống là một cái trưởng khống lớn như vậy tập đoàn công ty tổng giám đốc, càng giống là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên. Bạch Thanh Tử cười. Sinh viên cũng không có hắn như vậy cường đại lực các bách. Bất quá phân tích của ngươi cũng không tính sai. Cùng Trần Phàm lúc đàm phán, Trần Phàm biểu hiện ra loại kia tự tin cùng bá đạo cho Bạch Thanh Tử lưu lại ấn tượng thật sâu. Đương nhiên còn có một cái khác ấn tượng. Cái kia chính là Trần Phàm thái độ đối với chính mình. Phi thường bình thản, hoàn toàn là dựa theo đối đãi phổ thông đối tác thái độ tới đón đợi. Cái này cùng Bạch Thanh Từ dĩ vãng tiếp xúc qua nam nhân nhưng khác biệt. Mặc dù không phải tự luyến, nhưng là Bạch Thanh Từ đối với mình tướng mạo coi như tự tin. Những năm này, mỗi một cái cùng hắn tiếp xúc qua nam nhân, thường thường sẽ đối với mình biểu hiện ra hoặc nhiều hoặc ít tham muốn giữ lấy. Ánh mắt bên trong dục vọng không cách nào che giấu. Nhưng là Bạch Thanh Từ chưa hề tại Trần Phàm trong mắt thấy qua. Trọng yếu nhất từ đầu tới đuôi, Trần Phàm cũng không hỏi qua chân của mình tận. Giống như hoàn toàn không quan tâm bình thường, một mực đem Bạch Thanh Từ xem như một cái kiện toàn người bình thường đến đối đãi. Điểm này để Bạch Thanh Từ trong lòng có chút không đồng dạng hương vị. Đây là một loại trước kia chưa bao giờ có tư vị. Trần Phàm đoán trước không sai, Bạch Thanh Từ nhìn thấy bán sơn biệt thự phòng ở về sau liền thích. Nàng đối với nơi này hoàn cảnh biểu đạt hài lòng, đồng thời cũng đối biệt thự sửa sang phong cách biểu đạt xem thường. Bất quá cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận Trần Phàm hảo ý, ở lại nơi này. Trần Phàm giải thích nói, gian phòng ta vừa tìm người quét dọn qua, tất cả đồ dùng hàng ngày đều là hoàn toàn mới. Bạch tiểu thư có thể yên tâm ở. Về sau có bất kỳ sinh hoạt phương diện nhu cầu, đều có thể tìm ta. Tạ ơn. Trần tổng vất vả. Bạch Thanh Từ khó được biểu đạt cảm tạ. Đồng thời lại tại trong lòng cho Trần Phàm tăng thêm một điểm. Tâm tư cẩn thận, làm việc giọt nước không lọt, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Về phần trong này đồ dùng trong nhà Trần Phàm nhìn thoáng qua Bạch Thanh Từ, cười giải thích nói, nếu là Bạch tiểu thư không thích lời nói, đến lúc đó ta có thể để người ta một lần nữa đổi một bộ mới. Bạch Thanh Từ lắc đầu, không cần làm phiền. Đúng. Còn không có hỏi Trần tổng, bộ phòng này chủ nhân Trần Phàm cười cười, người yên tâm ở là được. Bộ phòng này ta đã mua lại. Bạch Thanh Từ gật đầu. Đối Trần Phàm độ hài lòng lại tăng thêm một điểm. Thân sĩ phong cách nam nhân tóm lại là lại càng dễ thu hoạch được nữ tính hảo cảm. Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi. Một bên nữ trợ lý nhịn không được thấp giọng nhắc nhở một câu. Trần Phàm lập tức mở miệng, cái kia tốt, ta sẽ không quấy rầy Bạch tiểu thư, xin cứ tự nhiên. Tạ ơn. Bạch Thanh Từ gật gật đầu, lần thứ nhất vậy mà đặc biệt đẩy xe lăn đưa Trần Phàm đến cổng. Đưa mắt nhìn Trần Phàm đi ra ngoài, Bạch Thanh Từ mở miệng, đi đem khách sạn hành lý chuyển tới a. Ta để cho người ta lập tức đưa tới. Trần Phàm lái xe xuống núi, vừa lái xe một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Bạch Nhược Tuyết. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Bạch Nhược Tuyết tiếng cười. Chúc mừng Trần tổng, dùng 40 cổ phần đổi 500 triệu tư kim. Hảo thủ đoạn. Nữ nhân này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đã vậy còn như thế nhanh liền đạt được tin tức. Trần Phàm thì là thản nhiên nói, ta cảm thấy ta thua lỗ. Trần tổng cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Chương 997, tinh thần có vấn đề. Chương 997, tinh thần có vấn đề. Trần Phàm thở dài một tiếng, nghiêm trang giải thích nói, đại tỷ, ta nói đều là thật. Nếu là ngươi không hài lòng, chúng ta hiện tại có thể thủ tiêu hợp đồng. Ngươi hô ai đại tỷ đâu? Bên đầu điện thoại kia Bạch Nhược Tuyết khí hừ hừ hô một tiếng. Rất hiển nhiên, từ khi hai người cùng một chỗ hợp tác giải quyết hết Ngô Húc Khôn về sau, hữu nghị cấp tốc cấm lên không ít. Hợp đồng đều ký, bây giờ muốn đổi ý đã chậm. Ta ngược lại muốn xem ngươi nhà này công ty đến cùng làm sao để cho ta kiếm được tiền. Trần Phàm dở khóc dở cười, ta rất hiếu kỳ, các ngươi Bạch gia làm ăn, chẳng lẽ cứ như vậy hoàn toàn bằng vào cá nhân yêu thích đến đầu tư sao? Ngươi thật đúng là nói đúng. Bạch Nhược Tuyết mỉm cười, Bạch gia chúng ta làm ăn, xưa nay không nhìn những cái kia cái gì biết xinh đẹp gọi cổ phần sách, chỉ nhìn người. Chỉ cần ta cảm thấy người này không sai, ta liền sẽ cho hắn đầu tư. Trần Phàm hiếu kỳ, dù là sẽ lô bốn. Bạch Nhược Tuyết, chỉ cần bị ta nhìn trúng người, có rất ít lô bốn. Trần Phàm trợn mắt chừng một cái, đây coi như là vương bà bán dưa sao? Bạch Nhược Tuyết bị chọc phát cười, ngươi có thể hiểu như vậy? Nói điểm chính sự. Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề, ta vốn cho là ngươi đến cùng ta nói chuyện hợp tác. Bạch Nhược Tuyết, ta rất bận rộn có được hay không? Liên ngươi điểm ấy tiểu sản nghiệp, còn đáng giá ta tự mình xuất thủ đi đàm? Trần Phàm vô ngữ, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Bạch Nhược Tuyết, đại gia, về sau ngươi liền hiểu. Ta nói thật đúng là không phải trò đùa. Trần Phàm, tốt ta còn có một vấn đề, liên quan tới mọi ngươi tình huống. Chân của nàng mọi ta chân là kiện toàn. Không có vấn đề. Bạch Nhược Tuyết phảng phất minh bạch Trần Phàm muốn hỏi cái gì, cho nên trực tiếp cấp ra đáp án. Bất quá ta muội từ nhỏ thể chất không tốt, được một loại rất kỳ quái bệnh. Ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, nàng hiện tại rất gầy, với lại thân thể còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gầy gò. Trần Phàm trong lòng giật mình, không phải là cái gì không cách nào trị liệu tật bệnh, thì như ung thư cái gì. Bạch Như Tuyết không có che lấp, trực tiếp cấp ra giải thích, là một loại tinh thần loại tật bệnh. Trước mắt y học bên trên tạm thời không có tốt biện pháp trị liệu. Trần Phàm vừa trừng mắt, bệnh tâm thần. Vậy ngươi còn để nàng đến cùng ta nói chuyện hợp tác? Bạch Nhược Tuyết giải thích nói, là tinh thần loại tật bệnh, không phải bệnh tâm thần. Từ nhỏ ta cô muội này liền thân yếu nhiều bệnh, cảm xúc rất bi quan, rất dễ dàng nhận đến cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, còn dần dần sinh ra bi quan chán đời ý nghĩ. Về sau trong nhà thử qua các loại trị liệu thủ đoạn, toàn thế giới đi thăm danh ý đi, các loại trị liệu thủ đoạn đều nếm thử qua, nhưng là cho ra chẩn bệnh là muội ta đến chính là một loại phi thường hiếm thấy tiên thiên tính tinh thần tật bệnh. Loại bệnh này bởi vì quá phức tạp, không có một cái nào cụ thể phương pháp trị liệu. Những năm này thông qua chuyên gia trị liệu, bệnh của nàng vốn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là thời gian dần qua lại mắc phải một loại khác tật bệnh, bệnh kén ăn chứng tinh thần loại bệnh kén ăn chứng, căn bản ăn không vô bất kỳ vật gì, đối tất cả thức ăn đều không có hứng thú. Trần Phàm hơi kinh ngạc, thế này thì quá mức rồi. Lấy các ngươi Bạch gia thực lực, cũng không tìm tới phương pháp trị liệu. Bạch Nhược Tuyết thở dài một tiếng, nên nghĩ biện pháp đều thử qua. Chuyên gia ý là, muội ta tinh thần vấn đề đưa đến cảm xúc có vấn đề, quá mức bi quan. Trung y thuyết pháp là sầu não bất ức cuối cùng thành tật. Mặc dù bây giờ tinh thần tình huống có chỗ làm dịu, chí ít nguyện ý cùng ngoại nhân trao đổi, nhưng là bệnh kén ăn chứng lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thể trọng hàng đến càng lúc càng nhanh, chỉ có thể dựa vào truyền dịch cùng dược vật duy trì nàng ngồi xe lăn cũng là bởi vì bệnh kén ăn trứng đưa đến, thân thể đã không có khí lực trèo chống nàng đứng lên. Trần Phàm kinh ngạc hỏi, thế nhưng là ta cái này mấy lần gặp mặt, cảm giác tình huống cũng không có nghiêm trọng như vậy à? Đều dựa vào đắt đỏ dược vật duy trì. Nhưng là chuyên gia nói qua, nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, dược vật cuối cùng cũng sẽ dần dần mất đi tác dụng. Tình huống của nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng nghĩ thông suốt đến làm dịu. Trần Phàm không hiểu, đã như vậy, các ngươi không hảo hảo trị bệnh cho nàng, tại sao phải để nàng đến chỗ của ta nói chuyện hợp tác? Bạch Nhược Tuyết cho ra giải thích, em gái ta trước đó có mấy năm một mực ở tại trong phòng bệnh, quá cô độc. Nếu như tình huống thật đến cuối cùng một bước, ta không hy vọng nàng còn trẻ như vậy, đời này tất cả ký ức chỉ có màu trắng băng lãnh phòng bệnh. Cho nên là ta đề nghị để nàng tiếp xúc nhiều, tiếp xúc thế giới bên ngoài, nói không chừng ngày nào liền mình nghĩ thông suốt. Trần Phàm, ta nhờ ngươi một việc. Chuyện buôn bán ta mặc kệ, ta hy vọng ngươi có thể tận lực quan tâm một cái nàng. Bạch Nhược Tuyết giải thích nói, muội ta lần này đi Vân Hải, mang theo chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, trị liệu sự tình không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ là hy vọng ngươi cùng với nàng bình thường tiếp xúc lúc gặp mặt, tận lực chiếu cố nhiều một cái nàng, tốt nhất đừng náo mâu thuẫn, nếu như nàng buồn bực lời nói, ta hy vọng ngươi có thể nhiều khiêm nhượng một cái. Trần Phàm nhíu mày, ngươi xác định ngươi nói với ta đều là thật, không phải đang cùng ta nói đùa? Ta tất yếu bắt ta muội cùng ngươi đùa kiểu này sao? Trần Phàm trầm mặc 2 giây, thở dài một tiếng. Minh bạch. Bất quá ta vẫn là đề nghị, tốt nhất để ngươi muội tiếp nhận trị liệu, về phần công ty bên này, phái cái cảng người chuyên nghiệp tới. Bạch Nhược Tuyết, yên tâm đi, ta sẽ cân nhắc. Trần Phàm, vậy được, ta không có cái khác ý kiến. Cúp điện thoại, Trần Phàm lâm vào trầm tư. Hồi tưởng lần này cùng Bạch Thanh Từ mấy lần gặp mặt, đối phương biểu hiện cũng còn tính bình thường. Ngoại trừ nhìn qua có chút lạnh lùng bên ngoài, phương diện tinh thần nhìn không ra vấn đề gì. Ngược lại là hắn thật chưa từng gặp qua Bạch Thanh Từ nếm qua đồ vật gì, thậm chí liền lần trước tại quán cà phê, Bạch Thanh Từ điểm cà phê cũng một ngụm đều không có uống qua. Tinh thần loại tập bệnh. Bi quan chán đời, bệnh kén ăn trứng. Trần Phàm thực sự không cách nào tưởng tượng, sinh ra ở dạng này một cái đại phú đại quý hào môn nhà, làm sao lại đến bệnh như vậy? Bất quá Bạch Nhược Tuyết xin nhờ ngược lại là rất đúng lúc, Trần Phàm sau này có thể muốn điều chỉnh một chút cùng Bạch Thanh Từ ở chung phương thức. Vài ngày sau, Bạch Thanh Từ bên này chủ động liên hệ Trần Phàm, thúc giục ký tên một phần song phương hợp tác bản ghi nhớ. Đây là trước đó song phương lúc đàm phán liền thỏa đàm sự tình. Trần Phàm lái xe phó ước, gặp mặt địa điểm không phải tại Bạch Thanh Từ ở biệt thự, mà là tại lần trước quán cà phê. Lần này Trần Phàm có thêm một cái tâm nhãn, cố ý điểm không ít điểm tâm hoa quả, thế nhưng là từ đầu tới đuôi, Bạch Thanh Từ liền nhìn đều không có nhìn một chút. Cái chỗ kia, Bạch tiểu thư ở đến coi như hài lòng không? Bạch Thanh Từ gật gật đầu, còn có thể. Vậy là tốt rồi. Nếu là có bất luận cái gì nhu cầu, đều có thể trực tiếp đề cập với ta. Bạch Thanh Từ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, không nguyện ý cùng Trần Phàm cãi cọ, trực tiếp hỏi: "Hợp đồng mang đến sao?" Trần Phàm cười cười, mấy ngày gần đây nhất bận quá, hợp đồng người phía dưới quên cho ta đưa tới. Bất quá không cần lo lắng, ta đã phân phó chờ một lúc liền sẽ có người đưa tới. Nghe xong lời này, Bạch Thanh Từ xinh đẹp chân mày cau lại, tựa hồ có chút không vui. Trần Phàm nghĩ thầm cô cần ngồi ở chỗ này thật sự là không có gì có thể nói chuyện. Trong lòng lập tức khẽ động, có cái chủ ý Bạch tiểu thư, ngược lại chờ lấy cũng là nhàm chán, nếu không ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Chương 998, tham dò chương 998, tham dò Bạch Thanh Từ cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Vậy mà không hiểu thấu cứ như vậy đáp ứng Trần Phàm mời. Vốn cho là Trần Phàm là vì rút ngắn song phương đối tác quan hệ, sẽ mang mình tham quan Vân Hải cảnh điểm hoặc là danh thắng cổ tích, kết quả làm sao đều không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà mang mình theo đội tinh. Ngẫu tượng Nam Hải đi qua gần một tháng thu xem chiều dâng, rốt cục đi tới cuối cùng mấy kỳ đỉnh phong thi đấu. Cuối cùng một kỳ tiết mục sẽ quyết ra quán quân tuyển thủ, mặc dù tiết mục còn không có thu chuyển ra, nhưng là trên internet cũng sớm đã phô thiên cái địa thảo luận. Đến cùng có bao nhiêu lửa đâu, trên cơ bản tất cả diễn đàn hoặc là trang web dư luận bản khối, tất cả đều có thể nhìn thấy cái tiết mục này thảo luận. Lấy bây giờ ngẫu tượng Nam Hải nhiệt độ, căn bản không cần mở rộng một chút truyền thông trang web bắt đầu chủ động tham dự đưa tin. Thậm chí có chút trang web chuyên môn mời một chút cái gọi là âm nhạc người hoặc là chuyên gia đến làm như có thật phân tích đấy ai có thể trở thành sau cùng quán quân tuyển thủ. Làm tiết mục duy nhất mạng lưới phát ra bình đại, phi phạm video nhiệt độ càng là đạt đến một cái mới đỉnh phong. Tiết mục 10 hạng đầu tuyển thủ sân khấu biểu diễn, phát ra lượng đều vô cùng cao. Thậm chí một chút đã đào thải tuyển thủ, đều thu hoạch số lớn fan hâm mộ thủ hộ. Công ty quảng cáo lửa tê, tuyển thủ cũng thu hoạch nhân khí cùng fan hâm mộ. Quả xoài đài cũng bằng vào tỷ lệ người xem cùng quảng cáo tài trợ kiếm bộn rồi một bút. Đương nhiên, kiếm được nhiều nhất vẫn là phi phạm video, ngoại trừ đã kiếm được quảng cáo phí tài trợ, chủ yếu nhất là đem phi phạm video lưu lượng tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Bây giờ phi phạm video người sử dụng số lượng đã vượt qua 60 triệu, viễn siêu những nhà khác bình đại tổng cộng. Ở vào đồng loại sản phẩm đứt gãy thứ nhất. Mà cái thành tích này, trước đó Trần Phàm dự đoán cần 2 năm tài năng hoàn thành. Kết quả không nghĩ tới dựa vào một cái tống nghệ tiết mục, phi phạm video sớm liền đạt đến mục tiêu dự chủ. Mấy ngày nay, trên mạng liên quan tới cuối cùng cái này hai kỳ tiết mục nhiệt độ đã đạt đến một cái kinh khủng thảo luận độ. Một là bản thân tiết mục đi tới mấu chốt nhất quán quân tranh đoạt chiến, hai là đại minh tinh ôn luyện làm trận chung kết đạo sư không hàng gia nhập, trực tiếp để tiết mục nhiệt độ đạt đến cơ hồ toàn dân thảo luận cấp bậc. Trần Phàm mang Bạch Thanh Từ đến xem liền là cuối cùng một trận tiết mục thu. Bởi vì thân phận của hai người là thủ, cho nên cũng không tiến vào thu hiện trường, mà là tiến nhập hậu trường VIP khách quý tịch. Tại cái này VIP trong phòng, hai người có thể rất rõ ràng xem đến trên võ đài hết thảy. Nữ trợ lý đem Bạch Thanh Từ đẩy lên phía trước cửa sổ, sau đó túi người dặn dò một câu, liền cáo từ quay người rời đi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Phàm cùng Bạch Thanh Tử. Bạch Thanh Tử xưa nay không truy tình, tự nhiên đối loại này tiết mục không cảm thấy hứng thú. Nàng dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đánh giá một chút Trần Phàm, ánh mắt cổ quái. Gia hỏa này chẳng lẽ còn truy tình? Cũng là, hắn mặc dù là chục tỷ phú hào, nhưng là tuổi tác bày ở nơi này, truy tình tựa hồ cũng không phải rất khó lý giải. Đáng tiếc Bạch Thanh Tử không thế nào lên mạng, nếu không nếu là nhìn qua trước đó trên mạng liên quan tới Trần Phàm chuyện xấu bắt quái, nàng nhất định sẽ không kinh ngạc như thế Trần Phàm sẽ mang mình tới đây. Vốn cho là Trần Phàm sẽ mượn cơ hội này cùng mình nói chuyện phiếm, gia tăng song phương lẫn nhau hiểu rõ cùng tình cảm. Dù sao hai người thân phận bây giờ là đối tác, về sau mình còn đảm nhiệm lấy công ty một cái phó tổng chức vị, muốn thường xuyên gặp mặt, lẫn nhau làm quen một chút đối tương lai ở chung cùng hợp tác có chỗ tốt. Bạch Thanh Tử là nghĩ như vậy, đáng tiếc người nào đó lại hoàn toàn không hiểu phong tình. Tiến vào phòng về sau, Trần Phàm chỉ cùng với nàng đơn giản trao đổi vài câu, còn lại phần lớn thời gian đều tại nhìn xem trên đài tiết mục thu. Bạch Thanh Tử có chút buồn bực, gia hỏa này thật đúng là đem mình làm một cái vật làm nền. Lúc này bên ngoài hiện trường truyền đến một trận như núi kêu biển gầm reo hò. Đại Minh Tinh Ôn Luyện đăng tràng, đưa tới hiện trường tất cả người xem reo hò cùng điên cuồng. Bạch Thanh Tử ánh mắt chằm chằm vào Ôn Luyện nhìn qua, sau đó lại vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Phàm. Nàng chú ý tới Trần Phàm trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, hơi nhếch khóe môi lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Bạch Thanh Tử đột nhiên sinh ra một tia hứng thú. Gia hỏa này ưa thích Ôn Luyện. Thế nhưng là Trần Phàm ánh mắt lại vô cùng thuần túy, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng không có bất kỳ cái gì dục vọng. Cùng nó nói là dục vọng, chẳng bằng nói là thưởng thức. Bạch tiểu thư truy tinh sao? Chính đáng Bạch Thanh Tử cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị đưa ra cáo từ thời điểm, Trần Phàm lại đột nhiên mở miệng. Bạch Thanh Tử quay đầu nhìn qua, trả lời rất thẳng thắn. Không thích. Trần Phàm cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý, kỳ thật ta cũng không thích. Vậy ngươi còn dẫn ta tới nơi này? Bạch Thanh Tử tâm sinh nổi nóng. Đây là công ty của chúng ta xuất phẩm thứ nhất khoản tống nghệ tiết mục, làm lão bản, dù sao cũng phải quan tâm một cái. Dối trá. Bạch Thanh Tử lập tức cho Trần Phàm đánh lên một cái nhãn hiệu. Rõ ràng là đến xem Đại Minh Tinh, còn không biết xấu hổ tìm cho mình cái đường hoàng lý do. Trần Phàm chỉ trên bàn trà hoa quả, "Tô tiểu thư nếu là đói lời nói, có thể ăn chút trái cây." Bạch Thanh Tử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lắc đầu. "Không cần. Nếu không chờ một lúc tiết mục thu kết thúc, ta mời Bạch tiểu thư ăn bữa cơm như thế nào?" Trần Phàm trên mặt mang mỉm cười. "Chúng ta hiện tại là đối tác, dù sao cũng phải ăn bữa cơm chúc mừng một cái." Bạch Thanh Tử quả quyết lắc đầu. "Không cần. Trần tổng hảo ý ta nhận lấy." Trong nội tâm đối với Trần Phàm ấn tượng lại thấp xuống mấy phần. Bạch Thanh Tử cảm thấy Trần Phàm là đang cố ý tiếp cận mình, cùng mình lấy lòng, quả nhiên nam nhân đều là giống nhau. Thật tình không biết, giờ phút này Trần Phàm đang tại một chút xíu thăm dò Bạch Thanh Tử tình huống. Từ khi cùng Bạch Nhược Tuyết gọi qua điện thoại về sau, Trần Phàm liền đối với Bạch Thanh Tử tình huống tràn ngập tò mò. Tương lai khả năng một đoạn thời gian rất dài đều muốn cùng đối phương gặp mặt cộng sự, Trần Phàm nhất định phải làm rõ ràng Bạch Thanh Tử hiện tại bệnh tình đến cùng là tình huống như thế nào. Tiết mục thu thời gian rất dài, Bạch Thanh Tử chỉ đợi không đến một cái giờ đồng hồ liền đưa ra cáo tử. Dù vậy, đây đã là hai người nhiều lần như vậy gặp mặt đến nay, thời gian chung đụng một lần lâu nhất. Trần Phàm xác nhận, Bạch Thanh Tử ngoại trừ bệnh kén ăn chứng bên ngoài, tinh thần coi như bình thường, chỉ bất quá có chút lãnh đạm, bi quan chán đời, với lại bài xích hết thể trung quanh, đối cái gì đều thờ ở trọng yếu nhất nữ nhân này, tinh thần trạng thái tựa hồ rất không ổn định. Bị đẩy đi ra thu cáo, Trần Phàm cười lại đề nghị: "Bạch tiểu thư, ngươi bình thường có cái gì yêu thích? Nếu không ngày mai ta mang ngươi tại Vân Hải dạo chơi. Mặc dù không phải người địa phương, nhưng là ta tại Vân Hải ở đã nhiều năm, đối với nơi này vẫn là rất quen thuộc." Bạch Thanh Tử sắc mặt khôi phục lạnh lùng: "Trần tiên sinh, ta muốn trước cùng ngươi tuyên bố một cái. Đầu tiên, chúng ta chỉ là đối tác quan hệ, cho nên ngoại trừ chuyện buôn bán, còn xin không cần quá phận quấy rầy cuộc sống của ta. Mặt khác, mặc dù ta nói như vậy có thể có chút đả thương người, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi minh bạch, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hy vọng ngươi không cần tại trên người của ta lãng phí tinh lực. Còn có, ngươi chỉ cần đem trên phương diện làm ăn sự tình xử lý tốt là được. Không có chuyện, hai ta tốt nhất đừng gặp mặt Trần Phàm lại. Nữ nhân này thật đúng là âm tình bất định. Vừa rồi tại bên trong còn rất tốt, sau khi đi ra cảm xúc lập tức liền thay đổi mặt khác một bộ gương mặt. Cái kia, ta đánh gãy một cái." Trần Phàm đột nhiên mở miệng đánh gãy đối phương. "Ta cảm thấy Bạch tiểu thư có thể là hiểu lầm. Ta là hoàn toàn từ đối với đối tác quan tâm mới phơi bày một ít chủ nhà nhiệt tình, cũng không có ý tứ gì khác. Mặt khác Bạch tiểu thư mặc dù dáng dấp khuôn mặt không sai, nhưng là cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích." Trần Phàm ánh mắt tại Bạch Thanh Tử trước ngực nhìn lướt qua. "Ta không thích thường thường không có gì lạ, gây cùng xương sườn một dạng nữ nhân." Bạch Thanh Tử, chương 999, cứ như vậy phản nghịch chương 999, cứ như vậy phản nghịch Trần Phàm từ trước tới giờ không bên trong hao tổn. Tất cả mọi người là bình đẳng quan hệ hợp tác. "Đã ngươi không khách khí, vậy ta cũng không cần nuông chiều." Một câu nói xong, đối diện sắc mặt hai người tất cả đều thay đổi. Nữ trợ lý tại chỗ kèm chút bạo đầu. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Bạch Thanh Tử sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, thở phì phò trừng mắt Trần Phàm, tựa hồ tùy thời muốn xông lên đến liều mạng. "Ngươi Trần Phàm nhún nhún vai. "Thật có lỗi, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Ta cái này cá nhân tính tình có chút thẳng, ưa thích có chuyện nói thẳng. Mặt khác, đã lời nói đều nói tới đây, vậy ta liền nhiều hai câu miệng. Ta là thương nhân, tại thương nói thương, ta cảm thấy Bạch tiểu thư cũng không thích hợp nói chuyện làm ăn. Nếu như ngươi cảm thấy cùng ta ở chung không đi xuống, có thể cho ngươi tỷ gọi điện thoại, để nàng biến thành người khác đến, hoặc là trực tiếp để ngươi tỷ tới. Đối ngươi như vậy ta đều tốt. Ngươi Bạch Thanh Tử trừng mắt Trần Phàm, tức giận đến trên ngực dưới chập trùng. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa hề có người dám cùng mình nói như vậy. Ngươi dám lại nói một lần. Nữ trợ lý đồng dạng một mặt tức giận chằm chằm vào Trần Phàm, "Trần tiên sinh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhất định phải lập tức hướng tiểu thư nhà ta xin lỗi." Trần Phàm nhìn xem hai người bất đắc dĩ mở miệng, "Đầu tiên, các ngươi phải hiểu rõ một việc, lần này hợp tác là các ngươi cưỡng ép muốn cùng ta nói. Tiếp theo, là chính mình yêu cầu đến Vân Hải cũng không phải là ta mời ngươi tới. Còn có, tình huống của ngươi ta đã trên cơ bản xem như hiểu rõ, ta cũng không có miệt thị thấy không rõ ngươi ý tứ, nhưng là ta cũng không cảm thấy tình huống của ngươi thích hợp hiện tại chức vị. Cho nên Bạch tiểu thư tốt nhất vẫn là để trong nhà biến thành người khác lại đến a. Đối ngươi như vậy ta đều tốt." Trần Phàm nhẹ nhàng một phen, trực tiếp để đối diện phá phòng. Bạch Thanh Tử trên ngực dưới chập trùng, chăm chăm vào Trần Phàm hung hăng nhìn qua, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Cuối cùng cắn răng một cái, "Chúng ta đi." "Tiểu thư ta nói, chúng ta đi." Nữ trợ lý hung tợn trừng mắt liếc Trần Phàm, lúc này mới đẩy xe lăn nhanh chóng rời đi. Trần Phàm tờ ơ nhún nhún vai, hắn cũng không cảm thấy mình làm sai. Cái này mấy lần Trần Phàm cảm thấy cùng làm đầy đủ khách khí. Thật sự là nữ nhân này cảm xúc âm tình bất định, một hồi lãnh đạm như nước, một hồi nôn nóng như lửa. Phản phất trời sinh hai bức gương mặt. Đã như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp đem đối phương lấy đi, để Bạch gia một lần nữa biến thành người khác tới. Ngồi tại trở về trên xe, nữ trợ lý còn tại tức giận mắng Trần Phàm. "Tiểu thư, ta liền không có gặp qua không lễ phép như vậy nam nhân. Mấy lần trước gặp mặt, còn cảm thấy người khác không sai, kết quả hôm nay ra hỏa này trực tiếp cùng đổi một người một dạng. Có phải hay không bởi vì tiểu thư nói không thích hắn, vạch trần hắn mặt nạ dối trá, ra hỏa này trực tiếp phá phòng. Tiểu thư, muốn hay không thông chi trong nhà, để hắn ăn chút đau khổ. Loại người này liền nên hung hăng cho hắn một bài học." Không để ý nữ trợ lý líu lo không ngừng, Bạch Thanh Tử ngồi ở hàng sau, trên mặt cảm xúc từ kích động phẫn nộ đến dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đương nhiên phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người dám đối với mình vô lễ như thế. Trần Phàm vậy mà nói mình là xương sợ tình. Còn nói mình, thường thường không có gì lạ. Cái này hỗn đản. Túi đầu ánh mắt hướng trước ngực nhìn lướt qua. Càng phẫn nộ. Thật đáng chết. Còn có, Trần Phàm vậy mà ở trước mặt nói trắng ra mình bệnh tình. Phải biết chính mình cái này bệnh, cho dù là trong nhà, tất cả người nhà bao quát cùng mình quan hệ tốt nhất thân tỷ, đều mười phần tị lý chuyện này. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt mình đàm luận bệnh tình. Bạch Thanh Tử có loại bị đối phương trực tiếp một thanh xé xuống mặt nạ cảm giác. Chân chùi đứng tại trước mặt đối phương, không có chút nào ngăn cản, hơn nữa còn cảm nhận được gia hỏa này đối với mình xem thường cùng ác ý, đây càng để Bạch Thanh Tử phẫn nộ. Nhất là Trần Phàm câu kia không thích hợp đảm nhiệm chức vị này, vẫn là để Bạch gia mặt khác lại phái một người đến đây đi. Càng là thật sâu đau nhói Bạch Thanh Tử lòng tự trọng. "Tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Loại người này tại sao phải cùng hắn hợp tác? Một điểm cảm ơn chi tình đều không có. Liền nên cho hắn một bài học, để hắn hung hăng ăn chút thiệt thòi." Không để ý tới nữ trợ lý lời nói, Bạch Thanh Tử lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, đối diện truyền tới một thanh âm lười biếng. "Uy, chẳng lẽ không biết lúc này quấy rầy người khác đi ngủ rất không lễ phép sao?" Bạch Thanh Tử nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. "Giữa ban ngày ngươi ngủ cái gì cảm giác?" "Xin nhờ, ta ở nước ngoài." Bạch Nhược Tuyết thanh âm rõ ràng không ít. "Gọi điện thoại làm gì?" "Đúng, ngươi cùng Trần Phàm đàm đến thế nào?" Bạch Thanh Tử thản nhiên nói, "Thì, ta quyết định không đi. Ta muốn lưu tại Vân Hải." Một bên trợ lý nghe nói như thế, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. "A, ngươi lần này làm sao như thế nghe lời? Trước đó cho ngươi đi Vân Hải, ngươi không phải đủ kiểu không tình nguyện sao?" Bạch Thanh Tử cắn răng, "Ta muốn chứng minh cho cái kia đầu heo nhìn, cho dù là ta ngã bệnh, ta cũng có thể so với hắn làm được tốt hơn. Mặc dù tuổi còn trẻ liền sáng tạo ra lớn như vậy gia nghiệp, nhưng cái này cũng không hề là xem thường hắn người lý do." Bạch Nhược Tuyết nghe được không hiểu ra sao. "Ý gì? Ngươi nói ai là đầu heo?" "Trần Phàm." "Chuyện ra sao a? Hai ngươi cãi nhau. Ngược lại ngươi đừng quản. Ta chính là thông chi ngươi một tiếng. Từ hôm nay trở đi, ta liền lưu tại Vân Hải. Trước dạng này, ta treo." Nữ trợ lý một mặt ủy khuất nhìn xem Bạch Thanh Tử. "Tiểu thư im miệng. Về trước đi." Trần Phàm ngồi trên xe đang tại cho Ôn Luyện gửi nhắn tin. Hỏi thăm đối phương chờ một lúc tiết mục thu xong muốn hay không một khối gặp mặt ăn một bữa cơm. Kết quả không đợi đến Ôn Luyện hồi phục, Bạch Nhược Tuyết điện thoại đánh tới. Trần Phàm nghĩ thầm đoán chừng là người nào đó cáo trạng. "Uy, ngươi cùng ta muội muội nói gì?" "Cái gì?" "Ta nói ngươi cùng ta muội muội chuyện gì xảy ra? Hai người náo mâu thuẫn?" "Cũng không tính náo mâu thuẫn a." Trần Phàm cũng không giấu giếm, đem sự tình vừa rồi nói đơn giản dưới. Ngươi Bạch Nhược Tuyết nghe xong, lập tức tức giận đến giận sôi lên. "Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi có biết hay không muội muội ta có tinh thần loại tật bệnh?" Trần Phàm thở dài một tiếng, "Nàng có bệnh cùng ta có quan hệ gì, lại nói, đây không phải các ngươi phái nàng tới sao? Ta giống như không có nghĩa vụ thay các ngươi chiếu cố bệnh nhân a. Ta hảo ý tiếp đãi nàng, kết quả lại bị muội muội của ngươi một trận châm chọc khiêu khích. Liên muội muội của ngươi loại tâm tình này không ổn định tính tình, ai có thể chịu được a? Đại tỷ, ta nhờ ngươi, tranh thủ thời gian biến thành người khác a." Ngươi Bạch Nhược Tuyết ngữ khí trì trệ, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tiểu muội biểu hiện. Bị Trần Phàm tức giận đến chẳng những không có yêu cầu rời đi, ngược lại kiên quyết yêu cầu lưu tại Vân Hải, tựa hồ chuẩn bị cùng Trần Phàm đối kháng đến cùng. Cái này cũng không giống như tiểu muội trước đó tính tình a, ngươi đến cùng nói với nàng cái gì? "Trần Phàm, không nói gì a, đã nói bệnh của nàng không thích hợp lưu tại nơi này, đề nghị nàng đổi một cái càng người chuyên nghiệp tới." Ngay cả Trần Phàm chính mình cũng hoàn toàn quên thêm vài phút đồng hồ trước còn vừa mới chào phúng qua người ta tấm phẳng dáng người. Nhất là câu nói này đối với một nữ nhân, nhất là một cái mỹ nữ, tổn thương đến cùng lớn bao nhiêu. Chương 1000, thời gian quản lý đại sư chương 1000, thời gian quản lý đại sư ta nói qua, muội muội ta mắc có tinh thần loại tật bệnh, cho nên nàng tính tình âm tình bất định, thường xuyên sẽ thay đổi thất thường. Bạch Nhược Tuyết có chút bực bội, ngươi một đại nam nhân liền không thể bao dung điểm sao? Trần Phàm cười khổ, ta đã đầy đủ bao dung. Giữa chúng ta nói là sinh ý, là hợp tác, không phải bảo mẫu thuê hợp đồng. Nhờ ngươi có thể hay không thay cái người chuyên nghiệp tới? Không thể. Bạch Nhược Tuyết bị tức đến không nhẹ. Ngược lại ta đem muội muội ta giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm. Nếu để cho bệnh tình của nàng tăng thêm, ngươi nhìn ta tha không dung tha được ngươi. 3. Trần Phàm nhìn qua quải điệu điện thoại, một mặt ngộp. Đây không phải chơi sọ là sao? Còn có mình cùng Bạch Nhược Tuyết quan hệ tốt giống còn không có tốt đến nước này à? Đối phương làm sao lại yên tâm đi sinh bệnh muội muội giao cho mình? Nữ nhân này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lúc này vừa vặn điện thoại có một đầu tin nhắn tiền đến, là Ôn Uyển phát tới. Ngươi tại tiết mục hiện trường. Trần Phàm đội vàng hồi phục, mới từ trong đại lâu đi ra. Ngươi đêm nay có thời gian không? Muốn hay không một khối ăn bữa cơm? Ôn Uyển, thu xong cái này kỳ tiết mục khả năng liền rất đã chậm. Ta vẫn phải đi suốt đêm về đoàn làm phim. Bên kia một nhóm lớn người đều đang chờ đâu. Trần Phàm, không có việc gì. Liền đơn giản ăn bữa cơm, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Ôn Uyển, có thể hay không? Cho ngươi thêm phiền phức. Trần Phàm, sẽ không. Chờ ngươi lúc nào thu kết thúc sẽ liên lạc lại ta đi. Ân. Trần Phàm nghĩ lại cho Tô Nhược Sơ gửi tin tức xin phép nghỉ. Ôn Uyển đến Vân Hải tham gia tống nghệ tiết mục thu, ban đêm ta muốn mời nàng ăn bữa cơm. Tô Nhược Sơ, có thể a? Trần Phàm, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Không cần. Ban đêm ta cùng Tống Lâm Lâm đã hẹn, muốn đi nhìn Tiểu Bảo Bảo. Tốt, ta các loại cơm nước xong xuôi ta đi đón ngươi. Tô Nhược Sơ, ngươi nếu là ban đêm không trở lại lời nói, nhớ kỹ nhắc lên nói với ta một tiếng. Nhìn thấy tin tức này, Trần Phàm dở khóc dở cười. Nha đầu này, cũng dám mở mình nói giỡn. Yên tâm đi, cơm nước xong xuôi liền về, nhân ra đêm nay còn muốn đi suốt đêm về đoàn làm phim đâu. A, thay ta hướng Ôn Uyển tạ Vân An. Nhìn xem Nhược Sơ hồi phục, Trần Phàm một trận trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không biết lần trước hai nữ nhân gặp mặt đến cùng xảy ra chuyện gì, tán gẫu qua cái gì. Nhưng là đã hai nữ nhân này đều tại lẫn nhau giả bộ hồ đồ, cái kia Trần Phàm cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Cùng Tô Nhược Sơ trò chuyện xong, Trần Phàm nhìn thoáng qua thời gian, bởi vì không biết tiết mục lúc nào chép xong, hắn dứt khoát cũng không đi ngay tại trên xe chuẩn bị híp mắt một hồi. Kết quả giấc ngủ này liền đều đến trạm vào tối. Mở mắt ra xem xét, bên ngoài trời đang chuẩn bị âm u, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, 6 giờ chiều. Từ buổi sáng thu bắt đầu đến bây giờ, gần 10 cái nhiều giờ. Ngẩng đầu một cái, chú ý tới trong đại lâu lần lượt có người bắt đầu đi ra ngoài. Hẳn là tiết mục thu kết thúc. Quả nhiên, Trần Phàm thu vào Ôn Luyện tin tức. Rốt cục chép xong nhanh mà chết. Bất quá hiện trường quá nhiều người, ta khả năng sẽ phải đợi mà mới có thể đi ra ngoài. Trần Phàm cho đối phương hồi phục, người ở bên trong nghỉ ngơi trước nửa giờ đồng hồ, các loại hiện trường người xem đi không sai biệt lắm thời điểm lại trở ra. Ân, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Ôn Luyện, sẽ bị người khác phát hiện. Trần Phàm cảm thấy buồn cười, nữ nhân này còn tại lo lắng bị cậu tử đập tới sự tình. Xem ra lần trước chuyện xấu hoàn toàn chính xác đối nàng tạo thành nhất định tâm lý ảnh hưởng. Không quan hệ, ngươi có thể hơi ngụy trang một chút, sẽ không bị phát hiện. Tin tưởng ta. Tốt ta. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đều có thể, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. Ngươi thật đúng là dễ bôi. Hai người câu được câu không trò chuyện, Trần Phàm ánh mắt chằm chằm vào cao ốc xuất khẩu. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên sửng sốt. Hắn vậy mà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Dương Thư Đình. Dương Thư Đình làm tiết mục tổ chế tác đoàn đội một thành viên, xuất hiện ở đây cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Trần Phàm kinh ngạc là, hắn nhìn thấy Dương Thư Đình một bộ váy dài, bắt lấy một cái túi sách từ trong đại lâu đi ra. Trước lầu bãi đỗ xe, một cái mặc tây phục nam tử đứng tại một chiếc xe hơi trước mặt, hướng Dương Thư Đình phất phất tay. Dương Thư Đình mặt lộ mỉm cười, tăng tốc bước chân đi qua, hai người ôm nhau, sau đó lần lượt lên xe. Quả nhiên yêu đương. Trần Phàm nhớ kỹ lần trước tại tiểu khu nhìn thấy Dương Thư Đình thời điểm, liền chú ý tới lúc đương thời người lái xe tới đón nàng. Chỉ bất quá vừa rồi ánh mắt quét qua, Trần Phàm lực chú ý rơi xuống Dương Thư Đình bạn trai trên thân, luôn cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận hồi tưởng đường này, thật sự là không nhớ ra được. Trần Phàm dứt khoát lắc đầu, không còn trở về muốn. Hắn thấy, nếu như đời này Dương Thư Đình có thể thật tốt đảm một trận yêu đương, tìm không sai nam nhân cả, tựa hồ cũng là kết quả không tệ. Chỉ ít hiện tại, Trần Phàm nhìn thấy Dương Thư Đình, đã không có nhiều như vậy tâm tình chập chờn. Đang nghĩ ngợi những này, Trần Phàm ánh mắt lại tại trong đám người thấy được một cái có chút quen thuộc gương mặt. Một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ từ Trần Phàm ô tô trước mặt đi qua. Nam Hải tựa hồ nhận ra Trần Phàm chiếc này ôm thang giá trị, chỉ vào biển số xe cùng nữ hải tử hít hà một phiên. Hai người hoàn toàn không có chú ý tới trong xe Trần Phàm, ngược lại là thay phiên đứng tại ô tô trước mặt bày tư thế chụp ảnh. Nữ hải kia thậm chí chạy đến phía trước, ghé vào nắp thùng xe bên trên, bày ra một cái mười phần khêu gợi tư thế chụp ảnh. Trần Phàm không có dưới xe, cũng không có kinh động hai người. Ánh mắt của hắn không có nhìn cái kia nữ mà là chằm chằm vào nam sinh kia bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại. Hôm nay thật là kỳ quái, làm sao luôn cảm giác gặp được khuôn mặt quen thuộc đâu? Nam sinh này Trần Phàm cũng hầu như cảm thấy ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chính mình cái này đâu, chẳng lẽ là trí nhớ bắt đầu suy yếu? Chính suy nghĩ miên man đâu, Trần Phàm đột nhiên vừa trừng mắt. Hắn nhớ ra rồi, vừa rồi nam sinh này không phải liền là Cao Tiểu Hy bạn mới người bạn trai kia sao? lần trước Cao Tiểu Hy tại cửa tiểu khu còn nhăn nhăn nhó nhó cùng mình giới thiệu qua. Gọi là cái gì nhỉ? Giống như kêu cái gì bụi. Cỏ. Trần Phàm thầm mắng một câu, lúc này mới mấy ngày, hai người liền chia tay. Chẳng lẽ là nam này bổ chân? Chân đạp hai chiếc thuyền. Đưa mắt nhìn hai người tay nắm tay đón xe rời đi, Trần Phàm cầm điện thoại cho Cao Tiểu Hy gọi điện thoại. Uy. Thị phu. Bên đầu điện thoại kia Cao Tiểu Hy đối với tiếp vào Trần Phàm điện thoại, ngữ khí rõ ràng có chút hưng phấn. Trần Phàm cười cười, ở chỗ nào? Ta tại ký túc xá đâu? Ăn cơm không có. Vừa ăn xong chờ một lúc cùng đồng học đã hẹn đi thư viện. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, mấy hôm không gặp mặt ngươi biểu tỷ nói qua mấy ngày có thời gian họ gặp, một khối ăn bữa cơm. Tốt. Quá tốt rồi. Ta cũng muốn biểu tỷ. Cao Tiểu Hy có chút hưng phấn mà hô. Đúng, ngươi người bạn trai kia đâu? Hai người phát triển như thế nào? Muốn hay không lần sau một khối kêu lên, để ngươi biểu tỷ cũng nhìn một chút. Ngươi nói Lưu Dật Trần. Cao Tiểu Hy có chút xấu hổ. Vẫn là thôi đi. Hắn tính cách có chút chất phát trung thực, nếu như bị hắn biết thân phận của ngươi, sẽ hù đến hắn. Vậy được a, chờ sau này tìm cơ hội thích hợp lại nói cho người trong nhà a. Ân. Lại đơn giản hàn huyên hai câu, Trần Phàm cúp điện thoại. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Từ Cao Tiểu Hy nói chuyện phiếm bên trong đó có thể thấy được, hai người cũng không có chia tay, với lại tình cảm cũng không tệ lắm. Gia hỏa này thật đúng là chân đạp hai chiếc thuyền a, thời gian quản lý đại sư a, tính cách chất phát trung thực. Trần Phàm ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Chương 1001, điều trang cách ăn mặc chương 1001, điều trang cách ăn mặc Cao Tiểu Hy tình cảm con đường phi thường long đong. Trước đó đã gặp được một lần cặn bã nam, Cao Tiểu Hy bởi vậy còn nhảy qua một lần lâu. Thật vất vả qua lâu như vậy, cô nương này cuối cùng là đi ra bóng ma, nên đón mới tình yêu. Kết quả ai có thể nghĩ, lại gặp được một cái cặn bã nam. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, rất khó tưởng tượng sẽ cho Cao Tiểu Hy mang đến bao lớn tổn thương. Trần Phàm không cho phép loại tình huống này phát sinh. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên gọi cho Kiệt Ca. Uy. Đầu kia Kiệt Ca cười ha hả mở miệng nói, chính trò chuyện ngươi đây liền gọi điện thoại đến đây. Ta cùng Ngô Địch tại trong tiệm uống rượu đâu, muốn hay không tới đây một hồi? Trần Phàm, quên đi thôi. Hôm nay ta không có thời gian. Ta chỗ này có chuyện, ngươi quất không giúp ta điều tra một cái. Chờ một lát. La Văn Kiệt hẳn là tìm một cái địa phương an tĩnh. Ngươi nói. Tô Nhược Sơ có cái biểu muội gọi Cao Tiểu Hy, ngươi nhớ kỹ a. Ngô, có ấn tượng, trước đó gặp qua. Nàng có cái bạn trai, là các nàng trường học, ngươi giúp ta điều tra một cái. La Văn Kiệt hiếu kỳ hỏi, thế nào? Ngươi không hài lòng nhân gia? Trần Phàm thản nhiên nói, vừa rồi nhìn thấy gia hỏa này ôm một cái khác nữ, ta hoài nghi chân hắn đạp hai cái thuyền. Hắc, người anh em này nhân tài a. Kiệt Ca lập tức hứng thú. Sinh viên liền dám chơi đến như thế dã, hắc, có năm đó ta phong phạm a. Trần Phàm nhướng mày, ngươi còn không biết xấu hổ sách. Quên Lưu Thiên Tiên làm sao rời đi ngươi? Một câu trọng kích, để Kiệt Ca trọn vẹn trầm mặc 3 giây đồng hồ. Phàm ca cũng chính là ngươi dám cùng ta dạng này dạng, nếu là người khác, ta sớm trở mặt. Bớt nói nhảm. Ngươi để cho người ta cho ta nhìn chằm chằm tên kia, trước cha rõ ràng đến cùng phải hay không hắn có phải hay không bổ chân. Kiệt Ca cười hắc hắc, yên tâm. Loại chuyện này ta quen. Ngươi cứ nói đi, chuẩn bị thế nào giáo huấn tiểu tử này. Trần Phàm cau mày, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, ta chỉ có một cái yêu cầu, để hắn chủ động rời đi Cao Tiểu Hy, không thể để cho Cao Tiểu Hy bị thương tổn. Minh Bạch. Chuyện này ta đến xử lý. Các ngươi tin tức đi. Lại nói ngươi thật không đến rồi. Nô địch uống nhiều quá, lúc này đang tại một thanh nước mũi một thanh nước mắt tàu nhỏ đâu. Trần Phàm hiếu kỳ, chuyện ra sao? Địch ca muốn chuẩn bị kết hôn. Cái này chuyện tốt ta, làm gì cầu nhỏ? Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Lấy địch ca ánh mắt, làm sao có thể ưa thích hiện tại cái này bạn gái, còn không phải nhìn chúng nhân ra bối cảnh thân phận. Địch ca muốn trèo lên trên, liền nhất định phải cưới nhân ra, cái này gọi lấy hay bỏ biết hay không? Biết cái gì? Trần Phàm đầu đen rau muốn nói, đây là sự lựa chọn của chính hắn, chẳng trách người khác. An ủi người sự tình vẫn là giao cho ngươi, a ta liền không đi đụng cái này náo nhiệt. Cúp điện thoại, Trần Phàm thu vào ôn luyện tin nhắn. Giống như bên trong không ai. Trần Phàm nhìn thoáng qua cửa đại lâu. Cửa chính bên này còn có rất nhiều fan hâm mộ tại trông coi. Ngươi chờ một lúc điều trang cách ăn mặc một phiên, để người đại diện lái xe của ngươi trước đi ra, sau đó ta sẽ đem lái xe đi cửa sau, ngươi từ cửa sau vụng trộm chạy ra ngoài. Ôn luyện vẫn là có chút không yên lòng, cũng sẽ không bị phát hiện a. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trần Phàm đem xe chậm rãi mở ra cao ốc nơi cửa sau. Bên này cũng có fan hâm mộ tại trông coi, chỉ bất quá nhân số không có cửa trước nhiều như vậy. Trần Phàm từ trên xe lật ra kính râm, nghĩ nghĩ lại tìm ra một cái mũ lưỡi chai đeo lên, lúc này mới xuống xe nên ngang từ cửa sau đi vào. Ôn luyện xe từ cửa trước đi ra. Trong đám người có fan hâm mộ hoan hô một tiếng, không ít fan hâm mộ rối bời bắt đầu hướng trước đại lâu môn chạy. Trần Phàm thì là thừa cơ xuyên qua hành lang, bắt đầu ở từng cái cửa gian phòng tìm kiếm. Có đại lâu bảo an nhìn thấy Trần Phàm, tưởng rằng vụng trộm tiến vào tới fan hâm mộ. "Uy, ai bảo ngươi tiến đến? Nói ngươi đâu?" Dừng lại. Mắt thấy bảo an muốn đuổi tới, một bên phòng nghỉ đột nhiên có người đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, Trần Phàm nhịn không được cười. Ôn luyện thật đúng là khắc sâu lĩnh hội chính mình nói kiểu trang cách ăn mặc bố chữ. Đại Hạ Thiên mặc một bộ màu đen dài khoản áo khoác, cổ áo đứng lên, trên đầu đội mũ, khẩu trang kính râm đầy đủ mọi thứ, che đến thật là đủ kín. Mắt thấy bảo an muốn đuổi tới, Trần Phàm lập tức hướng Ôn luyện đi qua. "Ôn tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát." Bảo an rõ ràng sửng sở, vô ý thức dừng bước dừng lại. Ôn luyện đồng dạng sửng sốt một chút, đợi thấy rõ ràng là Trần Phàm về sau, lập tức ngầm hiểu. mặt không thay đổi gật gật đầu, ho nhẹ một tiếng. Vậy thì đi thôi.
Tốt.
Đưa mắt nhìn Trần Phàm cùng Ôn Luyện từ bên người đi qua, An Ninh này sửng sốt chưa hề nói một câu. Xuyên qua hành lang, nhìn thấy cổng vị trí, còn có mấy cái fan hâm mộ tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Ôn Luyện lập tức trở nên khẩn trương lên. Kết quả bên cạnh đột nhiên đưa qua đến một cái tay. Trần Phàm rất tự nhiên đưa tay kéo lại Ôn Luyện tinh tế vòng eo. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa đến Ôn Luyện như giống như bị chạm điện tại chỗ cứng đờ. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Trần Phàm thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó rất buông lòng ôm Ôn Luyện đi ra cửa. Ôn Luyện cũng minh bạch Trần Phàm ý tứ, có chút không được tự nhiên thò tay kéo lại Trần Phàm cánh tay, thân thể nhẹ nhàng dựa đi tới, giả trang ra một bộ ngọt ngào tình lữ bộ dáng. Cùng mấy cái fan hâm mộ nhìn xem hai người đi tới, biểu lộ nghi ngờ chằm chằm vào Ôn Luyện mặt quan sát tỉ mỉ. Nhìn thân hình, cảm thấy giống như là Ôn Luyện. Nhưng là thời khắc này Ôn Luyện đội mũ, khẩu trang kính dâm võ trang đầy đủ, trọng yếu nhất còn giúp vào một cái nam nhân trong ngực. Này làm sao nhìn đều không giống như là thần tượng của các nàng a, chính đáng có fan hâm mộ nghi ngờ muốn đụng lên đến quan sát tỉ mỉ một cái thời điểm, Trần Phàm mở miệng. Lần này không uổng công, tối thiểu cầm tới Ôn Luyện tự tay ký tên. Ta cảm thấy Ôn Luyện ca hát thật là dễ nghe, ngươi nói nàng về sau có thể hay không bắt đầu diễn sướng hội. Ôn Luyện đều nhanh khẩn trước chết, không nghĩ tới người nào đó lại còn dám người không việc gì một dạng nói đùa. Ngược lại là mấy cái kia fan hâm mộ nghe được Trần Phàm thanh âm, lập tức bỏ đi hoài nghi, cứ như vậy đưa mắt nhìn hai người đi ra cao ốc, ngồi vào bên cạnh chiếc xe kia. Sau khi lên xe, Ôn Luyện lúc này mới lấy xuống khẩu trang thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết. Trần Phàm mỉm cười, một bên phát động ô tô vừa nói. Muốn ăn cái gì? Ôn Luyện nhìn thoáng qua Trần Phàm, nghĩ đến mới vừa rồi bị người nào đó ôm tình hình, khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Ta hơn 9 giờ đêm liền phải đi, đêm nay còn có một trận đêm hy muốn đập. Trần Phàm gật gật đầu, minh bạch. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian tìm địa phương ăn cơm đi. Ôn Luyện có chút bận tâm, nếu không, vẫn là mua chút về nhà ăn đi. Ở bên ngoài bạn nhất liền bị nhận ra, đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Nàng không quan tâm danh dự của mình, chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Trần Phàm. Trần Phàm lại cười cười, yên tâm đi, ta tìm một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người nhận ra ngươi tới. Chỗ đó, đi ngươi sẽ biết. Chương 1002, cầm tới áo tư tạp liền về hưu. Chương 1002, cầm tới áo tư tạp liền về hưu. Trên đường đi Ôn Luyện đều rất khẩn trương, lo sợ bất an. Nàng lo lắng cùng Trần Phàm ăn cơm sẽ bị người nhìn thấy, chỉ cần là bị lập tới, vậy nhất định sẽ là ngày mai giải trí đầu đề. Hai người vừa mới náo qua chuyện xấu, nếu là lúc này tại bị đập tới cùng một chỗ ăn cơm, vậy liền thật giải thích không rõ. Bất quá Trần Phàm giống như cũng không quan tâm cái này, ngồi ở hàng sau, lén lén đánh giá đang lái xe Trần Phàm. Thật muốn coi như nàng đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua Trần Phàm, muốn nói trong lòng không có tưởng niệm là không thể nào. Bất quá Ôn Luyện là cái rất nội liễm nữ nhân, nhất là lần trước cùng Tô Nhược Sơ gặp mặt tán gẫu qua về sau, nàng liền đem nội tâm cực nóng tình cảm cho giấu đi. Không cầu một đời một thế một đôi người, chỉ cầu đời đời kiếp kiếp quân an ổn. Đối Ôn Luyện mà nói, chỉ cần Trần Phàm thật tốt, nàng liền thỏa mãn. Trong xe tia sáng có chút hôn ám, có một cỗ nhàn nhạt rất dễ chịu mùi thơm hoa cỏ hương vị. Hai người tùy ý cho chuyện, nhìn xem Trần Phàm chuyên chú lái xe bên mặt. Ôn Luyện vậy mà thấy có chút mê mẩn. Đây là nàng cùng Trần Phàm đơn độc chung đụng thời khắc, cũng là mình khoảng cách Trần Phàm gần nhất thời điểm. Nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng thời gian có thể vĩnh cửu dừng lại tại giờ khắc này. Nửa giờ sau, Trần Phàm đem Ôn Luyện dẫn tới chỗ ăn cơm. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Ôn Luyện biểu lộ có chút ngượng. Cho dù mang theo kính mắt, phản phất đều có thể thấy được nàng cặp kia xinh đẹp con mắt trừng lớn kinh ngạc biểu lộ. Kinh ngạc qua đi, Ôn Luyện quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy dở khóc dở cười. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Phàm vậy mà lại mang mình chạy tới ăn nướng. Hơn nữa còn là ven đường thường thấy nhất mày đồ nướng. Tới đi. Trần Phàm nhắc nhở một câu, cẩn thận dưới chân, đường bất bình. Ôn Luyện mang giày cao gót, đi tại mấp mô vũng bùn trên đường có chút đứng không vững, kém một chút ngã sấp xuống, cũng may Trần Phàm đúng lúc xuất thủ, một thanh đỡ lấy nàng cánh tay. Thế là cứ như vậy bị đối phương nắm xuyên qua từng chương cái bàn cùng người bậy. Trần Phàm cố ý tìm một chương ở vào biên giới nơi hẻo lánh vị trí cái bàn, nơi này tia sáng tương đối tối, với lại rất yên tĩnh, sẽ không nhận trùng quanh ảnh hưởng. Gặp Ôn Luyện chầm chậm vào bẩn thỉu băng ghế phát sầu, Trần Phàm cười rút ra mấy tờ giấy khăn, hỗ trợ lau lau rồi một cái. "Ngồi đi." Ôn Luyện chầm chậm vào Trần Phàm, cười khổ lắc đầu. Ánh mắt bên trong phảng phất lại nói bị người nào đó đánh bại bất đắc dĩ. "Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn ăn nướng?" Trần Phàm cười nói, "Mùa hè đương nhiên chính là ăn nướng uống bia a. Còn có ở loại địa phương này, tất cả mọi người chỉ chuyên chú mình vòng tròn, sẽ không có người nhận ra ngươi tới." Gặp Ôn Luyện có chút khẩn trương đánh giá bốn phía, Trần Phàm cười nhắc nhở một câu, "Ngươi có thể đem khẩu trang cùng kính dâm hái được." Ôn Luyện do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm. Bất quá mũ không dám hái, dù là không phải minh tinh, nàng hình dáng này mạo thật sự là quá kinh diễm, nếu là thật hái được mũ, nàng lo lắng sẽ khiến sự chú ý của người khác. Trên người nàng mặc vẫn là trước đó ghi chép tiết mục lúc mặc cái kia một thân, một kiện váy đến gối lễ phục phong cách váy. Vừa rồi lúc ăn cơm canh chừng áo cởi ra đặt ở trên xe. Hiện tại ngồi tại trên băng ghế nhỏ, váy có vẻ hơi thấp, lộ ra hai đoạn đôi chân dài. Trần Phàm thấy thế, cởi áo choàng ngắn đi qua cho đối phương nhào vào trên đùi. "Không cần, sẽ làm bẩn." Ôn Luyện vội vàng nói. "Không có việc gì, ô bế tắm một cái là được." Lúc này phục vụ viên tới, Ôn Luyện vội vàng túi lầu xuống, sợ bị nhận ra. Trần Phàm lại hết sức tự nhiên cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Thịt rau phối hợp điểm một đống, cuối cùng lại muốn hai bình địa. Người lái xe tới, Ôn Luyện thấp giọng nhắc nhở một câu. Trần Phàm cười cười, "Không có việc gì, khó được gặp mặt." uống ít một chút. Nói xong đem chai bia hướng trên ghế đầu một đập, mở ra về sau cho Ôn Uyển rót một chén. Gần nhất thế nào? Quay phim vẫn thuận lợi chứ? Ôn Uyển gật gật đầu, rất đi. Đoàn làm phim sinh hoạt không tính rất mệt mỏi, với lại tất cả mọi người rất chiếu cố ta. Bởi vì bộ này kịch là phi phạm truyền thông xuất phẩm, Ôn Uyển lại cùng Trần Phàm náo động lên chuyện xấu, toàn bộ đoàn làm phim từ đạo diễn hướng xuống, tất cả mọi người hận không thể đem Ôn Uyển đưa vào cung cấp, tự nhiên không ai dám khó xử nàng. Trần Phàm cầm chén rượu lên, vẫn là câu nói kia, đừng để mình quá mệt mỏi. Ngươi bây giờ tiền kiếm được, hẳn là đầy đủ nửa đời sau sinh sống. Cho nên học được hưởng thụ sinh sống. Ôn Uyển cầm chén rượu lên cùng Trần Phàm đụng một cái. Khó mà làm được, ta còn không có lên mặt thường đâu. Gặp Ôn Uyển ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mình, Trần Phàm nhịn cười không được. Còn nhớ rõ đâu? Đương nhiên nhớ kỹ. Đây chính là lúc trước ngươi cùng ta ước định. Ôn Uyển nói đến rất chăm chú, đồng thời ở trong lòng thấp giọng nói, bây giờ mình cũng chỉ còn lại cái này tưởng niệm trèo chống mình. Trần Phàm một ngụm đem bia uống sạch. Yên tâm, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ đẩy ngươi thượng thần đàn. Trong nước cầm thưởng không tính là gì, nếu là có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể cầm một cái nước ngoài áo tư tạm ảnh hậu thưởng lớn. Cầm tới cái này thưởng, trên cơ bản liền có thể về hưu. Ôn Uyển cười khổ, nào có dễ dàng như vậy. Với lại áo tư tạm rất bài ngoại nhất là chúng ta người Hoa, muốn lấy được thưởng trên cơ bản không thể nào. Trần Phàm gật gật đầu, là rất khó. Bất quá cũng không phải không có cơ hội. Yên tâm đi, đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Ôn Uyển gật gật đầu. Nếu như là người khác nói lời này, nàng nhất định cảm thấy đối phương là đang khoác lác. Nhưng là nói lời này chính là Trần Phàm, Ôn Uyển xưa nay không hoài nghi Trần Phàm lời nói. Sâu nướng lên bàn, Trần Phàm cầm lấy một chuôi thịt ba chỉ, chám chám trước mặt trong đĩa đậu phộng nát. Nếm thử a, hẳn là thật lâu không ăn đi. Ôn Uyển cười cười, nói thật lâu không ăn. Vừa rồi gặp ngươi dẫn ta tới nơi này, trong nháy mắt ta có loại trở lại còn tại trường học làm lao sư lúc ấy hào giác. Trần Phàm rót một ly bia, cảm khái nói, khi minh tinh cũng không tốt, không có người thân tự do. Đoạn thời gian trước ta nhìn trên mạng nói, có minh tinh từ khi nổi danh về sau, ngay cả siêu thị đều không có đi qua. Vậy ngươi nói cuộc sống như thế có cái gì ý nghĩa? Ôn Uyển cầm trong tay sầu nướng, cười híp mắt nhìn xem Trần Phàm. Nói thật, nàng liền thích xem Trần Phàm nói chuyện. Rõ ràng là cái giá trị bản thân chục tỷ phú hào, thế nhưng là Trần Phàm trên thân nhưng không có mảy may kẻ có tiền cái bóng. Hắn tùy tính, tiêu xái, tự nhiên. Ý gì hết năm đó lên đại học thời kỳ cái kia cùng mình cùng thuê chàng trai chói sáng. Hai người giống như là xa cách từ lâu trùng phùng lão hưu, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Không biết có phải hay không là tâm tình tốt hay là bởi vì Hứa Cựu chưa ăn qua nướng. Ôn Uyển đêm nay khẩu vị rất không tệ, vừa xa bình thường phát huy, chỉ ít ăn bình thường gấp hai lượng cơm ăn. Không thể lại ăn liền có bụng nhỏ. Ôn Uyển buồn bực túi đầu nhìn thoáng qua, ngựa khí ngay cả mình đều không ý thức được mang theo một tia nũng nịu hương vị. Đều tại ngươi, để cho ta ăn nhiều như vậy, cái này cần làm bao nhiêu giả sách tài năng giảm trở về. Trần Phàm cười ha ha, yên tâm đi, ngẫu nhiên ăn một lần không có việc gì. Ôn Uyển đậu đen rau muống, cái này nếu để cho ta người đại diện biết ta cùng ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến ăn nướng, nàng sẽ phát điên. Ý thức được ở chỗ này ăn cơm, xung quanh tựa hồ thật không ai chú ý mình về sau, Ôn Uyển tâm tình cũng đi theo buông lòng xuống. Trần Phàm xoắn xuýt một phiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Cái kia, lần trước ngươi cùng Nhược Sơ đến cùng hàn huyên cái gì? Chương 1003, thời gian sẽ cho ra đáp án. Chương 1003, thời gian sẽ cho ra đáp án. Ôn Uyển ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Trần Phàm. Ngươi cuối cùng nhịn không được vẫn hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhịn không hỏi đâu. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Ôn Uyển cười mỉm mà nhìn xem Trần Phàm. Nhược Sơ trở về không có nói với ngươi sao? Trần Phàm lắc đầu, nàng không chịu nói. Ôn Uyển nếp miệng lên. Vậy ta cũng không nói. Đây là ta cùng với nàng bí mật. Trần Phàm im lặng, quả nhiên liền biết là như thế này. Bạn gái của ngươi thật rất yêu ngươi, thật tốt chiếu cố nàng, tuyệt đối không nên cô phụ nhân gia. Trần Phàm chần chờ một chút, trước mấy ngày ta cùng với nàng lĩnh chứng. Ôn Uyển biểu lộ khẽ giật mình, tiếp lấy lộ ra một vòng mỉm cười. Chuyện tốt đã đại hỷ sự, ta muốn chúc mừng ngươi. Ôn Uyển đưa tay bưng lên ly rượu trước mặt. Ngươi cũng không nói sớm, ta tốt sớm cho ngươi hai chuẩn bị một phần lễ vật. Dạng này, chính ta uống một chén. Nói xong Ôn Uyển ngẩng đầu một cái uống một hơi cạn sạch. Ta chúc phúc hai ngươi, bạch đầu giai lão, trăm năm tốt hợp. Trần Phàm có chút lúng túng, chỉ có thể nói một câu. Tạ ơn. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Uyển ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Trần Phàm ánh mắt đối mặt. Kỳ thật Trần Phàm do dự một chút vẫn là quyết định nói ra. Nhược Sơ lần trước sau khi trở về, nàng đối ngươi ấn tượng rất tốt, nàng còn nói với ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ôn Uyển sững sờ, rõ ràng cũng nghe minh bạch Trần Phàm lời này ý tứ. Chỉ bất quá Ôn Uyển giả ngu, không có đi tiếp cái đề tài này, mà là vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta cũng rất thích nàng, chờ lần sau hai ta gặp mặt, ta nhất định chuẩn bị cho nàng một món lễ lớn. Đúng, hai ngươi chuẩn bị lúc nào cử hành hôn lễ? Đến lúc đó nhưng nhất định phải sớm cho ta biết. Đến lúc đó liền xem như trên tay có chuyện trọng yếu hơn nữa, ta cũng sẽ đem thả xuống đuổi trở về. Trần Phàm cười gật gật đầu. Chỉ là nụ cười này có chút đắng chát. Hắn đồng dạng minh bạch Ôn Uyển ý tứ. Lần này, Ôn Uyển cực lực tránh cho không đi đàm tình cảm, đem tất cả tình cảm tất cả đều thật sâu ẩn giấu đi. Đây là ý gì? Trần Phàm rất rõ ràng, nhưng là lại chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Có chút buồn bực cầm chén rượu lên uống một chén. Ôn Uyển nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi uống ít một chút đã, chờ một lúc còn phải lái xe đâu. Trần Phàm đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của song phương cũng bắt đầu trốn tránh. tại cầm tới Tô Nhược Sơ đặc xá về sau, ngược lại là hai người đều trở nên bó tay bó chân. Trần Phàm thở dài một tiếng, cứ như vậy đi, đem hết thể giao cho thời gian sẽ cho ra câu trả lời. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phàm lúng túng cùng khó xử, Ô Luyện mười phần thân mật chủ động rời đi chủ đề. Bộ này kịch lại có mấy ngày không sai biệt lắm liền muốn đọc xong, đến lúc đó ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Phàm cười cười, nghỉ ngơi bao lâu đều được, tùy ngươi. Ô Luyện cười cười, tạ ơn lão bản, có ngươi dạng này lão bản thật hạnh phúc. Trần Phàm lắc đầu, ngươi có tính toán gì? Muốn hay không ra ngoài du lịch, thư giãn một tí. Ô Luyện chần chờ một chút thấp giọng nói, tháng sau ta có thể muốn về một chuyến quê quán. Lập tức liền là cha ta ngày rỗ, ta muốn cho cha mẹ viếng mộ mà tạ mộ. Trần Phàm gật đầu, hẳn là. Chần chờ một cái, Trần Phàm hỏi, muốn hay không đến lúc đó ta cùng ngươi đi? Ô Luyện sửng sốt, nhìn về phía Trần Phàm, có thể chứ? Cái này có cái gì không thể? Ngươi đừng quên, ta cùng ngươi cha mẹ đều là nhận biết trước đó còn cùng ở chung một mái nhà. Lại nói các nàng khuê nữ hiện tại là công nhân viên của ta, đang giúp ta kiếm tiền, làm lão bản, ra mặt cảm tạ một cái cũng là nên. Ô Luyện ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Trần Phàm. Cái kia đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Còn ăn sao? Nhìn thoáng qua trên bàn sầu nướng, trên cơ bản đều ăn sạch. Trần Phàm gặp Ô Luyện tựa hồ có chút lạnh, hai tay một mực tại sờ cánh tay, thế là hỏi một câu. Ô Luyện lắc đầu, ta đều ăn quá no. Cảm ơn ngươi hảo phóng như vậy mời ta ăn cơm. Trần Phàm cười nói, không khách khí. Ai bảo ta là lão bản đâu? Ngươi tại cái này chờ một chút, ta đi tính tiền. Ân. Trần Phàm cương chuẩn bị đứng dậy đi tính tiền, bên cạnh hai cái uống nhiều khách hàng lung la lung lay đi tới một bàn này. Mỹ nữ, có thể nhận thức một chút sao? Có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc, mọi người kết giao bằng hữu như thế nào? Ô Luyện vội vàng túi lầu xuống, lo lắng bị đối phương nhận ra. Chúng ta đi thôi. Nàng sợ Trần Phàm hội đột nhiên xuất thủ, đem sự tình làm lớn chuyện, vậy coi như thật phiền toái. Trần Phàm nhìn xem hai cái này nam, mà không biểu tình. Anh em, uống nhiều quá a. Hắc, huynh đệ, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Bạn gái của ngươi, nhận thức một chút đều không được. Chỉ là làm bằng hữu mà thôi mà Trần Phàm Ô Luyện khẩn trương đội vàng đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt Trần Phàm thủ đoạn, sợ Trần Phàm hội đột nhiên động thủ. Kết quả Trần Phàm không có động thủ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem cái này hai gia hỏa. Ngược lại là bên cạnh vẫn ngồi như vậy đang dùng cơm hai nam tử đứng dậy, bước nhanh tới. Anh em, hai người uống nhiều quá, ta mang các ngươi đi tỉnh rượu. Dựa vào, xen vào việc của người khác có phải hay không? Cút về ăn chính các ngươi cơm cái này, hai tiểu quỷ chửi ầm lên. Xem ra là thật uống nhiều quá. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương hảo hảo tỉnh rượu. Cái này hai đại hán một bên nói một bên vào tay đi chảnh đối phương. Cái kia hai con ma men còn muốn động thủ, kết quả bị một chiêu chế phục, một người một cái kẹp lấy đầu lôi đi. Ô Luyện kinh ngạc nhìn xem một màn này, một hồi lâu mới phản ứng được. Cái này là người của ngươi. Nguyên lai Trần Phàm bên người một mực có bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ. Khó trách vừa rồi lúc ăn cơm, xung quanh bàn này khách nhân rõ rệt gần như vậy, nhưng thủy chung không có nhìn về bên này một chút. Nói xong Ô Luyện lại ý thức được, mình còn gắt gao nắm chặt Trần Phàm tay, đội vàng kinh hoàng một thanh buông ra. Trần Phàm cười cười, ngươi tại cái này chờ một chút, ta đi trả tiền. Kết xong sổ sách, Trần Phàm mang theo Ô Luyện rời đi quay đồ nướng, trở lại trên xe. Cho ngươi người đại diện gọi điện thoại, nhìn nàng một cái đến đâu rồi. Ô Luyện nói khẽ, VV tỷ lúc này hẳn là tại trạm đường sắt cao tốc. Ta trước đó cùng với nàng đã hẹn, cơm nước xong xuôi trực tiếp đi nhà ga tụ hợp, sau đó xuất phát. Trần Phàm gật gật đầu, vậy ta đưa ngươi đi nhà ga. Không cần. Ngươi đêm nay uống rượu vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trần Phàm lắc đầu, không có việc gì. Ta không lái xe. Vừa dứt lời, chỉ thấy vừa rồi động thủ giải quyết phiền phức cái kia hai khách hàng bước nhanh tới. Lão bản, lưu lại một cái phụ trách lái xe, đưa Ôn tiểu thư đi trạm đường sắt cao tốc. Tốt. Trần Phàm quay đầu hướng dịu dàng cười. Đi thôi, ta đưa ngươi. Ôn Luyện chần chờ một chút, cùng Trần Phàm một khối lên xe ngồi ở xếp sau. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Trần Phàm nằm cạnh gần như vậy. Ôn Luyện thậm chí có thể cảm nhận được Trần Phàm hô hấp, Trần Phàm mùi. Có như vậy một cái chớp mắt, Ôn Luyện thật sự có một loại xúc động, nàng rất muốn nhẹ nhàng dựa vào tại Trần Phàm trên bờ vai, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Nếu như thời gian có thể một mực dừng lại tại giờ khắc này liền tốt. Chương 1004, Marketing chi thần chương 1004, Marketing chi thần ngẫu tượng Nam Hải cuối cùng đồng thời rốt cục chiếu lên. Tiết mục nguyên bản đã đầy đủ nóng nảy, lại thêm Ôn Luyện danh khí gia trì. Công ty nhân sự trước suy đoán cuối cùng cái này một kỳ tiết mục có khả năng sẽ sinh ra một cái rất cao tỷ lệ người xem. Nhưng là không có người nghĩ đến cái này một kỳ tiết mục sẽ lửa đến loại trình độ này. Đầu tiên là làm TV phát ra bình đài, mang quả đài ban đêm hoàng kim thời đoạn phát ra cái này kỳ tiết mục thời điểm, tỷ lệ người xem trực tiếp tiêu thăng đến cả nước đồng thời đoạn thứ nhất, trực tiếp xa xa kéo ra hạng 2 tiết mục. Trừ cái đó ra, mang quả đài bên ngoài sân đường dây nóng trực tiếp bị đánh phát nổ. Tiết mục tổ an bài 30 tên phục vụ khách hàng nhân viên dùng để nghe bên ngoài sân đường dây nóng. Kết quả tiết mục ngay từ đầu, tất cả điện thoại liền bị đánh nổ, hiện trường gọi điện thoại, căn bản không đánh vào được. Điện thoại thật sự là nhiều lắm. Trừ cái đó ra, làm mạng lưới độc nhất vô nhị phát ra bình đài, phi phạm video lưu lượng nền đón mới một đợt tăng gọn. Biết rõ tiết mục là ghi âm, vẫn như cũ có đại lượng mới đăng ký người sử dụng ra nhập vào, bỏ phiếu, cho mình thần tượng điên cuồng bỏ phiếu. Tiết mục chỉ thượng tuyến không đến 20 phút, trang web hậu trường bỏ phiếu website liền bị điểm phát nổ. Thậm chí bởi vì tràn vào tới người sử dụng thật sự là quá nhiều, phi phạm video một lần xuất hiện sụp đổ đứng máy tình huống. Tự nhiên thu nhận đại lượng chửi mắng. Công ty quảng cáo cũng mặc kệ những này, miệng của bọn hắn đều nhanh cười sai lệch. Phi Phạm Video đám người này thật đúng là sẽ làm ăn. Vì để cho người xem nhìn quảng cáo, Phi Phạm Video làm ra tới một cái hoạt động. Đám fan hâm mộ không phải là muốn cho thần tượng bỏ phiếu sao? Thỏa mãn các ngươi, lớn nhất nhân khí tuyển thủ bảng xếp hạng, quán quân xuất đạo bảng xếp hạng, người xem yêu thích nhất tuyển thủ bảng xếp hạng. Tóm lại, trang web làm một đống ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bảng xếp hạng, mục đích đúng là vì để cho đám fan hâm mộ bỏ phiếu. Một cái tài khoản mỗi ngày chỉ có thể tặng một phiếu. Ngươi không phải muốn cho thần tượng bỏ phiếu sao? Không có dư thừa phiếu làm sao bây giờ? Không quan hệ, có thể điểm kích võng hiệt thượng quảng cáo video. Mỗi hoàn chỉnh xem xong một lần video, mỗi cái tài khoản khen thưởng thêm 5 tấm phiếu. Lần này tốt. Đám fan hâm mộ bắt đầu điên cuồng địa điểm kích những cái kia nhà tài trợ quảng cáo. Phát sóng vẹn vẹn 20 phút, trang web liền hỏng mất. Trang web bị fan hâm mộ sống sờ sờ trên bể. Ngẫu tượng Nam Hải bạo lửa, phía sau lối buôn bán. Một cái nam nhân dựa vào một nhà trang web cùng một đám điên cuồng fan hâm mộ ở giữa không thể không nói cố sự. Trên internet liên quan tới tiết mục đưa tin phô thiên cái địa, có truyền thông đưa tin ngẫu tượng Nam Hải đến cùng có bao nhiêu lửa, có truyền thông đưa tin Phi Phạm Video bằng vào cái tiết mục này đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Đương nhiên cũng có một chút vô lương truyền thông tại đưa tin Trần Phạm cùng ôn luyện chuyện xấu. Chỉ bất quá bây giờ đã không có bao nhiêu người bị lừa rồi. Sốt dẻo nhất một thiên bản thảo xuất hiện tại Thiên Nhai diễn đàn bên trên, gửi thư người không phải cái gì chuyên gia phóng viên, ít nhất là một cái nặc danh dân mạng. Tên này dân mạng dùng một cái từ một cái tống nghệ tiết mục đến phân tích Trần Phạm sinh ý lý niệm dạng này tiêu đề đến làm khúc dạo đầu. Thiếp mời bên trong, kỹ càng phân tích Trần Phạm lập nghiệp kinh lịch. Đối với những nội dung này, kỳ thật phần lớn người cũng không xa lạ, bởi vì bây giờ Trần Phạm lớn nhỏ cũng coi là cái internet danh nhân, trên mạng liên quan tới hắn lập nghiệp phân tích đơn giản không muốn quá nhiều. Vị này blog phân tích xong sau, lại đột nhiên ném ra ngoài một cái mới quan điểm. Cái kia chính là phần lớn người chỉ chú ý Trần Phạm lập nghiệp kinh lịch, tựa hồ hoàn toàn quên đi Trần Phạm trên người một cái khác ưu điểm. Cái kia chính là cực mạnh thương nghiệp khứu giác cùng thương nghiệp marketing năng lực. Nó cầm lần này ngẫu tượng Nam Hải nêu ví dụ, rõ ràng là một cái bình thường tuyển tú tống nghệ tiết mục, năm ngoái cũng có đồng loại siêu cấp nữ sinh xuất hiện, nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác năm nay ngẫu tượng Nam Hải phát nổ đầu? Vẫn phân tích, cái này cùng Trần Phạm cường đại thương nghiệp marketing sách lược không thể tách rời. Đầu tiên, cái này tống nghệ từ hải tuyển bắt đầu, vẫn đại làm mạnh lưới, toàn bộ hành trình trực tiếp, đồng thời để người xem bỏ phiếu, làm dưỡng thành loại thần tượng, để người xem đi cùng tuyển thủ cùng một chỗ trưởng thành, gia tăng song phương dính tính. Còn có liền không phải là phạm trong video tầng tầng lớp lớp kéo mới xáo lộ. Lôi kéo công ty quảng cáo cùng một chỗ làm hoạt động, để fan hâm mộ cam tâm tình nguyện nhìn quảng cáo, bỏ phiếu. Vì cho mình ưa thích tuyển thủ bỏ phiếu, fan hâm mộ còn biết điên cuồng phát quảng cáo video kết nối, tạo thành một loại vi rút thức huyết tán truyền bá. Dựa vào một cái tống nghệ tiết mục, Phi Phạm Video chí ít cuồng lửa 80 triệu tiền quảng cáo. Đương nhiên còn có trang web mới người sử dụng chí ít tăng lên hơn 10 triệu. Đây đối với cái khác đồng loại sản phẩm mà nói, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Thiếp mời cuối cùng, ngẫm phát ra một cái nghi vấn. Vì sao tại Trần Phạm trước đó, chưa hề có thương nhân nghĩ tới dùng loại phương thức này đến marketing đâu? Trong mắt của ta, Trần Phạm sở hữu có thể trở thành một tên chưa bao giờ có thua trận thương nhân, tiền đề liền là hắn đồng thời cũng là một vị cao siêu quảng cáo marketing cao thủ. Cho nên cùng nó nói hắn là một tên thành công thương nhân, ta càng muốn gọi hắn là marketing chi thần. Tầng tầng lớp lớp marketing xáo lộ, đủ để cho tất cả người tiêu dùng cam tâm tình nguyện móc bóp ra. Cái này thiếp mời vừa ra lập tức liền bốc lửa internet. Có người bắt đầu cùng phong thảo luận, Trần Phạm những năm này đến cùng sáng tạo ra bao nhiêu mở rộng marketing thủ đoạn. Từ lúc mới bắt đầu quán net lập nghiệp bắt đầu, Trần Phạm liền dẫn đầu đẩy ra net cà phê khái niệm. Mấy năm này, cả nước các nơi net cà phê khái niệm càng ngày càng nóng nảy, có rất nhiều đều là hoàn toàn dập khuôn năm đó Trần Phạm quán net sửa sang phong cách. Còn có phía sau Vân Chương câu lạc bộ, đem nóng nảy nhất trò chơi cầm tới hiện thực bên trong, đẩy ra chân nhân xạ kích trò chơi trải nghiệm. Nghĩ như vậy, Trần Phạm mỗi một lần lập nghiệp, quả nhiên đều có 10 phần độc đáo ánh mắt cùng tuyên truyền thủ đoạn a. Lương Trừng núi biệt thự. Nữ trợ lý bước chân êm ái đẩy ra lầu 2 cửa thư phòng tiến đến, đem một chén thanh thủy phóng tới trên bàn sách. Tiểu thư bệnh kén ăn chứng càng ngày càng nghiêm trọng, bình thường chỉ có thể dựa vào thua dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh. Về phần uống, tiểu thư chỉ có thể uống nước sôi để nguội, trừ cái đó ra, uống bất kỳ vật gì đều sẽ nôn khan. Bạch Thanh Từ ngồi tại trên xe lăn, hai đầu gối bên trên để đó một đài bản bút ký, tựa hồ đang tại lật xem cái gì mê mẩn. Trợ lý lặng lẽ đánh giá một chút, xác nhận hôm nay tiểu thư tâm tình tựa hồ không sai, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Đi qua nhẹ giọng nhắc nhở một câu, ánh mắt hướng màn hình laptop bên trên nhìn lướt qua, kết quả phát hiện tiểu thư vậy mà tại nhìn tống nghệ tiết mục. Ngẫu tượng Nam Hải. Nữ trợ lý hơi sững sờ, đây không phải ngày đó tiểu thư cùng Trần Tiên Sinh cùng nhau đi nhìn tiết mục sao? Nữ trợ lý nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thanh Tử. Tiểu thư bình thường nhưng cho tới bây giờ không nhìn loại này tống nghệ tiết mục. Đây là thế nào? Lý Á, ngươi bình thường nhìn tống nghệ tiết mục sao? Bạch Thanh Tử đột nhiên trước tiên mở miệng, để nữ trợ lý sửng sốt một chút. Ta bình thường không thế nào nhìn cái này. Bạch Thanh Tử tự nhủ, ta thực sự không hiểu rõ, một cái tống nghệ tiết mục mà thôi, vì sao lại nóng nảy thành dạng này? Thật chẳng lẽ chỉ dựa vào ôn luyện một minh tinh danh khí? Tên gọi Lý Á nữ trợ lý cười cười, tiểu thư, ôn luyện mặc dù danh khí rất lớn, nhưng là muốn tạo thành loại này toàn lưới nóng này hiện tượng, chỉ sợ rất không có khả năng. Bạch Thanh Tử cũng đồng ý cái quan điểm này. Vậy chỉ có thể là cái này tiết mục từ chế tác đến tuyên phát có đặc biệt thủ đoạn. Nhìn tiểu thư hôm nay tâm tình tựa hồ không sai, Lý Á cả gan hỏi. Tiểu thư hôm nay làm sao đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Ngài bình thường xưa nay không nhìn loại này giải trí tin tức. Bạch Thanh Tử không có trả lời, mà là tiện tay mở ra một cái khác website. Phía trên một cái siêu cấp khoa trương tựa đề lớn: người tuổi trẻ lập nghiệp thần tượng, mới marketing chi thần chương 1005, hai cái nhân cách chương 1005, hai cái nhân cách người nói hắn là thế nào làm được. Bạch Thanh Từ tự đủ: ta xem qua tư liệu của hắn, từ nhỏ đến lớn, học cùng thương nghiệp không có bất cứ quan hệ nào, trong nhà phụ mẫu cũng đều là phổ thông nông dân, không có bất kỳ cái gì làm ăn kinh lịch. Hắn chỉ có chừng 20 tuổi, là như thế nào làm được? Lý Á nói khẽ: có lẽ hắn sinh ra đã biết, trời sinh liền sẽ làm sinh ý a. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý nhất là đối với xuất thân Bạch gia Bạch Thanh Tử. Nàng thật sự là quá rõ câu nói này, bởi vì Bạch gia năm đó làm giàu sử, không phải cũng là dựa vào một vị thiên tài Thái gia gia mới đột nhiên quật khởi sao? Bạch Thanh Tử tại Trần Phàm trên thân thấy được Thái gia gia cái bóng. Duy nhất khác biệt là Thái gia gia là người đã trung niên mới đột nhiên hiểu, đã hiểu như thế nào làm ăn, mà Trần Phàm lại còn trẻ như vậy. Bạch Thanh Tử ánh mắt lấp lóe, nàng đột nhiên có chút minh bạch trong nhà vì sao muốn để cho mình đến tìm Trần Phàm. Chẳng lẽ ngoại trừ đối phương có thể trị hết bệnh của mình bên ngoài, còn có nguyên nhân này? Bạch Thanh Tử nghĩ đến trước khi đến Vân Hải trước đó cái kia buổi tối, tỷ tỷ Bạch Nhược Sơ cùng với nàng nói chuyện. Ta biết ngươi đối với trong nhà an bài rất kháng cự, ta cũng biết ngươi đối ba bà cùng nhị thúc ý nghĩ rất khinh thường, nói thật, ta cũng rất khó tin tưởng, dù sao một cái si đạo sĩ đề nghị, dạng này chữa bệnh phương thức quả thực là chưa từng nghe thấy, huyền diệu khó giải thích, nhưng là dứt bỏ chữa bệnh cái này một hạng không nói, ta đều hy vọng ngươi đi Vân Hải về sau có thể cùng Trần Phàm người này hảo hảo tiếp xúc một chút. Hắn là cái rất khác biệt người. Tiếp xúc lâu ngươi liền sẽ phát hiện, hắn rất thần bí, với lại có cường đại mị lực cá nhân tiểu muội, người ta chung quy là muốn lấy chồng, nếu như không nghe theo trong nhà an bài, người ta kết cục tốt nhất chính là tìm một cái môn đăng hộ đối phú nhị đại hoặc là quan nhị đại gả đi, xem như song phương thông gia đại giới. Vận khí tốt, có thể sẽ gặp được một cái đối ngươi cũng không tệ lắm trợ phu, vận khí kém, đời này trên cơ bản cũng liền dạng này. Ngươi muốn trưởng khống nhân sinh của mình cùng tình cảm sao? Vậy ta thật khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái Trần Phàm. Thử cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc, có lẽ ngươi sẽ cải biến quan điểm của ngươi. Nàng không minh bạch tỉ tỉ vì sao đối Trần Phàm đánh giá như thế chi cao, nhưng là hiện tại xem ra, mình giống như đã tìm được Trần Phàm trên người một chút ưu điểm. Giúp ta ước một cái hắn, ta muốn theo hắn gặp lại một mặt. Lý Á biểu lộ biến đổi: tiểu thư, lần trước hắn đều như thế đối với ngài, ngài còn muốn gặp hắn? Bạch Thanh Tử thản nhiên nói: sự tình lần trước cũng không được đầy đủ trách hắn, ta tình huống hiện tại chính ta rõ ràng, cảm xúc gâm tình bất định, tùy thời phản phất đổi một cái khác nhân cách. Lý Á có chút lo âu hỏi: thế nhưng là vạn nhất lần này gặp mặt tiểu thư ngài đột nhiên lại không quan hệ, ta sẽ tận lực khắc chế. Bạch Thanh Tử đánh gây đối phương: đi liên hệ hắn a. Liền nói lần trước hắn mời ta nhìn tiết mục, lần này để báo đáp lại, ta mời hắn nhìn sân khấu kịch. A nữ trợ lý đi ra cửa gọi điện thoại. Bạch Thanh Tử thì là chầm chầm vào màn ảnh máy vi tính mà người. Mặc kệ là xuất phát từ phương diện nào nguyên nhân, chính mình cũng nhất định phải sửa chữa phục hồi cùng Trần Phàm quan hệ. Nếu quả thật giống si đạo sĩ nói tới, người này thật có thể trị bệnh của mình, vậy mình nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ. Bạch Thanh Tử thoáng trắng bệnh trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng. Vậy hắn vô cùng có khả năng trở thành nam nhân của mình. Ta không có vấn đề. Tốt. Ban đêm gặp. Cúp điện thoại, Trần Phàm lắc đầu, cảm thấy có chút không hiểu đấu. Đối phương vậy mà chủ động mời mình nhìn sân khấu kịch. Đây là muốn dự định sửa chữa phục hồi quan hệ. Trước đây sau tương phản biến hóa cũng quá lớn a, cái này là Bạch Nhược Tuyết trong miệng cảm xúc tương phản đại a, đây quả thực là một người đồng thời có được hai cái nhân cách. Thị phu, ngươi có thể hay không chăm chú một điểm a? Đối diện Cao Tiểu Hy có chút ủy khuất hô một câu. Trần Phàm cười khổ, thu hồi suy nghĩ, vội vàng đưa di động thu lại. Thật có lỗi, thật có lỗi, tiếp điện thoại. Ngươi nói tiếp. Trần Phàm mặc tạp dề đang tại chuẩn bị cơm tối, bên cạnh Cao Tiểu Hy thì là khóc nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Hôm nay chạy tới liền là cùng Trần Phàm lên án bạn trai của mình Lưu Dật Trần Giá Hỏa này tội ác. Trần Phàm trong lòng bật cười, kiệt ca hiệu suất làm việc liền là nhanh á, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền giải quyết. Lại nói, hắn không nói vì sao muốn cùng ngươi chia tay a? Cao Tiểu Hy cầm khăn giấy nhẹ nhàng thấm khỏe mắt nước mắt. Hắn nói mình muốn chuẩn bị thi nghiên cứu, muốn chuyên chú học tập, không thể cùng ta tiếp tục yêu đương. Còn nói để cho ta học tập cho giỏi, không nên đem tinh lực tất cả đều đặt ở yêu đương loại chuyện nhỏ nhặt này. Bên trên Cao Tiểu Hy càng nói càng kích động, đây coi là cái gì phá lý do à? Hắn muốn thi nghiên cứu, thi cái giám à? Liền cái kia thành tích, mỗi lần khảo thí đều rất tín chỉ, đây rõ ràng liền là cố ý muốn cùng ta chia tay tìm lý do. Trần Phàm nhịn không được bật cười. Cái này xác thực không phải Kiệt ca có thể nghĩ ra được sáng ý, bất quá không thể không nói, lý do này cũng không tệ lắm, chí ít không có thương hại đến Cao Tiểu Hy. Hai người yêu đương thời gian không dài, tình cảm cũng không có sâu như vậy, tiểu nha đầu khóc một trận liền tốt. Thị phu, ngươi còn cười. Nhân gia đều như thế thương tâm, Trần Phàm nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt tốt, không có ý tứ. Đã hắn nói chia tay đoán chừng liền là cảm thấy ở chung một đoạn thời gian hai người không thích hợp à. Nam nhân ưu tú nhiều như vậy, về sau lại tìm chính là. Cao Tiểu Hy lên án, thế nhưng là hắn quăng ta ai, hắn bằng cái gì vung ta à? Lúc trước hắn truy ta thời điểm cố gắng như vậy, ta là nhìn hắn người không sai mới quyết định cho hắn một cái cơ hội. Trần Phàm cười an ủi, nam nhân mà đều là khẩu thị tâm phi đạo bật. Nam nhân ưu tú nhiều như vậy, về sau ta nhưng lấy tìm ưu tú hơn. Hai người đang nói, cửa phòng mở ra, Tô Nhược Sơ hạ bàn trở về. Tiểu Hy, ngươi thế nào tới? Biểu thị Cao Tiểu Hy vội vàng bối rối lau sạch lấy khóe mắt, sợ bị nhìn ra. Ngươi thế nào? Tô Nhược Sơ nhìn về phía Trần Phàm, có phải hay không là ngươi khi dễ nàng? Trần Phàm cười khổ, không phải ta, là chính nàng thầm mến một cái nam đồng học, kết quả nhân gia không coi trọng hắn, một người đang tại thương tâm đâu. Nói xong vẫn không quên cùng Cao Tiểu Hy nháy mắt mấy cái.
Thật.
Tô Nhược Sơ tò mò hỏi. Cao Tiểu Hy trừng to mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm nhận. Cùng nó để biểu tỷ biết mình bị người quăng, còn không bằng nói mình thầm mến không đuổi kịp đâu. Biểu tỷ, ta về sau cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Trên đời này nam nhân đều là đại móng heo. Trần Phàm cầm cái sẹn gõ gõ nổi xuôi theo. Uy uy, lời này sát thương phạm vi có chút lớn a. Cao Tiểu Hy le lưỡi một cái, thị phu ngoại trừ. Cái này còn tạm được, đêm nay cho phép ngươi ở nhà ăn cơm. Cao Tiểu Hy ôm Tô Nhược Sơ, biểu tỷ, ngươi nói ta thế nào liền không có ngươi dạng này vận khí đâu. Không có gặp được tỷ phu tốt như vậy nam sinh. Tô Nhược Sơ liếc qua Trần Phàm, hắn được không? Có đôi khi cũng có thể đem nhân khí gần chết. Trần Phàm vụng trộm hướng bên này vứt ra này hôn gió. Tô Nhược Sơ vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự là cầm người nào đó không có cách nào. Non nớt như cái hài tử. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền ưa thích người nào đó tính trẻ con một mặt. Chương 1006, muốn vào giới văn nghệ chương 1006, muốn vào giới văn nghệ ban đêm cùng một chỗ ăn cơm. Tô Nhược Sơ đơn giản an ủi vài câu Cao Tiểu Hy, chút tình cảm này thời gian không lâu, Cao Tiểu Hy quả nhiên không có giống lần trước như vậy bị kích thích, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu hưởng thụ Trần Phàm làm mỹ thực. Trần Phàm hỏi Tô Nhược Sơ gần nhất công tác như thế nào. Tô Nhược Sơ nói tòa báo bên trong các vị lãnh đạo đối với mình đều rất không sai. Lãnh đạo thậm chí cùng với nàng bí mật vụng trộm tiết lộ qua, chỉ cần Tô Nhược Sơ nguyện ý, nàng công việc gì đều có thể không cần làm. Nhưng là Tô Nhược Sơ không muốn làm loại này nhân viên. Gần nhất một mực tại cùng một vị lao phóng viên học tập. Từ chạy tin tức bắt đầu, lại đến phỏng vấn, điều tra, viết văn án, viết tin tức bản thảo. Từng bước một học tập, Tô Nhược Sơ tiến bộ thật nhanh. Gần nhất ta có thể độc lập chạy tin tức. Tô Nhược Sơ đem cái này tin tức tốt cùng Trần Phàm chia sẻ. Nhìn ra được, nàng rất vui vẻ. Chúc mừng, chúc mừng. Vợ ta liền là lợi hại. Một bên Cao Tiểu Hy bĩu môi. Xin nhờ. Thị phu, ta còn ở nơi này đâu? Trần Phàm không nhìn thẳng đối phương, nhìn xem Tô Nhược Sơ hỏi, một mình chạy tin tức thế nhưng là cái việc tốn sức, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Nhược Sơ cười cười, kỳ thật ta gần nhất đã sớm chuẩn bị xong một cái tuyển đề, tiếp xuống ta chuẩn bị độc lập hoàn thành điều tra đưa tin. Trần Phàm hứng thú, cái gì tuyển đề? Nói một chút. Chúng ta tòa báo đoạn thời gian trước thu được nạp danh báo cáo, có người nói Vân Hải trạm xe buýt, đường dài đứng những địa phương này có rất nhiều ăn cắp ẩn hiện, ta muốn từ cái này sự kiện vào tay, viết một thiên tin tức bản thảo, tốt nhất có thể gây nên độc giả cộng minh. Làm trên mặt coi trọng Trần Phàm nghe xong, biểu lộ nghiêm túc. Cái này, một mình ngươi điều tra loại này tin tức có chút nguy hiểm a. Những cái kia ăn cắp có thể là có tổ chức, với lại nếu là đem những người này chọc tới, đó cũng không phải là đùa giỡn, không ít người đều là tùy thân mang đao. Tô Nhược Sơ lại lắc đầu, không sợ, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Trần Phàm cười khổ, lúc này Tô Nhược Sơ vừa mới tham gia công tác, chính là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn thời điểm. Nếu là lúc này đi với nàng, trên cơ bản không có cái gì hiệu quả. Đã như vậy, còn không bằng nhiều hơn của Vũ. Sau đó tự nghĩ biện pháp tăng cường một cái Tô Nhược Sơ công tác bảo an. Ta ủng hộ ngươi công tác, nhưng là ngươi đến hướng ta cam đoan, nhất định phải bảo vệ tốt mình.
Ân.
Biết rồi. Tô Nhược Sơ kẹp lên một miếng thịt phóng tới Trần Phàm trước mặt trong chén. Ta sẽ bảo vệ tốt mình lại nói cái này còn không có ngươi mà. Cao Tiểu Hy buồn bực gõ gõ đũa. Ta ăn no rồi. Ăn ít như vậy. Xin nhờ, hai người ở chỗ này anh em, có suy nghĩ hay không qua người ta vừa thất tình tâm tình à. Tô Nhược Sơ trêu ghẹo, ngươi cũng không có yêu đương, ở đâu ra thất tình. Ta Trần Phàm lúc này hỏi. Tiểu Hy cũng nhanh tốt nghiệp a. Cao Tiểu Hy gật gật đầu, sang năm liền năm thứ tư đại học. Đại học năm 4 hẳn là lập tức liền thực tập. Có muốn hay không xong đi cái nào thực tập? Cao Tiểu Hy thầm nói, âm nhạc vũ đạo sinh cơ nghiệp, nói xong tìm việc làm cũng tốt tìm, khó mà nói tìm việc làm cũng không tốt tìm. Ta hỏi qua sư ca sư tỷ, chúng ta cái này tốt nghiệp chuyên nghiệp sau vào nghề đi hướng cứ như vậy mấy loại, hoặc là liền là khảo giáo sư biên, sau này làm lão sư, hoặc là liền là diễn nghệ ngành nghề, tham gia vũ đạo đoàn hoặc là âm nhạc kịch diễn xuất. Trừ cái đó ra, còn có thể tự chủ lập nghiệp, mở mình âm nhạc phòng làm việc hoặc là vũ đạo huấn luyện cơ cấu. Trần Phàm cười hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi sau khi tốt nghiệp muốn đi đâu?
Ta còn chưa nghĩ ra.
Tô Nhược Sơ ở một bên treo gẹo, ngươi trước đó không phải một mực nói muốn tiến vào giới văn nghệ sao? Còn nói muốn làm diễn viên, đây không phải ngươi một mực mộng tưởng sao? Biểu tỷ Cao Tiểu Hy có chút lúng túng, vụ trộm nhìn thoáng qua Trần Phàm. Trần Phàm cười hỏi, thật nghĩ tiến vào giới văn nghệ? Cao Tiểu Hy nhăn nhó nói, ta cũng biết lăn lộn giới văn nghệ rất khó, với lại không có quan hệ lời nói căn bản vào không được. Trần Phàm gật gật đầu. Xác thực như thế, trừ phi có người hỗ trợ, nếu không, không có quan hệ lời nói cả một đời đoán chừng cũng chỉ có thể đang diễn nghệ vòng bên ngoài. Cao Tiểu Hy một mặt chờ mong, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Trần Phàm. Một bên Tô Nhược Sơ bất đắc dĩ bấm một cái Trần Phàm. Ngươi cũng không cần nói đùa nàng. Trần Phàm nét miệng cười một tiếng, đúng dịp. Tỷ phu ngươi ta giống như vừa vặn mở một nhà truyền thông công ty. Cao Tiểu Hy ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng đã sớm đang đợi Trần Phàm nói câu nói này. Với lại bí mật, nàng đều vụng trộm cùng Tô Nhược Sơ nói qua nhiều lần, muốn để tỷ phu giúp đỡ mình. Tỷ phu, ngươi có thế để cho ta tiến giới văn nghệ sao? Trần Phàm để đũa xuống, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi muốn vào giới văn nghệ, trong nhà ngươi nguyện ý không? Cha mẹ ta không có ý kiến. Trần Phàm gật gật đầu, đã dạng này, cái kia thừa dịp còn trẻ truy cầu một cái mộng tưởng cũng là không phải là không thể được. Cao Tiểu Hy liên tục gật đầu. Như vậy đi, sang năm đại học năm 4 các ngươi ngược lại cũng muốn thực tập. Đến lúc đó ta an bài ngươi tiến phi phạm truyền thông thực tập, trước từ tầng dưới chốt nhân viên làm lên. Ngươi có nguyện ý hay không?
Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý.
Trước làm quen một chút truyền thông công ty công tác, các loại tốt nghiệp về sau, đến lúc đó ngươi lại suy nghĩ một chút đến cùng xử lý công việc gì. Ngược lại phi phàm truyền thông bên trong có âm nhạc phòng làm việc, có nhảy múa diễn viên huấn luyện ban. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn làm diễn viên đâu, đến lúc đó có thể đem ngươi nhét vào đoàn làm phim trước thử diễn một cái diễn viên quần chúng diễn viên, nhìn xem mình có thích hợp hay không ăn chén cơm này. Thật sao? Thì phu, ta thật có thể làm diễn sao? Cao Tiểu Hy hưng phấn mà trực tiếp đứng lên, tiến lên vội vàng cấp Trần Phàm rót một chén trà. Ta ơn tỷ phu uống trà. Tô Nhược Sơ ở một bên không nói đậu đen rau muốn nói, chó săn. Trần Phàm nhắc nhở, giới văn nghệ không phải tốt như vậy lẫn bảo, cái vòng này ngư long hỗn tạp, tính cách của ngươi có lẽ cũng không thích hợp, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ừ, Trần Phàm biết lúc này Cao Tiểu Hy chính là đối giới văn nghệ tràn ngập ước mơ niên kỷ, nói lại nhiều cũng không hề dùng. Thế là cười nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tô Nhược Sơ. Chờ một lúc ban đêm có thời gian hay không? Tô Nhược Sơ, có chuyện gì sao? Có cái trên phương diện làm ăn đối tác hẹn ta đi xem sân khấu kịch, muốn hay không cùng nhau đi? Tô Nhược Sơ lắc đầu. Ta thì không đi được. Các ngươi nói đều là trên phương diện làm ăn sự tình, ta cũng nghe không hiểu. Sân khấu kịch ai, ta muốn đi. Cao Tiểu Hy hưng phấn mà hỏi, biểu tỷ, ta có thể đi sao? Không được. Tô Nhược Sơ trực tiếp cự tuyệt, trên phương diện làm ăn sự tình ngươi đi làm cái gì? Ở nhà theo giúp ta nói chuyện phim A. Tốt ta. Cao Tiểu Hy tội nghiệp nhìn về phía Trần Phàm. Tỷ phu, lần sau lại có cơ hội, ngươi nhưng phải đền bù ta cùng biểu tỷ cùng nhau đi nhìn A. Trần Phàm cười gật gật đầu. Không có vấn đề. Nói thật, hắn cũng không đề nghị Tô Nhược Sơ hoặc là Cao Tiểu Hy đi theo cùng nhau đi. Bạch Thanh Tử thế nhưng là có hai bộ gương mặt hoặc giả thuyết là trong cơ thể có hai cái nhân cách. Vạn nhất nữ nhân này đột nhiên biến thân nổi điên, nếu là mang theo hai người đi, đến lúc đó thật đúng là xử lý không tốt. Gặp Cao Tiểu Hy vẫn còn có chút tiếc nuối bộ dáng, Trần Phàm mở miệng cười nói. Như vậy đi. Qua mấy ngày phi phàm truyền thông muốn tổ chức một trận tiệc rượu, chúc mừng ngẫu tượng Nam Hải đạt được thành công lớn, đến lúc đó ta có thể cho ngươi biểu tỷ dẫn ngươi đi tham gia. A, thật. Cao Tiểu Hy bám một cái nhảy dựng lên. Thật sao? Tỷ phu, ta thật có thể tham gia sao? Vậy ta chẳng lẽ có thể khoảng cách gần nhìn thấy những cái kia xuất đạo tuyển thủ? Gặp Trần Phàm cười ha hả gật đầu. Cao Tiểu Hy hưng phấn mà tại chỗ nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Tỷ phu, ta quá yêu ngươi. Chương 1007, một cái 20 tuổi, một cái 15 tuổi. Chương 1007, một cái 20 tuổi, một cái 15 tuổi. Trần Phàm không nghĩ tới Bạch Thanh Tử sẽ chủ động mời mình nhìn sân khấu kịch. Rõ rệt hai ngày trước mới ầm ĩ một trận, làm sao hôm nay đột nhiên sẽ chủ động cùng mình lấy lòng nữa nha. Các loại lái xe đuổi tới giáp hát, nhìn thấy Bạch Thanh Tử thời điểm, Trần Phàm càng là giật nảy mình. Hôm nay Bạch Thanh Tử một bộ váy trắng, giống như một vị da nước bùn không nhiễm thiên tử, lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn. Nàng không nói lời nào thời điểm, tựa như là điêu khắc già trong tay điêu khắc, trang nhã, trang nghiêm. Trần tiên sinh, ngươi đến muộn. Bạch Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu, làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Trước mặt mấy ngày cái kia tính cách nóng bỏng bộ dáng hoàn toàn là hai bộ gương mặt. Không có ý tứ, trên đường kẹt xe. Trần Phàm đành phải ngượng ngùng giật một cái lý do. Bạch Thanh Tử cũng không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này, mà là nhẹ giọng nói ra, liên quan tới sự tình lần trước Trần tiên sinh hẳn là cũng biết ta mắc có tinh thần loại tật bệnh, có đôi khi sẽ rất khó khống chế lại tâm tình của mình. Sự tình lần trước ta xin lỗi ngươi. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nhắc lên sự tình lần trước. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trần Phàm nhún nhún vai, lần trước lời nói của ta cũng có chút quá, ta xin lỗi ngươi. Vừa nghĩ tới lần trước Trần Phàm đánh giá mình dáng người lời nói, Bạch Thanh Tử trắng bệnh trên mặt xuất hiện một tia vết sắc. Thời gian nhanh đến, chúng ta đi vào trước bàn lại a. Bạch Thanh Tử nhìn thoáng qua nữ trợ thủ, Lý Á đẩy xe lăn hướng trong dạp hát đi đến, Trần Phàm ở phía sau đuổi theo. Nghiệm phiếu sau khi vào cửa, Bạch Thanh Tử đột nhiên ngẩng đầu cùng nữ trợ thủ bàn giao, ngươi không cần tiến vào, chờ ở bên ngoài lấy là được, ta có lời muốn đơn độc cùng Trần tiên sinh giảng. Lý Á biểu lộ khẽ giật mình, thế nhưng là tiểu thư không có chuyện gì, Trần tiên sinh sẽ chiếu cố tốt ta. Trần Phàm lúng túng cùng Lý Á cười cười, Lý Á nhưng không có cho hắn một cái sắc mặt tốt, rất hiển nhiên còn đang vì sự tình lần trước sinh khí. Phiền phức Trần tiên sinh. Hẳn là. Trần Phàm đưa tay tiếp nhận xe lăn, đẩy Bạch Thanh Tử tiến vào kịch trường. Một đường tìm tới chỗ ngồi, Trần Phàm do dự một chút mở miệng nói, cần ta hỗ trợ sao? Bạch Thanh Tử cúi đầu, tạ ơn. Trần Phàm cúi người, chẳng ngang đem Bạch Thanh Tử bế lên. Kết quả cái này ôm một cái, Trần Phàm biểu lộ tại chỗ liền là biến đổi, bởi vì thật sự là quá nhẹ. Trần Phàm cảm giác mình tựa như là bưng lấy một cái lông nhung con rối, cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng. Chỉ có vào tay về sau, Trần Phàm tài minh bạch Bạch Thanh Tử vì sao mấy lần gặp mặt thủy chung mặc váy dài. Lấy nàng hiện tại thân thể gầy yếu, mà quần lời nói chỉ sợ căn bản đều chống đỡ không nổi đến. Nữ nhân này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại thiêu đốt sinh mệnh. Trần Phàm thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì đều như thế nghiêm trọng, Bạch gia không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa bệnh, ngược lại làm cho Bạch Thanh Tử tới nơi này làm cái gì đổ bỏ phó tổng. Thật chẳng lẽ giống Bạch Nhược Tuyết nói tới, Bạch gia đã bỏ đi. Quyết định tại nhất còn lại thời kỳ để nàng thật vui vẻ vượt qua. Bạch Thanh Tử ghé vào Trần Phàm trong ngực, gặp người nào đó lúc này vậy mà ngẩn người thất thần. Gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên, nhẹ giọng mở miệng, phiền phức thả ta xuống. A, tốt. Trần Phàm đội vàng đem đối phương nhẹ nhàng đặt ở trên chỗ ngồi. Không có ý tứ thấp giọng là mình đi thần đạo xin lỗi, sau đó đứng dậy đẩy xe lăn rời đi. Ta đi tìm một chỗ cất giữ một cái xe lăn. Đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi, Bạch Thanh Tử thần sắc bình tĩnh, hôm nay chỉ cần ổn định cảm xúc, không còn tùy tiện nổi điên liền xem như thành công. Chỉ chốc lát sau Trần Phàm trở về, đi đến bên trong sắt bên Bạch Thanh Từ tòa hạ. Ta bình thường rất ít nhìn sân khấu kịch. Trần Phàm cười chủ động tìm đề tài, Bạch Thanh Từ lập tức giải thích nói, hôm nay diễn chính là truyền thống sân khấu kịch Lương Trúc. Trần Phàm gặp Bạch Thanh Từ một mực ôm cánh tay, dứt khoát đứng dậy đem áo choàng ngắn cởi ra, sau đó ra hiệu một cái. Trong dạp hát điều hòa không khí mở có chút lạnh, Bạch Thanh Từ sức sở, theo bản năng muốn cự tuyệt, đã lớn như vậy nàng còn không cùng khác phái từng có dạng này tiếp xúc. Nhưng là không đợi mở miệng, Trần Phàm đã nhẹ nhàng cầm quần áo khoác ở trên người nàng. "Tạ, tạ ơn." Bạch Thanh Từ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, nguyên bản cự tuyệt cuối cùng biến thành cảm tạ. Trần Phàm ngược lại là mười phần thản nhiên. "Bạch tiểu thư hôm nay tới tìm ta, là có chuyện muốn cùng ta nói a?" Bạch Thanh Từ chần chờ một cái, chậm rãi mở miệng. "Trần tiên sinh hẳn là đối ta bệnh tình có chút hiểu rõ đi." Trần Phàm gật gật đầu, không có dấu giếm. "Ta là từ tỷ nguyên nơi đó nghe được một chút giới thiệu." Bạch Thanh Từ cúi đầu xuống, ôn nhu nói, "Ta có bệnh, từ nhỏ đã có. Nhiều năm như vậy, vì chữa bệnh cho ta, trong nhà có thể nếm thử biện pháp tất cả đều nếm thử qua. Liên quan tới ta bệnh tình, một loại thuyết pháp là tinh thần loại tật bệnh, cho nên tinh thần không ổn định, tính tình cũng dễ dàng biến đổi thất thường. Ta đã từng vụng trộm đi tìm một vị rất nổi tiếng tâm lý chuyên gia, hắn cho ta chẩn bệnh ta cảm thấy càng có thể để cho ta tiếp nhận một chút. Hắn nói bệnh của ta là một loại bản thân ý thức chứng ngại, cũng chính là tục xưng hai nhân cách." Trần Phàm trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Thanh Tử. Nghĩ thầm thật đúng là để cho mình đoán được. Vậy mà thật là hai nhân cách. Ta từng để vị này tâm lý chuyên gia cho ta làm qua khảo thí, kết quả cuối cùng biểu hiện, coi ta cảm xúc ổn định, tính tình ôn hòa thời điểm, tâm lý tuổi tại chừng 20 tuổi. Mà khi ta tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, lúc nào cũng có thể nổi giận thời điểm, tâm lý tuổi kỳ thật tương đương với một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. 15-16 tuổi, tương đương với một học sinh cấp 3. Trần Phàm lẩm bẩm nói. Bạch Thanh Từ gật đầu, không sai. Mấu chốt nhất là ta mỗi lần phát bệnh thời điểm, mình là hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng không biết mình nói cái gì làm cái gì. Lần trước gặp mặt, ta biết chúng ta huyên náo rất không thoải mái, ta có thể xin lỗi ngươi. Trần Phàm khoát khoát tay, tính toán, ta đã sớm quên. Bạch Thanh Từ thấp giọng nói, ta hy vọng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống hợp tác. Trần Phàm gật đầu, đương nhiên. Trần chờ một cái, Trần Phàm tiếp lấy lại hỏi, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Thỉnh giảng. Ngươi, tình huống hiện tại, vì sao không chuyên tâm trị liệu, ngược lại muốn chạy đến Vân Hải cùng ta nói chuyện hợp tác đâu? Bạch Thanh Từ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bi thương. Có thể làm trị liệu đều đã làm, nên nếm thử không nên nếm thử cũng đều thử qua. Những năm này, ta chịu đựng các loại tra tấn, ta không nghĩ lại lưu tại loại kia như địa ngục trong sinh hoạt, nếu như sinh mệnh chỉ còn lại có một điểm cuối cùng thời gian, ta hy vọng có thể dựa theo chính ta phương thức sinh hoạt. Trần Phàm gật gật đầu, lý giải. Nếu như là lời của ta, khả năng cũng sẽ làm lựa chọn tương đương. Một vấn đề cuối cùng. Trần Phàm nhìn xem Bạch Thanh Từ, tỷ ngươi nói ngươi có bệnh kén nan chứng, là thật sao? Bạch Thanh Từ ánh mắt hơi đổi. Là thật. Một chút đồ vật đều ăn không vô. Ăn không vô. Các loại sơn chân hải vị, thậm chí trong nhà mời tới không ít nổi danh đại chủ, làm ra mỹ thực ta đồng dạng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có đôi khi cưỡng ép ăn hết đồ vật còn biết tạo thành nôn khan, chuyên gia cho ra giải thích là, nhiều năm như vậy, ta nếm qua quá nhiều thuốc, bị qua quá nhiều thống khổ, dẫn đến thân thể xuất hiện bài xích phản ứng, cho dù là thức ăn, thân thể cũng sẽ bản năng bài xích hết thể ngoại vật tiến vào trong cơ thể. Gặp Trần Phàm ánh mắt chuyển động, Bạch Thanh Từ biểu lộ có chút ảm đạm. Không sai. Ngươi có thể hiểu thành thế giới tinh thần của ta đã chán ghét đây hết thảy, thân thể đang tại bản thân kết thúc chương 1008, đánh vỡ bức tường này, nhảy ra cái này vòng chương 1008, đánh vỡ bức tường này, nhảy ra cái này vòng trên võ đài ánh đèn dập tắt, sau đó chậm rãi sáng lên. Sân khấu kịch bắt đầu. Trần Phàm cùng Bạch Thanh Từ kết thúc giao lưu, bắt đầu chuyên chú thưởng thức. Trần Phàm đối sân khấu kịch không có gì hứng thú. Ánh mắt liếc qua bên cạnh Bạch Thanh Tử, phát hiện đối phương thấy rất chăm chú. Nói thật, Trần Phàm có chút không hiểu, vì sao xinh đẹp như vậy một nữ nhân nắp khí quản thế đâu? Thế giới tốt đẹp như thế, mình đạt được trời cao chiếu cố mới có trùng sinh một cơ hội duy nhất, lại có người không muốn sống. Rất khó tưởng tượng, ngầm lấy vững chắc thiệt xuất sinh, cả một đời cầm ý ngọc thực Bạch Thanh Tử đến cùng là thế nào nghĩ? Một cái nửa giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bạch Thanh Tử không cùng Trần Phàm nói một câu, hết sức chăm chú quan sát trên võ đài biểu diễn. Khi Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài cuối cùng hóa thành hai cái bướm bướm chậm rãi biến mất thời điểm, trên võ đài trên màn hình hiện lên rất nhiều xinh đẹp bướm bướm, bọn chúng bay qua sông núi, bay qua rừng rậm, bay qua sông lớn, bay qua bãi cỏ, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một đóa tiểu dã tiêu tốn. Ánh đèn tối xuống, biểu diễn kết thúc. Trong dạp hát tiếng vỗ tay như sấm động. Trần Phàm chú ý tới Bạch Thanh Từ cặp mắt đẹp chiếu lấp lánh, tựa hồ có chỗ xúc động. Giờ khắc này, Trần Phàm đột nhiên ý thức được cái gì. Bạch Thanh Từ hâm mộ Lương Trúc, hâm mộ bọn chúng truy cầu tình yêu dũng khí, cho dù là biến thành bướm bướm cũng ở đây không tiếc. Có lẽ không muốn sống cũng không phải là cái cô nương này bản ý, nàng chỉ là bị bệnh. Trần Phàm đột nhiên nhìn xem Bạch Thanh Từ mở miệng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nguyên nhân bệnh một mực là chính mình. Ngoại bộ trị liệu thủ đoạn lại nhiều, nhưng là chính mình không cách nào giải khai khúc mắc, liền thủy chung không cách nào đạt được cứu chữa. Ngươi nói ngươi tinh thần tại chống cự ngoại bộ hết thảy, lại bản thân trục xuất, bản thân kết thúc. Vậy có hay không một loại khả năng, nếu như chính mình đầu tiên dựng nên một cái tín niệm, ta phải sống sót, sau đó chậm rãi đi cùng thân thể chống lại nếm thử đâu? Bạch Thanh Từ kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phàm hội cùng chính mình nói ra mấy câu nói như vậy. Ngươi vừa muốn mở miệng, Bạch Thanh Từ biểu lộ đột nhiên biến đổi, thân thể bắt đầu kịch liệt co rút. Trần Phàm giật nảy mình, ngươi không sao chứ? Ta, nhanh, thuốc. Thuốc Bạch Thanh Tử miễn cưỡng chen mấy chữ, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, biểu lộ nhìn qua hết sức thống khổ. Trần Phàm không nói hai lời, một tay đem Bạch Thanh Tử từ trên chỗ ngồi bế lên, cũng không để ý không đi lên tìm về xe lăn, Trần Phàm trực tiếp ôm Bạch Thanh Tử trong đám người chen tới chen lui. Tránh ra, tránh ra. Một đường bạo lực xuyên qua đám người, nhanh chóng xông ra cửa trường, liếc mắt liền thấy được đứng ở trong hành lang chờ đợi nữ trợ thủ. Lý Ái nhìn thấy Trần Phàm ôm tiểu thư đi ra, sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy tới. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trần Phàm lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cứ như vậy. Nhanh, mau đi ra. Trên xe thuốc, phía trước dẫn đường. Trần Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm Bạch Thanh Tử nhanh chóng dọc theo hành lang hướng mặt ngoài vào tới. Một đường đi vào phía ngoài bãi đỗ xe, tìm tới Bạch Thanh Tử xe, Lý Á cấp tốc từ hàng sau vị trí tìm ra một cái hòm thuốc. Đầu tiên là xuất ra một cái ống trích, động tác thành thạo lấy ra một chi bình thuốc, sau đó cho Bạch Thanh Tử đánh một châm. Trần Phàm ngồi ở hàng sau trên ghế ngồi, Bạch Thanh Tử còn nằm tại trong lực của hắn. Nhìn xem nữ nhân này cau mày, mặt mũi tràn đầy thống khổ tư thế. Trần Phàm nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Hệ thần kinh có rút. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp để tiểu thư hé miệng, nếu không nàng sẽ cắn được đầu lưỡi. Trần Phàm nghe xong lời này, lập tức đưa tay nắm Bạch Thanh Tử cái cằm, nhìn chung quanh một vòng, không có tìm được thích hợp đồ vật, dứt khoát khẽ vươn tay, để bàn tay bỏ vào đối phương miệng bên trong. Chứng động kinh bên trong Bạch Thanh Tử căn bản muốn không nói nhảm, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Trần Phàm nhướng mày, nhìn xuống không có lên tiếng. Lý Ám một bên tiêm vào một bên mặt mũi tràn đầy bi thống nói, tiểu thư chịu đủ bệnh kén ăn chứng làm phức tạp, bình thường chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng treo, thân thể của nàng cơ năng đã sớm sắp không chịu được nữa. Tại dạng này xuống dưới, Lý Á chưa nói xong, nước mắt đã chảy xuống. Đánh xong châm, qua 2-3 phút, toàn thân run rẩy Bạch Thanh Tử dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá sắc mặt nhìn qua vẫn tái nhợt như cũ. Lý Á đưa tay xốc lên tiểu thư mí mắt kiểm tra một chút không sao. Ngươi có thể đem tay lấy ra. Vừa nói vừa trong cái hòm thuốc lấy ra mấy hạt dược hoàn, giúp một cái bận điệu, đến làm cho tiểu thư đem thuốc uống xuống dưới. Trần Phàm đưa tay nắm Bạch Thanh Tử miệng, 10 phần thô bạo đem dược hoàn nhét đi vào, sau đó khép lại. Thấy cảnh này, Lý Á nguyên bản muốn nói cái gì, cuối cùng cũng nuốt trở vào. Không biết cô gái này trợ lý cho Bạch Thanh Tử ăn cái gì thuốc, ngược lại qua đại khái 10 phút đồng hồ, Bạch Thanh Tử từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. "Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi." Lý Á có chút kích động hô. Bạch Thanh Tử ánh mắt tại Lý Á trên mặt dừng lại mấy giây, lúc này mới chậm rãi hướng lên, kết quả cùng Trần Phàm ánh mắt đối mặt. Tiếp lấy liền thấy ánh mắt của nữ nhân này bên trong rõ ràng có cảm xúc. Kinh ngạc, chấn kinh, bối rối. Một giây sau, Bạch Thanh Tử giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng như bị kinh hai bé thỏ trắng một dạng nhanh chóng từ Trần Phàm trong ngực ngồi dậy. Trần Phàm nhún nhún vai, không có việc gì liền tốt. Vừa rồi thật là đủ dọa người. Bạch Thanh Tử ánh mắt chú ý tới Trần Phàm tay phải, mu bàn tay bên trên một hàng kia rõ ràng dấu răng hết sức rõ ràng. Không cần hỏi, nàng cũng biết cái này sắp xếp dấu răng là làm sao tới. Trong nháy mắt, Bạch Thanh Tử mặt tái nhợt nổi lên bên trên một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Thẹn thùng bên trong mang theo một vòng lúng túng. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là Trần Phàm cứu mình, cũng tương tự không nghĩ tới mình nhất mất mặt lôi thôi một màn bị Trần Phàm tất cả đều thấy được. "Tiểu thư, vừa rồi may mắn mà có Trần tiên sinh, nếu không phải Trần tiên sinh đem ngươi ôm ra, vậy coi như thật nguy hiểm." Bạch Thanh Tử không dám cùng Trần Phàm ánh mắt đối mặt, ánh mắt trốn tránh mà cúi thấp đầu. "Tạ ơn, Trần Phàm, đây cũng là tinh thần tật bệnh đưa tới tác dụng phụ." Bạch Thanh Tử cúi đầu. "Ta nói qua, nhân sinh của ta liền là bị nguyền rủa một đời." Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Á, "Bạch tiểu thư xe lăn còn tại trong giáp hát, có thể hay không làm phiền ngươi đi tìm một cái?" Lý Á nhìn về phía tiểu thư, Bạch Thanh Tử gật gật đầu. "Tiểu thư kia, ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Chờ ta trở lại chúng ta liền về nhà." Đưa mắt nhìn Lý Á đi chậm chậm tiến vào kịch trường cao ốc, Bạch Thanh Tử biểu lộ có chút thất thần. "Rất mất mặt a. Cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng chết đi coi như xong." Trần Phàm lại đột nhiên mở miệng, "Vậy ngươi vì cái gì không chết đi đâu?" "Bạch Thanh Tử," Trần Phàm quay đầu nhìn qua. "Nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, nhưng là mỗi lần ngươi cũng được cứu trở về. Nếu như ngươi thật nghĩ chết, ta cảm thấy ngươi hẳn là có là biện pháp giấu giếm được trợ thủ cùng người trong nhà. Đã ngươi sống đến nay, có phải hay không nói rõ, chính mình kỳ thật cũng không muốn chết đâu." Bạch Thanh Tử há to miệng, kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trần Phàm thì là tiếp tục nói, "Ta không biết ngươi trước đó đều đã trải qua cái gì, nhưng là có thể tưởng tượng, từ sinh ra tới đã cảm thấy mình đã bị nguyền rủa. Mỗi ngày có thể nhìn thấy chỉ có màu trắng vách tường, áo khoác trắng, bác sĩ cùng các loại dụng cụ, còn có nước khử trùng, mùi cuộc sống như vậy, nếu như là ta, ta khả năng cũng sống đủ rồi. Sống nhiều năm như vậy, thế giới của ngươi chỉ có phòng bệnh cùng kéo dài trị liệu, này lại để cho người ta sụp đổ, đối cái thế giới này thất vọng. Nhưng là đây chỉ là ngươi trong mắt thế giới. Ngươi có nghĩ tới hay không, đánh nát bức tường này, nhảy ra cái này vòng, đi xem một chút thế giới lúc đầu bộ dáng đâu." Chương 1009, khói lửa nhân gian tức giận. Chương 1009, khói lửa nhân gian tức giận. Thế giới dáng vẻ vốn có Bạch Thanh Tử thì thảo lặp lại một câu. "Trần Phàm, trước đó lúc gặp mặt, ngươi cũng đã nói với ta tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, ngươi không muốn tiếp tục nằm tại trên giường bệnh, ngươi muốn dựa theo ý nguyện của mình đi qua tốt mỗi một ngày. Như vậy, sao không từ giờ trở đi, nhảy ra cái này vòng, đi quan sát, đi hưởng thụ, đi phản định, đi làm mình trước đó muốn làm mà chưa hề làm qua sự tình?" Bạch Thanh Tử ánh mắt dần dần phát sáng lên. Trần Phàm lời nói này, đem nàng tĩnh mịch lòng nói đến có chút tâm động. Những năm này, bởi vì ốm đau tra tấn, nàng bỏ qua rất rất nhiều. Mặc dù từ nhỏ cầm ý ngọc thực, trong nhà chưa hề bạc đãi qua nàng. Nhưng là bởi vì bị bệnh nguyên nhân, nàng lại như là một cái chim hoàng yến một dạng, một mực bị giam tại một cái vô hình lồng bên trong. Đây không phải Bạch Thanh Từ muốn sinh hoạt, nàng chỉ muốn tự do tự tại là mình. Có hứng thú hay không cùng ta một khối điên một thanh? Nghe được Trần Phàm lời nói, Bạch Thanh Từ biểu lộ xuất hiện ba động. Trần Phàm cười giải thích nói, ngươi không phải là muốn dựa theo sở thích của mình đến sinh hoạt sao? Đã như vậy, vậy thì phải đánh vỡ thông thường, đi trải nghiệm mình trước đó chưa hề thể nghiệm qua kinh lịch a. Bạch Thanh Từ có chút không xác định, ngươi chỉ là cái gì? Trần Phàm lắc đầu, trước phóng ra bước đầu tiên lại nói, phụ tá của ngươi lập tức liền muốn đi ra, ngươi có dám hay không theo ta đi điên một thanh? Nhìn xem Trần Phàm cười tủm tỉm biểu lộ, chẳng biết tại sao, Bạch Thanh Từ chỉ cảm thấy giờ khắc này Trần Phàm tựa như là cái dụ dỗ tiểu nữ hài quái thúc thúc. Ánh mắt lưu chuyển, trong đầu một phiên kịch liệt giao phong, Bạch Thanh Từ tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì nàng không xác định Trần Phàm rốt cuộc muốn mang mình đi làm cái gì. Thẳng đến ánh mắt của nàng chú ý tới Trần Phàm mu bàn tay bên trên cái kia sắp xếp rõ ràng dấu răng, Bạch Thanh Từ đột nhiên quyết định được chủ ý tốt. Trần Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngồi bước vàng, ca dẫn ngươi đi tiêu sái. Nói xong không đợi Bạch Thanh Từ đổi ý, Trần Phàm đã xuống xe chạy đến trước mặt người điều khiển vị trí, động tác thành thạo phát động xe, sau đó một cước chân ga, vang một tiếng, bánh xe phát ra một trận chói tai ma sát, tại nguyên chỗ quay đầu, sau đó nhanh như chớp lao ra ngoài. Tiểu thư cửa giáp hát, Lý Á đẩy xe lăn mới ra đến, kết quả là nhìn thấy màn này, cả người đều ngộng. Tiểu thư bị Trần Phàm cho cướp đi, không đối, giống như không giống như là cướp đi đó a. Lý Á có chút khẩn trương vội vàng móc ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Ban đêm thành thị, gió mát phất phơ, thổi tới trên mặt người, phá lệ dễ chịu. Ngồi ở hàng sau Bạch Thanh Từ hai tay dùng sức nắm chặt lan can, nàng còn chưa hề làm qua nhanh như vậy xe. Trong lòng một trận bối rối, nàng có chút hối hận, cảm thấy mình bên trên Trần Phàm thuyền hải tặc, nhưng đồng thời lại ẩn ẩn có chút kích động, bởi vì đây là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất không có dựa theo trong nhà an bài đến sinh hoạt, nàng bộ này một mực dựa theo quỹ đạo chạy lửa nhỏ xe, lệch quỹ đạo. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Trần Phàm vừa lái xe, vừa cười hỏi một câu. Bạch Thanh Từ hai tay gắt gao nắm lấy bao tay mái tóc bị gió đêm thổi đến bốn phía bay múa. Ngươi mở chậm một chút. Ngươi không phải là muốn phản định, muốn tiếp xúc chưa hề tiếp xúc qua sinh hoạt sao? Trần Phàm mở miệng cười nói, yên tâm đi. Đêm nay liền mang ngươi lần lượt trải nghiệm một lần. Nói xong Trần Phàm đột nhiên một cước thắng gấp đem xe đứng tại bên đường. Chính đáng Bạch Thanh Từ nghi ngờ thời điểm, Trần Phàm đột nhiên mở cửa xuống xe, sau đó vọt tới đường cái ở giữa, rút một cái đổ đầy vứt bỏ giấy sắc lao đại gia đẩy ba lượt lên dốc. Cảm ơn ngươi a tiểu hòa tử. Bên cạnh đại gia bạn già cũng cười nói ra, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Giúp xong bận bịu Trần Phàm trở về một lần nữa nổ máy xe. Ngươi nhìn vị đại gia này, xem như sinh hoạt tầng dưới chót đã cùng ngươi so sánh, cuộc sống của hắn có tính hay không vô cùng thê thảm. Thế nhưng là ngươi cảm thấy bọn hắn phàn nàn vận mệnh bất công sao? Ngươi cảm thấy bọn hắn hạnh phúc sao? Ô tô chạy nhanh lên dốc, đi qua đôi kia nhặt ve chai trước mặt lão nhân lúc, Bạch Thanh Từ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy hai vị lão nhân đang tại ven đường nghỉ ngơi. Lão đại gia cầm một cái bẩn thỉu ấm nước đang uống nước, bên cạnh bạn già thì là cười ha hả cho hắn dùng giấy tấm quạt gió. Bọn hắn là hạnh phúc. Trần Phàm bắt đầu gia tăng tốc độ, lái xe tại nội thành trên đường một trận báo táp. Bạch Thanh Từ đội vàng nhắc nhở, ngươi dạng này sẽ bị trừ điểm. Không có việc gì, ngược lại ta mở là xe của ngươi. Bạch Thanh Từ, Trần Phàm vừa cười vừa nói, đi đua xe sẽ cho người ạ diện lìn tiêu thăng, ngươi có hay không cảm thấy rất hưng phấn? Ngươi có hay không một loại muốn la to cảm giác? Bạch Thanh Từ lắc đầu, không có. Trần Phàm cuối cùng đem xe đứng tại một cái quầy ăn vặt bên cạnh. Lão bản, đến hai cái trứng gà quả bính, thêm trứng thêm ruột. Được rồi. Trần Phàm quay người nhìn về phía Bạch Thanh Từ, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn hay không ăn kia? Ta mời khách. Bạch Thanh Từ nghiêng đầu đi, nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này nói rõ là cố ý, biết rõ mình cái gì đều ăn không vô. Chỉ chốc lát sau Trần Phàm bưng lấy hai cái nóng hổi trứng gà quán bính lên xe. Bạch Thanh Từ nhướng mày, có thể hay không ở bên ngoài đã ăn xong ở trên xe? Sẽ có hương vị. Trần Phàm cười, nghĩ không ra ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ. Ngươi thật không ăn à, ta mua hai cái đâu. Bạch Thanh Từ nghiêng đầu đi, không ăn. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta còn thực sự đói bụng. Bạch Thanh Từ nhìn qua ngoài cửa sổ, dư quang một mực tại dò xét Trần Phàm. Gặp gia hỏa này vậy mà thật tại ăn như hổ đói, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Trần Phàm thế nhưng là cái chục tỷ phú hào á vậy mà thật không có hình tượng chút nào tại ăn quán bên đường. Người này cùng mình đã từng thấy bất kỳ một cái nào có tiền có bối cảnh người đều khác biệt. Mình dĩ vãng thấy qua những người có tiền kia có quyền người, nhân ra mỗi một cái đều là ô phục phẳng phiu, yêu nhã thân sĩ. Lại nhìn trước mặt vị này, không giống như là chục tỷ phú hào, càng giống là cái đường phố máng. Hoặc giả thuyết Trần Phàm sống được so bất luận kẻ nào đều muốn tùy tính tự do một chút. Gặp Trần Phàm ăn như hổ đói ăn xong một cái, vậy mà lại bắt đầu ăn cái thứ hai. Bạch Thanh Tử có chút không chịu nổi. Có ăn ngon như vậy sao? Cần thiết hay không? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn tới, ngươi trước đó chưa ăn qua trứng gà quả bính. Bạch Thanh Từ lắc đầu, nghe đều không nghe qua. Cái kia mì thịt bò, chua cay phấn, bánh bao nhân thịt, bún thập cẩm cay, mì lạnh nướng, đầu lòng, mắt da, nhiệt kiền diện, qua cầu bún gạo, hoa màu bánh rán, ngươi cũng đều chưa ăn qua. Bạch Thanh Từ vẫn như cũ lắc đầu, ngươi đang nói một hơi sao? Trần Phàm cười khổ nói, vậy ngươi không có bệnh kén ăn trứng trước đó, đều là ăn cái gì? Bạch Thanh Từ do dự một chút mở miệng, nhà ta có chuyên môn tư nhân trung tây bữa ăn đại chủ, nước uống đều là nước ngoài không bận trở về nước suối, liền xem như ra ngoài cũng đều là đi nổi tiếng khách sạn 5 sao hoặc là mét nó dừng nhà hàng. Trần Phạm một mặt đồng tình nhìn xem Bạch Thanh Tử. Chậc chậc, vậy ngươi thật đúng là đáng thương a, đã lớn như vậy vậy mà bỏ qua nhiều như vậy mỹ thực. Thật sự là quá đáng thương. Ngươi mới có thể yêu. Bạch Thanh Tử trừng Trần Phạm một chút. Loại vật này xem xét liền không vệ sinh, ta đơn giản không cách nào tưởng tượng ngươi là thế nào dưới phải đi miệng. Trần Phạm cười lắc đầu. Ngươi đây coi như nói sai. Ngươi sống một đời, chỉ có mỹ nữ cùng mỹ thực không thể cố phụ. Khói lửa nhân gian tức giận, nhất phụ phàm nhân tâm. Ngươi a, cao cao tại thượng quá lâu, là nên hạ phàm hảo hảo trải nghiệm một cái nhân gian khói lửa. Bạch Thanh Tử bĩu môi một cái, ăn thứ này liền có khói lửa. Trần Phạm khoe khoang thức lung lay trong tay cuối cùng một ngụm, sau đó toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Muốn ăn cũng không có đi. Nói đi, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Chương 1010, Ngoan Bảo Bảo muốn phản nghịch chương 1010, Ngoan Bảo Bảo muốn phản nghịch muốn đi đâu? Bạch Thanh Tử bị đang hỏi. Sống hơn 20 năm, nàng một mực là ở nhà an bài xuống sinh hoạt. Đi ra ngoài có người đi theo, ăn cơm mặc quần áo có người phục dịch. Nàng chưa hề dựa theo ý nguyện của mình độc lập sinh hoạt qua. Bạch Thanh Tử không biết mình thích gì. Phản phất là nhìn ra Bạch Thanh Tử mê mang, Trần Phạm lau lau tay, một lần nữa nổ máy xe. Vậy liền lần lượt đếm thử một phiên, đi xem một chút người bình thường là thế nào sinh hoạt. Nói xong một cước chân ga lao ra ngoài. Ô tô chở Bạch Thanh Tử ở dưới bóng đêm phi nước đại, Trần Phạm vừa lái một bên thao thao bất tuyệt giảng thuật nhìn thấy hết thảy. Ngươi nhìn ven đường những cửa hàng này, đã trễ thế như vậy, bọn hắn còn muốn vất vả mở tiệm làm việc. Sinh hoạt rất mệt mỏi, đặt ở mỗi người trên thân đều là một tòa đại sơn, khác biệt duy nhất chính là có người khuất phục, có người lựa chọn nâng lên tòa này đại sơn. Bạch Thanh Tử không có trả lời, chỉ là lặng lặng tựa ở cửa sổ xe trước, ánh mắt nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Nàng nhìn thấy dưới bóng đêm thần thái vội vã người qua đường, còn mở đèn tiểu điếm, tay nắm tay người yêu, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi kẻ làm thuê. Gió đêm quất vào mặt, tóc xanh bay múa. Cùng những người này so ra, mình không thể nghi ngờ là may mắn. Nếu như trao đổi một cái, để cho mình trở thành bọn hắn, mình phải chăng còn có dũng khí sống sót? Tại rồ sơ giặt các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, bên cạnh gắng gượng qua đến một cỗ màu đỏ bà mã. Trên xe mấy cái tiểu thanh niên nguyên bản nương theo lấy kình bạo âm nhạc tại gật gù đắc ý trong lúc lơ đãng hướng bên này quét qua, chú ý tới đang tại dựa vào cửa sổ xe ngẩn người Bạch Thanh Tử. Ba cái tiểu thanh niên lập tức kinh động như gặp thiên nhân, từng cái hai mắt trừng lớn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nguyên lai, trên cái thế giới này thật sự có thiên tiên hạ phàm a, bên trong một cái tiểu thanh niên huýt sáo, sau đó ngả ngớn hô, mỹ nữ, nhận thức một chút thôi. Mọi người kết giao bằng hữu, ca ca dẫn ngươi đi hóng gió a. Hai người đồng bạn ha ha cười to. Bạch Thanh Tử con mắt nhìn một chút ba người này, lông mày cau lại, có chút không vui. Trần Phàm thì là cười ha hả nhìn xem một màn này, cũng không nói chuyện. Anh em, có thể a, xinh đẹp như vậy cô nàng đều bị ngươi đem đến. Ba người bắt đầu cùng Trần Phàm gọi hàng. Truyền thụ kinh nghiệm thôi, anh em. Mở chiếc AB buồn vụ liền có thể cua được dạng này cô nàng. Ngươi không phải là phú nhị đại a? Trần Phàm cười nhìn thoáng qua ba tên này, cũng không trả lời. Ba người tự chuốc nhục nhã, vì vậy tiếp tục đùa giỡn Bạch Thanh Tử. Mỹ nữ, cùng ca đi chơi thôi, ca mở thế nhưng là bà mã. So với hắn xe quý. Ca dẫn ngươi đi ca hát khiêu vũ a, kết giao bằng hữu không cần không có ý tứ mà. Bạch Thanh Tử lông mày càng nhăn càng chặt, nhịn không được nhìn thoáng qua Trần Phàm. Thế nhưng là gia hỏa này, nhưng căn bản không có mở miệng ý tứ. Cái này khiến Bạch Thanh Tử càng khó chịu. Cảm thấy Trần Phàm cũng thật sự là quá nhát gan. Đối diện ba cái gia hỏa rõ ràng cũng đã nhận ra Trần Phàm nhu nhược, ngôn ngữ trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thật đúng là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Cải trắng tốt đều để heo ủi. Chờ một lúc nhanh lên gia tốc, để hắn ăn khói xe lái xe tiểu thanh niên cố ý không ngừng nhấn ga hoành minh, khiêu khích ý vị mười phần. Bạch Thanh Tử thật sự là nhịn không được. Ngươi liền một câu không nói. Trần Phàm cười nói cái gì? Nhân gia cũng không phải trêu chọc ta. Đều mắng ngươi là heo cùng phân châu. Không có việc gì. Chỉ cần có cải trắng để cho ta ủi là được. Bạch Thanh Tử đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hầm hừ trừng mắt liếc Trần Phàm. Cho dù tốt tính tình cũng bị gia hỏa này gây nổ. Đèn xanh sáng lên, và mã hoanh minh trong nháy mắt lao ra ngoài. Ba cái thanh niên không chút kiêng kỵ ha ha cười to. Kết quả vài giây đồng hồ sau, chiếc kia AB buồn bộ vậy mà lái xe theo sau. Cỏ, cùng lao tử đi đua xe. Nhanh, nhấn ga, vung hắn, vứt bỏ hắn. Bảo mã bắt đầu gia tăng tốc độ, thế nhưng là Trần Phàm mở ra AB buồn bộ thủy chung không nhanh không chậm dán đối phương, cái này khiến ba người có chút nổi nóng. Bạch Thanh Tử hai tay gắt gao nắm lấy lan can. Lần thứ nhất không có phản đối Trần Phàm. Lái xe Trần Phàm lúc này lại đột nhiên làm một động tác, quay cửa sổ xe xuống, bay thẳng đến đối diện ba người thụ một cây ngón giữa. Đớp phân đi thôi. Bạch Thanh Tử sững sờ, nhịn không được phốc phốc bật cười. Cỏ, lao tử giết chết ngươi. Đuổi kịp hắn, đuổi kịp hắn. Ba người hô to gọi nhỏ, mặc cho làm sao đuổi theo liền là thủy chung lạc hậu Trần Phàm một cái thân xe. Bạch Thanh Tử lần thứ nhất cảm nhận được đi đua xe kích thích, bình tĩnh nội tâm đập bịch bịch. Nhìn xem đằng sau ba người tức hỗn hện, Bạch Thanh Tử trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Từ trước đến nay thuộc nữ nàng đều nhịn không được, trực tiếp đem bàn tay ra cửa xe, cho đối diện dựng lên ngóc giữa. Dựng thẳng song song, cả người trên ngực dưới chập trùng, rõ ràng càng kích động hưng phấn hơn. Làm hơn 20 năm ngoan bảo, đột nhiên phản nghịch một cái. Loại cảm giác này, thật thoải mái. Và anh, xe lôi kéo một trận khói xe, trực tiếp ra tốc ép vòng, xa xa hất ra đằng sau ba người kia, biến mất tại đường phố bên trên. Ô tô ở dưới bóng đêm một đường phi nước đại, xa xa bỏ rơi phía sau ba tên kia, Bạch Thanh Tử rốt cục thoáng thở dài một hơi. Sau mười mấy phút, Trần Phàm đem xe ngừng lại. Đây là cái nào? Bạch Thanh Tử xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Quán ba. Người dẫn ta đến quán ba. Trần Phàm cười nói, cô gái ngoan ngoãn phản nghịch thường thường đều là từ lần thứ nhất tiến vào quán ba bắt đầu. Thế nào? Có dũng khí hay không đi vào thử một chút? Bạch Thanh Tử ánh mắt bối rối lấp lóe, rõ ràng có chút khẩn trương. Đã lớn như vậy, nàng đích xác một lần quán ba đều không có đi vào qua. Không quan hệ, ngươi nếu là không dám vào đi lời nói, chúng ta có thể đổi cái khác, ai nói ta không dám. Bạch Thanh Tử vừa trừng mắt, không phải liền là quán ba sao? Có gì không nổi? Liền là. Chính là ta xe lăn không tại trên xe. Trần Phàm đưa tay mở cửa xe, làm tư thế xin mời. Nếu không, ta giúp ngươi. Bạch Thanh Tử tiếu kiểm ứng đỏ, chần chờ một chút không có cự tuyệt. Thế là Trần Phàm xoay người đem Bạch Thanh Tử bế lên, cứ như vậy ôm tiến vào quán ba. Ngay từ đầu Bạch Thanh Tử còn có chút thẹn thùng, nhưng là tiến vào quán ba về sau, lực chú ý của nàng thuận tiện kỳ địa bị hết thể chung quanh hấp dẫn. Nàng đối với quầy rượu tất cả ấn tượng tất cả đều là từ truyền hình điện ảnh tác phẩm trông được tới. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, quán ba hẳn là có lực nổ âm nhạc, lay động đám người, kích thích ánh đèn cùng các loại tầm hoan tác nhạc nam nam nữ nữ. Thế nhưng là nhà này quán ba lại hoàn toàn không có cái này. An tĩnh hoàn cảnh, từng cái nhỏ ghế dài, đại sảnh đối diện có cái tiểu vũ đài, phía trên có một vị cô nương trẻ tuổi đang tại tự đàn tự hát. Nàng hát là một bài thư giãn tình ca, đặt ở liền đem loại địa phương này, tựa hồ có chút không hợp nhau. Gặp Trần Phàm ôm một cái mỹ nữ tiến đến, lập tức có không ít người ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Quầy rượu đại sảnh quản lý lập tức nhanh chóng chạy tới. Trần tiên sinh, ngài đã tới. Trần Phàm hỏi, Quách xoáy đâu? Quách tổng gần nhất một mực tại Khải Phàm bật nghiệp cái kia bên cạnh ban, ngẫu nhiên mới có thể tới một chuyến. Trần Phàm gật gật đầu, tìm cho ta cái an tĩnh chút nơi nhỏ lánh. Tốt, mời đi theo ta. Cái này quản lý lập tức ở phía trước dẫn đường, dẫn Trần Phàm đi vào một chỗ an tĩnh ghế dài vị trí. Trần tiên sinh, ngài còn có khác cần phân phó sao? Để cho người ta cho ta đến hai chén số độ thấp điểm địa, lại đến cái mâm đựng trái cây a. Tốt. Trần Phàm nhìn thoáng qua quản lý đại sảnh, ngươi đi giúp là được. Ta tùy tiện ngồi một chút. Tốt. Có chuyện gì ngài có thể tùy thời gọi ta. Đưa mắt nhìn cái này quản lý rời đi, Bạch Thanh Tử mới nhịn không được mở miệng. Đây là ngươi mở quán ba. Chương 1011, tương phản rất lớn chương 1011, tương phản rất lớn. Trần Phàm gật gật đầu, miễn cưỡng xem như thế đi. Có ta một điểm cổ phần. Bạch Thanh Tử tò mò đánh giá xung quanh. Đây quả thật là quán ba sao? Làm sao an tĩnh như vậy? Trần Phàm nét miệng cười một tiếng, cứng nhắc ấn tượng ai nói quán ba liền nhất định là loại kia kình ca nhiệt vũ tràn diện. Có một loại thanh ba ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bạch Thanh Tử có chút không tốt lắm ý tứ rời ánh mắt, nhìn về phía đối diện sân khấu. Nữ sinh kia hát là Tiểu Hạnh Vận, a bài hát này giống như ngươi biết ta. Trần Phàm trêu kẹo nói, xem ra ngươi đối ta hiểu rất rõ mà. Bạch Thanh Tử thản nhiên nói, đã muốn hợp tác, ta đương nhiên muốn hiểu một cái đối tác đến cùng là cái dạng gì người. Vậy ngươi hiểu qua về sau, cảm thấy ta là hạng người gì? Bạch Thanh Tử liếc qua Trần Phàm, cùng trong ấn tượng lão bản đều không quá đồng dạng, không tính cao không tính đẹp trai, không tốt không xấu một người như vậy à? Trần Phàm, ngươi cái này đánh giá cũng quá qua loa đi. Bạch Thanh Tử vẩy một cái lông mày, qua loa. Vậy ngươi nói ta là hạng người gì? Trần Phàm, xinh đẹp. Bạch Thanh Tử, dối trá. Trần Phàm, ngươi nhìn. Nói thật ngươi lại không tin. Bạch Thanh Tử bĩu môi một cái. Trần Phàm tiếp tục nói, từ nhỏ sống ở bên trong tháp ngà voi một cái rất đơn thuần lại rất vô tri ngoan bảo. Bạch Thanh Tử vừa trừng mắt, vô tri. Đương nhiên, ngươi ngay cả trứng gà quán bính cũng chưa từng ăn, như thế mà còn không gọi là vô tri. Bạch Thanh Tử bó tay rồi, có thể hay không đừng ở sách ngươi cái kia phá trứng gà quán bính, ta trước kia nếm qua cá hồi, nếm qua pháp quốc chính tông gan ngỗng, nếm qua nhất tươi đẹp trứng cá muối. Chẳng lẽ chưa ăn qua liền bị nói vô tri sao? Trần Phàm gật gật đầu. Có đạo lý. Ta thu hồi vừa rồi câu nói này. Lúc này phục vụ viên đem mâm đựng trái cây cùng rượu đã bưng lên. Không phải vô tri, hẳn là không thú vị. Trần Phàm cười cầm lấy một ly bia, ngươi đã lớn như vậy uống qua bia sao? Biết bia hương vị sao? Ngay cả bia đều không có uống qua, có tính hay không nhân sinh không thú vị. Ai nói ta không uống qua, ta chỉ là không muốn uống mà thôi. Gặp Bạch Thanh Tử còn tại mạnh miệng, Trần Phàm nhẹ nhàng đem trước mặt một ly bia đẩy qua thứ. Uống một ngụm thử một chút. Bạch Thanh Tử chau mày một cái, ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Phàm. Phép khích tướng. Bất quá ngươi phương pháp kia đủ vụ bể. Trần Phàm cười. Nếu như là phép khích tướng lời nói ta hẳn là để ngươi ăn cái gì, mà không phải uống bia. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không phải cảm thấy nhân sinh không thú vị mà. Đã như vậy, làm gì còn dùng quan tâm thân thể của mình. Đã muốn phản nghịch một thanh, dù sao cũng phải đem việc hay đều trải nghiệm một lần mà. Đương nhiên, ngươi nếu là không uống coi như xong. Nói xong đưa tay chuẩn bị đem bia cầm bể. Kết quả Bạch Thanh Tử lại đột nhiên một thanh đè xuống chén rượu. Chăm chăm vào Trần Phàm nhìn 2 giây, sau một khắc đột nhiên bưng chén rượu lên, uống một hớp lớn. Khu cụ uống xong Bạch Thanh Tử liền kịch liệt ho khan. Ta uống. Lại có thể thế nào? Bạch Thanh Tử cả người sắc mặt đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Bất quá lại gượng chống lấy giả bộ kiên cường. Chỉ bất quá giữ vững được mười mấy giây đồng hồ, Bạch Thanh Tử liền thân thể run lên, bắt đầu nôn ra một trận. Trần Phàm liền vội vàng đứng lên, muốn hỗ trợ. Bạch Thanh Tử lại ngậm miệng, một mặt quật cường ngạnh sinh không chế được. Thế nào? Ta uống. Bạch Thanh Tử ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, một mặt đắc ý. Kết quả một giây sau, cả người rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên khẽ cong eo bắt đầu nôn mửa liên tục. Trần Phàm tay mắt lanh lẹ, lập tức đem dưới chân thùng rác đá tới. Bạch Thanh Từ ho khan nghiêm trọng, bởi vì trong bụng không có thức ăn, chỉ có thể phun ra một đống nước chua. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không được cũng đừng khoe khoang, nếu không ta vẫn là đưa ngươi trở về. A, nghe lời này, Bạch Thanh Từ đưa tay đẩy ra Trần Phàm. Ai cần ngươi lo, ta căn bản không sự tỉnh. Nôn một trận, Bạch Thanh Từ một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ bất quá cô nương này tính tình bướng bỉnh, sửng sốt không chịu tại Trần Phàm trước mặt chịu thua. Nhìn thoáng qua ly rượu trước mặt, vậy mà cắn răng một cái, lần nữa đem cái chén cầm lên. Lần này, Bạch Thanh Từ không chần chờ chút nào, ừ ngực cho hết uống vào. Trần Phàm nhưng dọa sợ, dựa vào, vốn chính là muốn cho ngươi thử một chút, ai có thể nghĩ cho hết uống. Cái này nếu là thật xảy ra chuyện, lão tử làm sao giống Bạch gia bàn giao. Trần Phàm vội vàng đi qua một thanh nhấc lên đối phương cánh tay. Đi, ta đưa ngươi trở về, không cần ngươi lo. Bạch Thanh Từ tính tình tựa hồ đi lên, một tay đem Trần Phàm đẩy ra. Trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng hồng nhuận. Ta uống. Bất quá, bia hương vị thật là khó uống chầm chậm vào Trần Phàm, trên mặt lộ ra một vòng cười ngây ngô. Ta uống, ngươi phép khích tướng thành công. Mắt thấy nữ nhân lại phải nôn dáng vẻ, Trần Phàm cảm khái nói, trong mắt của ta, ngươi cái bệnh này kỳ thật rất giả mồm. Hết thảy đều là cùng mình không hợp nhau, nếu như ngươi đối hết thảy tâm cho ý lạnh, không cách nào cùng mình đạt thành hòa giải, vậy coi như là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu như ngươi muốn sống, vậy liền nên nghĩ biện pháp tích cực tự cứu. Bạch Thanh Từ liếc qua Trần Phàm. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Đối, ta là không hiểu. Ngươi sẽ không phải uống say a? Ngươi mới uống say đâu. Một ly bia ta làm sao có thể uống say? Ta còn muốn tiếp tục uống. Lại cho ta đến một chén. Nói xong đưa tay lại muốn đến cướp đoạt Trần Phàm chén rượu. Trần Phàm vội vàng cầm chén rượu lên, một mặt dở khóc dở cười. Cái này uống nhiều quá. Đang nói, đối diện ba cái tiểu thanh niên đi tới. Hắc, mỹ nữ, thật đúng là xảo a, lại gặp mặt. Chạy a, các ngươi không phải chạy sao? Làm sao không chạy? Bạch Thanh Từ ngẩng đầu nhìn một chút ba người này, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng xem thường. Tại sao lại là cái này, ba cái ngốc bê có thể hay không lăn a? Trần Phàm, biểu lộ cổ quái nhìn xem trước mặt Bạch Thanh Từ, Trần Phàm phát hiện đối phương từ vừa rồi bắt đầu, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Quả nhiên, Bạch Thanh Từ vỗ bàn một cái, chỉ vào ba người trước mặt mắng to. Thật tốt, tâm tình tất cả đều bị hủy, có thể hay không cút nhanh lên, đừng ô uế lao nương ánh mắt. Ba cái tiểu thanh niên bị tức đến không nhẹ. Cỏ, ngươi uống nhiều a? Thật sự cho rằng lão tử bất động ngươi? Một người trong đó tiến lên một bước, đưa tay đập bàn một cái. Kết quả một giây sau, quán ba liền dũng mãnh tiến ra mấy cái bảo an, trong nháy mắt đem ba người vây lại. Anh em, quán ba cấm chỉ nháo sự, xin lập tức rời đi. Cỏ, các ngươi tờ mở mắt mù a? Rõ ràng là cái này ngốc bê tại thanh niên lời mắng người chưa nói xong, bởi vì các nhân viên an ninh nhìn thấy bọn hắn mắng dĩ nhiên là Trần Phàm, biểu lộ đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Căn bản muốn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, mấy cái bảo an lập tức tiến lên, động thủ, che miệng, thuần thục đem cái này ba cái tiểu thanh niên cho chế phục kéo ra ngoài. Trần Phàm từ đầu tới đuôi đều không có nhìn ba tên này. Ánh mắt của hắn một mực tại lặng lẽ dò xét đối diện Bạch Thanh Tử. Cô nàng này vừa rồi uống một ly bia, vậy mà thần kỳ không có phun ra. Nhưng là cả người nhưng thật giống như thay đổi hoàn toàn một bộ gương mặt. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Bạch Thanh Tử hung tợn trừng mắt Trần Phàm, tựa như là một cái sủ lông mèo con. Thấy cảnh này, Trần Phàm lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch, cái gọi là hai bộ gương mặt, hai nhân cách. Tình cảm lúc này đã biến thành 15 tuổi táo bạo tiểu thái muội. Chương 1012, đại thúc, ngươi muốn tan tỉnh ta. Chương 1012, đại thúc, ngươi muốn tan tỉnh ta. Vài phút trước đó vẫn là ôn nhu yêu nhã thanh thuần tiên tử, kết quả một cái chớp mắt liền biến thành miệng đầy thô tục mười mấy tuổi tiểu thái muội. Cái này đổi ai cũng không tiếp thụ được, gã Trần Phàm cảm giác nhận lấy cực lớn trùng kích. Muốn nói mấy lần trước gặp mặt, mặc dù biết Bạch Thanh Tử có phương diện tinh thần vấn đề, nhưng là biểu hiện của nàng kỳ thật coi như bình thường, Trần Phàm có tâm lý mong muốn. Nhưng là lần này, cô nương này vừa lên đến cái đại biến thân, triệt để đem Trần Phàm bị hôn mê rồi. Khó trách Bạch Thanh Tử phía trước nói mình là hai nhân cách. Lần này xem như linh giáo. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Bạch Thanh Từ nói xong, còn đánh cái không có hình tượng chút nào rượu nấc. Xong. Trước đó tiên nữ hình tượng triệt để bị hủy. Bạch Thanh Từ lại nhíu mày. Ta uống rượu. Ta làm sao lại uống rượu? Là ngươi để cho ta uống. Trần Phàm lắc đầu, ta cũng không có buộc ngươi, là chính mình chủ động uống. Còn có, chẳng lẽ ngươi không có chú ý sao? Uống rượu xong về sau, ngươi thật giống như cũng không có nôn mửa. Bạch Thanh Từ sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là chuyện như vậy. Nếu không, lại đến một chén. Trần Phàm hướng dẫn từng bước, như cái lửa gạt thiếu nữ hèn mọn đại thúc. Đại thúc, ngươi không phải là muốn để cho ta uống say, tốt tiện nghi ngươi đi. Trần Phàm, nha đầu này bộ này nhân cách thật không lấy vui, còn không bằng trước đó lãnh diễm tiên tử nhân cách đâu. Đưa tay chỉ mâm đựng trái cây, nếu không thăm dò sâu cả quả, ta mới không ăn. Bạch Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta có ăn hay không dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Trần Phàm lắc đầu, đã không có hứng thú tiếp tục cùng nha đầu này trao đổi. Lại nói, người như ngươi nghiên cứu chuyển biến, đến cùng đều liền có thể đổi lại. Có ý tứ gì? Cái gì nhân cách chuyển biến? Trần Phàm nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cũng quên? Không đối. Chẳng lẽ nàng bộ này nhân cách cũng không biết bệnh tình của mình? Trần Phàm ngược lại là nhớ kỹ trước đó nhìn qua một chút tư liệu, hai nhân cách hoặc là đa nhân cách người thường thường đều sẽ có một cái chủ nhân cách, còn lại đều là phó nhân cách. Lại nói, chúng ta trước đó đã nói, ngươi còn nhớ rõ sao?
Nhớ kỹ cái gì?
Bạch Thanh Từ một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, lại nói ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là thế nào tiến đến?
Đại thúc, ngươi là ai a?
Trần Phàm nâng chán,
ngươi có biết hay không ngươi là hai nhân cách sự tình?
Bạch Thanh Từ biểu lộ hơi đổi.
Trần Phàm, xem ra là biết.
Vậy thì dễ làm rồi.
Ta là tỷ ngươi bằng hữu, ngươi có thể đem ta xem như trị bệnh cho ngươi bác sĩ liền thành.
Bác sĩ?
Quỷ kéo a.
Bạch Thanh Từ một mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Phàm.
Có bác sĩ cho nữ hải tử xem bệnh sẽ chạy đến quán ba đến.
Ta nhìn ngươi chính là không có hảo ý, tâm hoài quỷ thai.
Ta trợ lý đâu?
Lý Á làm sao không tại?
Còn có ta là thế nào tiến đến?
Sẽ không phải là ngươi ôm ta tiến đến a?
Đại thúc, ngươi cũng không phải là muốn cua ta a?
Trần Phàm thở dài một tiếng, cảm giác ngày này là không có cách nào trò chuyện đi xuống. Đối mặt như thế một trương khuynh thành tuyệt sắc mỹ mạo gương mặt, kết quả há miệng liền là mười mấy tuổi phản nghịch tiểu thái muội. Cái này thật sự là quá không hài hòa.
Ai?
Tính toán, ta vẫn là đưa ngươi trở về a.
Ta tại sao phải nghe ngươi?
Ai biết ngươi sẽ đem ta mang đến địa phương nào?
Nhìn ngươi này tướng mạo cũng không phải là người tốt lành gì, ta phải cho ta trợ lý gọi điện thoại.
Đưa tay ở trên người vừa sờ, kết quả biểu lộ lúng túng.
Không mang điện thoại.
Trần Phàm đứng dậy.
Có tin hay không ta đợi lát nữa đi ra ngoài ngươi sẽ biết.
Nói xong không đợi Bạch Thanh Từ mở miệng, trực tiếp chặn ngang đem đối phương bế lên.
Ngươi,
ngươi làm gì?
Ai bảo ngươi ôm ta?
Buông ta xuống.
Bạch Thanh Từ một trận giãy giụa, đưa tay con rùa quyển tại Trần Phàm trên thân một trận nắm bắt loạn.
Thật vất vả ôm vị này cô nãi nãi đi ra quán ba.
Nhìn thấy dừng ở bên đường ô tô, Bạch Thanh Từ sửng sốt.
Đây không phải xe của ta sao?
Ngươi làm sao lại lái xe của ta?
Ngươi thật chẳng lẽ chính là ta trị liệu bác sĩ?
Trần Phàm đã lười nhác giải thích,
trực tiếp đem nha đầu này ném tới xếp sau, sau đó lên xe châm lửa.
Ta hiện tại liền đưa ngươi trở về.
Ta không quay về.
Trở về không có ý nghĩa.
Bạch Thanh Từ lẩm bẩm một câu.
Còn sống cũng rất không có ý nghĩa.
Trần Phàm quay đầu nhìn qua.
Vậy ngươi muốn làm gì?
Bạch Thanh Từ nhìn xem Trần Phàm. Ngươi thật sự là ta y sĩ trưởng?
Không phải.
Vậy ngươi là ai?
Trần Phàm.
Xem như ngươi đối tác.
Ngươi đến Vân Hải liền là cùng ta nói chuyện hợp tác.
Bạch Thanh Từ luốt luốt huyệt thái dương,
giống như có chút ấn tượng.
Thì ta giống như đã nói với ta, nói ngươi có thể làm nam nhân của ta phúc.
Trần Phàm kém chút cuồng phún.
Uy, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn à, cái này nếu như bị tỷ ngươi nghe được nàng sẽ nổi điên.
Ngươi rất sợ ta tỷ?
Ta không sợ ngươi tỷ, ta sợ phiền toái không cần thiết.
Bạch Thanh Từ chằm chằm vào Trần Phàm, con mắt loạn chuyển.
Ngươi quả nhiên nhận biết tỷ ta, nói như vậy, ngươi không phải cái gì người xấu.
Đại thúc, ta không nghĩ về nhà, ngươi dẫn ta đi chơi.
Không đợi Trần Phàm phản đối, Bạch Thanh Từ tiếp lấy lại hô.
Ngươi nếu là không mang ta đi chơi, ta liền bạch trần ngươi, cùng ta tỷ nói ngươi mang ta đi quán bar,
còn rót ta uống rượu.
Lòng mang ý đồ xấu, nếu không phải ta thông minh cơ trí, nói không chừng ngươi đã sớm thừa dịp ta uống say mang ta đi khách sạn mượn phòng.
Trần Phàm, tâm tính thiện lương mệt mỏi,
thật rất muốn bóp chết cái nha đầu này a, hiện tại hắn ngược lại là có chút lý giải Bạch Thanh Từ.
Nếu như mình đồng thời có được hai cái tương phản lớn như vậy nhân cách, chỉ sợ mình cũng sẽ nổi điên a, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Còn có,
như ngươi loại này tình huống, bình thường bao lâu có thể khôi phục bình thường?
Bạch Thanh Từ không nhìn thẳng Trần Phàm vấn đề, mà là tự đủ,
đại thúc, chúng ta đi hộp đêm chơi à?
Trần Phàm ánh mắt nhìn lướt qua đối phương hai chân.
Liên ngươi tình huống này, có vẻ như đi hộp đêm cũng không làm được cái gì a.
Bạch Thanh Từ vậy mà không có nổi giận, mà là có chút thụ đả kích.
Đã lớn như vậy, ta còn chưa có đi qua đêm tiểu gì cũng sẽ đâu.
Trần Phàm an ủi, hai chân của ngươi không có tâm bệnh a, sở dĩ không thể đứng đi đường, là bởi vì bệnh kén năng chứng tạo thành thân thể quá hư nhược đưa đến, đúng không?
Là có thế nào?
Vậy là tốt rồi, giải quyết a, ngươi có thể nếm thử ăn cái gì a, một chút xíu nếm thử, các loại dần dần quen thuộc ăn cái gì về sau, ngươi liền có sức lực,
có khí lực liền có thể đứng lên đi đường, chờ ngươi cùng người bình thường một dạng về sau, ta liền dẫn ngươi đi một đêm, chơi cái đủ.
Bạch Thanh Từ ánh mắt sáng lên.
Thật?
Trần Phàm gật gật đầu, ta từ trước tới giờ không nói láo.
Bạch Thanh Từ ánh mắt có chút ý động, bất quá rất nhanh lại về bài nói lầm bầm.
Nào có dễ dàng như vậy,
bệnh kén năng chứng rất khó trị tốt, ăn cái gì đều sẽ nôn.
Trần Phàm cười,
ta cảm thấy loại bệnh này chủ yếu vẫn là muốn nhìn bản thân điều tiết.
Nếu như chính mình cho mình tâm lý ám chỉ, nói với chính mình ta thật đói, ta muốn ăn đồ vật, sau đó một chút xíu đi nếm thử, nói không chừng là có thể trị tốt. Bạch Thanh Từ liếc qua Trần Phàm, rêu cợt nói,
ngươi cho rằng ngươi thật sự là bác sĩ à?
Nhiều như vậy bác sĩ đều không chữa khỏi bệnh, ngươi mấy câu liền chữa lành,
nhìn em ngươi có thể.
Trần Phàm thật rất muốn đối chương này hồn nhiên vô hại mặt bang bang hai quyền á. Chương 1013, các ngươi có mục đích gì? Chương 1013, các ngươi có mục đích gì? Bạch Thanh Từ muốn đi hộp đêm, kế hoạch cũng không có thành công, bởi vì hai người còn chưa xuất phát, Lý Á liền dẫn người tìm tới.
Tiểu thư, ngài không có sao chứ?
Vừa thấy mặt, Lý Á liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sợ Bạch Thanh Từ ra chút ngoài ý muốn, đến lúc đó nàng coi như thật không có cách nào bàn giao. Quay người hướng sau lưng Bảo Tiêu vung tay lên,
nhanh,
đem xe lăn lấy tới,
mang tiểu thư đi về nghỉ.
Nói xong Lý Á nhìn về phía Trần Phàm, sắc mặt khó coi.
Trần tiên sinh,
ngài cũng quá làm loạn.
Ngươi chỉ là ta nhà tiểu thư đối tác, có tư cách gì mang nàng chạy loạn?
Vạn nhất tiểu thư nhà ta ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi giao nổi trách nhiệm sao?
Nhìn ra được, Lý Á là thật tức giận.
Ngược lại là Bạch Thanh Từ lúc này lại đột nhiên mở miệng.
Chuyện không liên quan tới hắn, là chính ta nhịn gần chết, muốn đi ra chơi đùa.
Đại thúc,
lần sau ta đi ra chơi còn tìm ngươi nào. Bất quá ngươi tán gái thủ đoạn quá quê mùa, lần sau nhớ kỹ cải biến một cái phương thức phương pháp. Nấc Trần Phàm, Lý Á, tiểu thư Lý Á trừng to mắt, một mặt thất kinh. Ngươi uống rượu? Lý Á giống như là phát hiện cái gì đại lục mới, một mặt không dám tin nhìn xem tiểu thư nhà mình. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Ngươi cho nhà ta tiểu thư uống rượu? Trần Phàm có chút lúng túng, liền uống một ly bia. Bạch Thanh Từ hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi người này chuyện ra sao? Mới nói chuyện không liên quan tới hắn. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, không cần các ngươi lắm miệng. Lý Á chầm chầm vào Bạch Thanh Tử, một mặt thất kinh. Tiểu thư mắc bệnh. Nhanh hô bác sĩ tới, cầm hòm thuốc tiểu thư, ngươi chờ một chút, lập tức liền tốt. Đánh một châm liền tốt. Nghe xong trích, Bạch Thanh Tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng khủng hoảng thân sắc. Một phát bắt được Trần Phàm tay áo. Ta không nên đánh châm. Ta không nên đánh châm, ta không có bệnh, làm gì đánh cho ta châm. Lý Á đi tới nhẹ nhàng giữ chặt Bạch Thanh Tử tay nhỏ. Tiểu thư, yên tâm đi. Rất nhanh liền tốt. Sau lưng trên xe, một cái áo khoác trắng tùy hành bác sĩ mang theo một cái hòm thuốc nhanh chóng xuống xe. Chạy tới về sau, trước mặt của mọi người mở ra cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một chi ống trích. Nhanh, đệ lại tiểu thư. Lý Á vội vàng bảo trụ Bạch Thanh Tử, bác sĩ tiến lên, vừa mới chuẩn bị muốn tiêm vào, lại bị một cái tay đệ lại. Ngươi làm gì? Bác sĩ một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm. Là các ngươi đang làm gì? Trần Phàm một mặt không hiểu. Tại sao phải cho nàng trích? Nàng hiện tại rõ ràng thật tốt. Ngươi biết cái gì? Tranh thủ thời gian tránh ra, đừng chậm trễ ta cho tiểu thư trị liệu. Bác sĩ này cũng không khách khí, quát lớn Trần Phàm một câu, còn muốn tiếp tục tiêm bảo. Kết quả lại bị Trần Phàm chộp một bàn tay đem ống trích đánh rụng, rơi xuống mặt đất gãy hai lần. Lần này tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi dám chậm trễ tiểu thư trị liệu? Lý Á chằm chằm vào Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ngươi cái gì ngươi? Trần Phàm một mặt im lặng, các ngươi bình thường cứ như vậy cho nhà ngươi tiểu thư chữa bệnh. Tiểu thư nàng mắc bệnh, nếu là không đúng lúc trị liệu, xảy ra vấn đề ngươi phụ trách sao? Nàng hiện tại thật tốt, nơi nào có nửa điểm cần trị liệu dáng vẻ. Bạch Thanh Từ lúc này như cái bị kinh sợ hãi tử, đưa tay bắt lấy Trần Phàm quần áo. Đại thúc, mau cứu ta! Trần Phàm chằm chằm vào Lý Á, ánh mắt nghiêm túc. Trả lời vấn đề của ta. Các ngươi bình thường cứ như vậy cho nhà ngươi tiểu thư chữa bệnh. Lý Á hít sâu một hơi, Trần tiên sinh, ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi phụ trách. Nói xong lùi về phía sau mấy bước, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại. Trần Phàm thì là nhìn thoáng qua dắt lấy mình quần áo run lẩy bẩy Bạch Thanh Tử. Đột nhiên cảm thấy nha đầu này có chút đáng thương. Đến bây giờ, hắn có chút minh bạch, vì sao Bạch Thanh Tử sẽ cảm thấy bi quan chán đời, không muốn sống. Lý Á gọi điện thoại, đối đầu bên kia điện thoại kích động hồi báo cái gì. Chỉ chốc lát sau, Trần Phàm điện thoại văng lên. Móc ra xem xét, là Bạch Nhược Tuyết đánh tới. Trần Phàm nhìn thoáng qua Lý Á, sau đó nhấn xuống nghe. Chuyện gì xảy ra? Bên đầu điện thoại kia Bạch Nhược Tuyết coi như tỉnh táo, không có ngay tại chỗ nổi giận. Ngươi cho ta muội muội uống rượu. Trần Phàm không có trả lời vấn đề này, mà lại hỏi, bọn hắn phương án trị liệu là các ngươi đồng ý? Bạch Nhược Tuyết giải thích nói, sứ men xanh phương án trị liệu là từ chuyên gia tổ chế định, nếu như nàng phát bệnh thời điểm, không tiếp thụ đúng lúc trị liệu, nàng sẽ chỉ càng ngày càng điên, làm ra càng ngày càng nhiều khác người sự tình, với lại sau đó hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì. Trần Phàm nhướng mày, chẳng lẽ bác sĩ không có nói cho các ngươi biết hai nhân cách sự tình? Bạch Nhược Tuyết ngữ khí nghiêm túc, bất kể có phải hay không là hai nhân cách, muốn trị liệu, nhất định phải đem nàng một mặt khác cho tiêu diệt hết, nếu không, tinh thần của nàng sẽ chỉ càng ngày càng điên, trong cơ thể hai cái nhân cách cộng sinh, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến nàng tinh thần rối loạn, biến thành một người điên. Trần Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua nắm lấy y phục của mình, tựa ở trong lồng ngực của mình run lẩy bẩy Bạch Thanh Tử, thở dài một tiếng. Ta không thể nào hiểu được chuyên gia cho ra phương án trị liệu, nhưng là ta không thể nào tiếp thu được loại này trị liệu thủ đoạn. Các ngươi phái người đến đem nàng đón về a một lần nữa đổi một cái đối tác tới. Bạch Nhược Tuyết sững sờ, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Trần Phàm, ta không cách nào trơ mắt nhìn xem một người bị dạng này sống sờ sờ tra tấn. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, người tới đem nàng tiếp đi. Trần Phàm, ngươi trước chờ một chút. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ Bạch Thanh Tử bả vai. Không cần sợ. Không sao. Bạch Thanh Tử ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, ngập nước mắt to, phối hợp thêm vẻ mặt vô tội, tuyệt mỹ khuôn mặt. Thật sự là quá có lực sát thương, hoàn mỹ kích phát ra mỗi một cái nam nhân dục vọng bảo vệ. Đại thúc, ta không muốn đánh châm. Ta sợ nhất trích. Bọn hắn trước đó trả lại cho ta điện giật đại thúc, ta cũng không cần trở về. Ngươi đừng cho bọn hắn đánh cho ta châm có được hay không? Trần Phàm không cách nào cho ra đáp án, lúc này đối diện Lý Á điện thoại vang lên, đội vàng nghe. Đại tiểu thư, là uống địa, có thể xác định. Là. Ân. Lý Á mặt mũi tràn đầy không dám tin ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phàm, sau đó biểu lộ cổ quái gật gật đầu. Là, ta hiểu được. Tốt. Cúp điện thoại về sau, Trần Phàm bên này lại nhận được Bạch Nhược Tuyết điện thoại. Bạch Nhược Tuyết cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa rồi cùng trong nhà xin phép qua, muốn thay người là không thể nào. Muội muội ta hiện tại chỉ có thể lưu tại Vân Hải. Mặt khác, sau này chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, có thể tạm dừng nàng phương án trị liệu. Trần Phàm sợ ngây người. Cái này cũng được. Ta rất nghiêm túc muốn hỏi một vấn đề. Ngươi giảng, các ngươi Bạch gia đến cùng có mục đích gì? Muốn dựa dẫm vào ta cầm tới cái gì? Chương 1014, hai ta đến cùng ai uống nhiều quá? Chương 1014, hai ta đến cùng ai uống nhiều quá? Các ngươi có mục đích gì? Liền xem như Trần Phàm có ngốc, giờ phút này cũng ý thức được không được bình thường. Mặc dù đối thoại nhà bối cảnh không tính hiểu rất rõ, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Bạch gia nhất định tư bản hùng hậu, gia đại nghiệp đại. Dạng này một cái hào môn đại gia tộc, có thể sử dụng nhân tài thật sự là nhiều lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch gia đem một cái sinh bệnh Bạch Thanh Tử cho phái tới. Tinh thần tật bệnh, hai nhân cách, bệnh kén nan chứng, ngày càng gầy gò, cả người thậm chí đều không có khí lực đứng lên. Coi như dạng này một cái điềm đạm đáng yêu cô nương, Bạch gia vậy mà không lo lắng chút nào. Trực tiếp phái tới cùng chính mình hợp tác. Tại Trần Phàm Minh xác biểu đạt ra không thích hợp, muốn để Bạch gia thay người thời điểm, Bạch gia nhiều lần cự tuyệt. Nhất là bây giờ, Bạch Nhược Tuyết vậy mà lần nữa cự tuyệt Trần Phàm yêu cầu, kiên trì để Bạch Thanh Tử lưu tại Vân Hải. Cái này nếu là nói không có điểm mục đích khác, liền xem như 3 tuổi đứa trẻ đều không tin. Điện thoại trầm mặc rất lâu, cuối cùng Bạch Nhược Tuyết thanh âm mới rốt cục vang lên. "Để cho ta muội muội đi về trước đi, sau khi trở về ta cho ngươi thêm gọi điện thoại giải thích vấn đề này." Trần Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Thanh Tử, không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. "Đại thúc, ta không nên đánh châm." "Ta không nên đánh châm." Trần Phàm đưa tay muốn xoa xoa đầu của đối phương, chần chờ một chút mới ý thức tới không thích hợp. Bàn tay đến một nửa lại thu hồi lại. "Yên tâm, sẽ không cho ngươi trích." Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lý Á, "Nhà ngươi đại tiểu thư hẳn là đều nói cho ngươi rõ ràng à?" Lý Á biểu lộ cổ quái, thật sự là không nghĩ ra, vì sao đại tiểu thư sẽ như thế khuynh hướng ra hoàn này. Thậm chí ngay cả nhị tiểu thư phương án trị liệu đều cho tạm dừng. "Hừ, mặc dù đạt được mệnh lệnh, nhưng là đối với Trần Phàm mang nhị tiểu thư uống rượu chuyện này, nàng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Cho nên hừ một tiếng nghiêng đầu đi, rõ ràng không có ý định cho Trần Phàm sắc mặt tốt." Trần Phàm cũng không đi theo nàng so đo, mà là túi người thấp giọng cùng Bạch Thanh Tử nói ra. "Sắp trời không còn sớm, cùng với các nàng trở về đi." "Ta không cần trở về, ta không cần trở về." Bạch Thanh Tử có chút bối rối, lần nữa gắt gao níu lại Trần Phàm cánh tay. "Ta trở về bọn hắn sẽ cho ta trích." "Ta không nên đánh châm." Trần Phàm nhẫn lại tính tình giải thích nói, "Yên tâm đi, sẽ không đánh châm. Ta đã cùng với các nàng nói xong, nếu như bọn hắn dám cho ngươi trích, ngươi liền nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi trừng phạt người xấu." Bạch Thanh Tử nhút nhát nhìn thoáng qua trước mặt mấy người này. "Thật sao?" "Thật." "Cái kia." Móc tay. Trần Phàm biểu lộ một trận, sau đó buông tay. "Có thể." Ngéo tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. "Được rồi. Hiện tại cũng kéo qua câu, có thể cùng với các nàng trở về a." Gặp Bạch Thanh Tử vẫn là một mặt không quá tình nguyện dáng vẻ, Trần Phàm thấp giọng nói ra. "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ lần sau gặp mặt, ta dẫn ngươi đi chơi kích thích hơn." "Thật." Bạch Thanh Tử lập tức hứng thú. "Nói lời giữ lời." "Đương nhiên." "Vậy ta hiện tại liền trở về." Bạch Thanh Tử cảm xúc rốt cục khôi phục một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Á, mặt mũi tràn đầy khó chịu. "Ta muốn về nhà, không nghe thấy sao?" Lý Á vội vàng cho bên cạnh bảo tiêu làm thủ thế. Hai cái bảo tiêu tiến lên, đem Bạch Thanh Tử dịu đến trên xe lăn. "Đại thúc, lần sau gặp a." "Lần sau gặp." Trần Phàm cười phất phất tay, đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi. Quay người lại, lúc này mới ý thức được cái gì, nhịn không được vỗ trán một cái. "Dựa vào, xe bị bọn hắn lái đi. Xe của ta còn tại giảm hát đâu." Trần Phàm đứng tại cửa quán bar, một mặt phiền muộn. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Cầm lên nghe, Bạch Nhược Tuyết thanh âm vang lên. "Ngươi thật để cho ta muội muội uống rượu." Trần Phàm có chút nhức đầu. "Đối, nàng vậy mà cứ như vậy nghe lời ngươi uống. Đương thời tình huống kia, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?" Nghe ra Trần Phàm ngữ khí không kiên nhẫn, Bạch Nhược Tuyết cười hỏi, "Ta chính là muốn biết, nàng đương thời uống rượu có hay không nôn. Phải biết từ khi được cái này bệnh kén ăn trứng về sau, muội muội ta đã rất ít ăn đồ vật. Bình thường chỉ là ngẫu nhiên uống nước, ngay cả hoa quả cũng không thể ăn. Không có nôn." Trần Phàm hồi tưởng một cái, giống như xác thực không có nôn. "Bất quá, ngươi xác định muội muội của ngươi từ nhỏ không say rượu?" "Xác định." "Lúc nhỏ không cho nàng uống, về sau bị bệnh về sau một mực tại trị liệu, trong nhà đối nàng quan quản khống rất nghiêm ngặt, nàng cũng không có cơ hội uống." "Còn có, ngươi làm sao lại muốn đến để nàng uống rượu, chẳng lẽ liền không sợ nàng xảy ra chuyện?" Trần Phàm thản nhiên nói, "Muội muội của ngươi cùng ta giảng, nàng đối lại trước nhân sinh rất thất vọng, không muốn sống. Ta liền nói với nàng, nàng căn bản vốn không biết cái gì gọi sinh hoạt, thế là ta liền mang nàng nhìn xem cuộc sống của người bình thường thế nào." "Liền cái này?" "Không phải đâu." Bạch Nhược Tuyết trêu ghẹo nói, "Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi bị muội muội ta mỹ mạo chỗ dụ hoặc, muốn qua chén nàng nhu đồ làm loạn đâu." "Trần Phàm, ngươi xác định hai ngươi là thân tỷ muội?" "Xác định, nhất định cùng khẳng định. Nếu không ta đem hai ta xuất sinh chứng minh cho ngươi xem một chút." Trần Phàm cầm Bạch Nhược Tuyết không có cách nào, cái này hai tỷ muội hoàn toàn là hai loại khác biệt tính cách. "Bất ở chỗ này rông dài, hiện tại có phải hay không nên cho ta một lời giải thích?" "Cái gì giải thích? Giả ngu có ý tứ sao?" Bạch Nhược Tuyết bật cười, "Nghe được, ngươi thật giống như có đoán khí a." "Trần Phàm, bớt nói nhảm, mau nói. Ta trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như lý do của ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta có quyền cự tuyệt hợp tác, đưa ra thay đổi đối tác." Bạch Thanh Tử trầm mặc mấy giây, đột nhiên mở miệng, "Ngươi cảm thấy muội muội ta dáng dấp thế nào?" Trần Phàm chau mày một cái, "Có ý tứ gì?" "Đương nhiên là mặt chưa ý tứ. Muội muội ta dáng dấp rất xinh đẹp a. Ta không phải nói khoác, phàm là gặp qua nàng dung mạo không có nam nhân sẽ không yêu nàng." "Trần Phàm, ngươi đến cùng muốn nói là cái gì?" "Trần Phàm, ngươi có muốn hay không đi cưới muội muội ta?" "Trần Phàm, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười." Bạch Nhược Tuyết ngữ khí lại hết sức chăm chú, "Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, trên thực tế ta là tại rất nghiêm túc cùng ngươi thảo luận chuyện này. Bạch gia chúng ta là cái rất lớn gia tộc, nhưng là trực hệ thân nhân, cha ta chỉ có ta cùng ta muội muội hai cái nữ nhi, nhị thúc ta đời này càng là chưa hề lấy vợ sinh con. Ngươi cũng minh bạch, đại gia tộc có đại gia tộc phiền não. Nếu như muốn trong tương lai đem gia tộc bình ổn giao cho trên tay của ta, vậy thì nhất định phải giúp chúng ta 2 tỷ muội tìm một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Cha ta cùng nhị thúc tìm thật lâu, cuối cùng cảm thấy ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần ngươi chịu đồng ý cưới muội muội ta, chúng ta liền có thể cường cường liên hợp. Bạch gia có thể cho sự nghiệp của ngươi phát triển tốc độ gia tăng chí ít hơn gấp 10 lần. Trần Phàm nghe được một mặt nhức đầu. Các loại, ngươi để cho ta cưới muội muội của ngươi, cùng Bạch gia cường cường liên hợp. Ngươi xác định ngươi không có uống say, hiện tại đầu là thanh tỉnh. Bạch Nhược Tuyết, đương nhiên. Trần Phàm, ngươi bị điên rồi. Muội muội của ngươi là cá nhân, không phải cái gì giao dịch vật phẩm. Bạch Nhược Tuyết ngữ khí đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Sinh ở đại gia tộc như thế, thưởng thụ gia tộc mang cho quyền lợi của ngươi thời điểm, tự nhiên cũng phải vì gia tộc kính dâng lực lượng của mình. Thân là thân nữ nhi, ai có thể trưởng khống vận mệnh của mình đâu? Trần Phàm, thế nhưng là muội muội của ngươi nàng hiện tại tình huống này, các ngươi Bạch gia trưởng bối là thế nào nhẫn tâm đó à? Đơn giản một đám hỗn đản. Bạch Thanh Tử cũng không sinh khí, ngược lại là ngữ khí có chút ngượng ngùng nói khẽ. Như nếu như ngươi cảm thấy muội muội ta không thích hợp, ta cũng có thể gả, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cùng một chỗ cưới muội muội ta. Trần Phàm, hai ta đến cùng ai uống nhiều quá? Ta thế nào cảm giác xuất hiện nghe nhầm rồi đâu? Chương 1015, Hào môn nội tình. Chương 1015, Hào môn nội tình. Đối diện một câu đem Trần Phàm cho làm trầm mặc. Lúng túng một hồi lâu mới biện xuất một câu. Ngươi xác định ngươi không uống nhiều? Ta rất thanh tỉnh. Bạch Nhược Tuyết mười phần bình tĩnh mở miệng nói, Trần Phàm, ngươi không có sinh ra ở loại này đại gia tộc, cho nên đối đại gia tộc một chút quy củ không hiểu. Xuất thân đại gia tộc nữ nhi thường thường không có quyết định mình hạnh phúc quyền lợi, các nàng nhiều khi càng giống là một loại gia tộc phụ thuộc phẩm. Thường thụ lấy gia tộc vinh dự, nhưng đồng thời cũng phải vì gia tộc cống hiến lực lượng của mình. Đương nhiên, ta cùng muội muội còn khá tốt, từ nhỏ bị người nhà sủng ái, nhưng là tại tình cảm phương diện này, dù là người nhà ta không nói, ta cũng minh bạch, nhiều khi ta cùng muội muội là không có tư cách mình quyết định hạnh phúc của mình. Trừ phi cha ta có một cái rất ưu tú nhi tử, có thể giải quyết tốt đẹp người thừa kế vấn đề. Như thế Bạch gia liền có thể ổn định giao qua đời sau, ta cùng muội muội về mặt tình cảm có lẽ có thể có nhiều hơn quyền lựa chọn. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều là giả thiết. Muốn duy trì gia tộc vinh quang, mà ta lại không muốn đem gia tộc quyền quản lý giao cho những cái kia biểu hình đệ nhóm, vậy ta cũng chỉ có thể nỗ lực càng nhiều. Chỉ cần có thể thành công đón lấy gia chủ vị trí, càng nhiều hy sinh đều là đáng giá, ta nội tâm nhưng thật ra là tiếp nhận. Bạch Nhược Tuyết lần thứ nhất cùng Trần Phàm nói một chút lời trong lòng, mà lại nói đến như thế thản nhiên, như thế lỗi lạc quan minh. Cùng nó ở gia tộc an bài xuống trong tương lai gả cho một vị ta không thích phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, ta tình nguyện lựa chọn ngươi. Chỉ ta đối với ngươi coi như có hiểu biết, với lại vô luận là hình dạng tướng mạo, vẫn là năng lực cá nhân, ta đối với ngươi coi như tương đối hài lòng. Trọng yếu nhất vô luận là cưới ta vẫn là cưới muội muội ta, chúng ta đều là chân chính cường cường liên hợp. Đối phương nào đều có chỗ tốt. Trần Phàm rất bội phục Bạch Nhược Tuyết có thể bình tĩnh như vậy nói ra một đoạn như vậy lời nói. Nữ nhân này biết rất rõ mình muốn cái gì, biết mình mục tiêu. Vì thực hiện cái mục tiêu này, một ít gì đó cũng có thể vứt bỏ. Thì như tình cảm, thì như hạnh phúc. Bất quá, những lời này vẫn là để Trần Phàm không quá ưa thích. Tại sao ta cảm giác mình tựa như là hộp đêm Nam Di A một dạng, còn bị các ngươi chọn tới? Bạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nhưng so sánh Nam Di A giá trị cực lớn nhiều. Trần Phàm trầm mặc 2 giây. Lời của ngươi ta hoàn toàn hiểu, nhưng là thật có lỗi. Ta không thể nào tiếp thu được đề nghị của ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta có bạn gái. Với lại ngay tại vài ngày trước, chúng ta đã lĩnh chứng kết hôn. Hiện tại còn kém một trận tiệc cưới tiệc rượu. Ta biết. Bạch Nhược Tuyết cảm xúc không có chút nào ba động. Chỉ cần ngươi chịu đồng ý cưới muội muội ta, Bạch gia có thể tiếp nhận bạn gái của ngươi tồn tại. Trần Phàm, Bạch Nhược Tuyết, đương nhiên, đây là đề nghị của ta. Nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp để trong nhà tiếp nhận đề nghị này. Ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể làm được. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ta đối với ngươi tính cách cũng coi là có hiểu biết. Muốn cưỡng ép cải biến chủ ý của ngươi, đoán chừng không quá có thể đi. Với lại ngươi người này còn có chút phản định. Đã như vậy, ta sẽ để cho trong nhà tiếp nhận bạn gái của ngươi tồn tại. Chỉ cần ngươi chịu cưới muội muội ta, Bạch gia lựa chọn tiếp nhận bạn gái của ngươi tồn tại. Bất quá đối với bên ngoài, muốn tuyên bố ngươi là Bạch gia chúng ta con rể, muội muội ta mới là thê tử của ngươi. Cứ như vậy, ngươi chẳng những không có tổn thất tình yêu, còn thu hoạch cường đại bối cảnh cùng tài nguyên. Có Bạch gia làm hậu thuẫn, ta có thể cam đoan với ngươi, không cần 5 năm, ngươi tài sản đem chí ít lật gấp 10 lần. Trần Phàm thật sự là nhịn không được. Ta đánh gãy một cái, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Bạch gia đến cùng là lai lịch thế nào? Trong kinh thành làm quan đại lão hậu đại. Nghe nói như thế, Bạch Nhược Tuyết cười. Làm quan? Ai nói Bạch gia chúng ta là làm quan? Trần Phàm, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Bạch gia chúng ta nhiều đời như vậy vẫn luôn là làm ăn. Trần Phàm, vậy ta có thể hay không hỏi một chút, Bạch gia đến cùng kinh doanh cái gì sinh ý? Bạch Nhược Tuyết giọng nói nhẹ nhàng, thế nhưng là tràn đầy lớn lao kiêu ngạo cùng tự hào. Tự nhiên là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Quỹ ngân sách, cổ phiếu, công trái, quan mỏ, dầu hỏa khai thác, hải ngoại bến cảng vận doanh trừ cái đó ra, Bạch gia nghiệp vụ còn liên quan đến thông tin, y dược, vận chuyển, mỏ than, bất động sản. Đương nhiên, Bạch gia tại hải ngoại cũng sẽ làm điểm buôn bán xuống ống. Trần Phàm, con mắt dần dần trở lớn. Trần Phàm là lần đầu tiên bị sợ ngây người. Ngươi xác định không có nói đùa? Bạch Nhược Cần ngữ khí lại lạ thường bình tĩnh. "Trần Phàm, ngươi thật sự rất ưu tú, ngắn ngủi mấy năm liền sáng tạo ra lớn như vậy sự nghiệp. Nhưng là nói thật, ngươi bây giờ tạm thời còn không vào được Bạch gia phần lớn người trong mắt. Giá trị bản thân chục tỷ cái này khái niệm nghe vào rất nhiều, nhưng là tại một bộ phận trong mắt người, thật không tính là cái gì. Trừ phi công ty của ngươi bây giờ có thể đưa ra thị trường, ngươi giá trị bản thân tăng vọt, khi đó có lẽ sẽ gây nên chân chính đỉnh thượng tầng cái kia một số người chú ý. Ngươi muốn rõ ràng một điểm, tại bất luận cái gì quốc gia, chân chính có quyền thế cũng không phải là cái gì quan trường đại lão, cũng không phải công ty gì lão bản. Quan trường đại lão cũng chỉ có thể giữ được một thế, tại hắn tạ thế sau, hậu đại nếu như không có ra nhân tài ưu tú, cũng liền dần dần xuống dốc. Mà có tiền công ty lão bản, đồng dạng đạo lý, nhìn qua là rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh như vậy. Chân chính có quyền thế hào môn là loại kia trải qua mấy đời người tài phú tích lũy, một chút xíu diện tích đất đai để giành được tới gia nghiệp bối cảnh cùng lực ảnh hưởng. Bọn chúng có lẽ tại công chúng trước mặt rất địa thấp, thậm chí chưa hề bị người nghe nói qua, nhưng là loại này người lực ảnh hưởng lại có thể ảnh hưởng đến người bình thường các mặt. Bạch gia từ tiền triều thời kỳ liền tồn tại. So quốc gia này thành lập thời gian còn muốn lâu, nhưng là Bạch gia đầy đủ địa thấp, chuyên chú vào làm ăn. Những năm này, Bạch gia sinh ý thẩm thấu đến các ngành các nghề, các mặt. Cho nên, dù là mọi người cũng không biết Bạch gia tồn tại, chỉ cần Bạch gia một câu, cũng đủ để ảnh hưởng đến một cái ngành nghề giá cổ phiếu ba động thậm chí là biến đổi. Cái này mới là hào môn nội tình. Bạch Nhược Tuyết giảng đến nơi đây, trầm mặc mấy giây. Ta nói cho ngươi đây đều là lời thật lòng. Ngươi bị Bạch gia nhìn trúng, là một lần kỳ ngộ. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà suy nghĩ một chút, không cần hành động theo cảm tính. Nếu như là đổi thành ta cha hoặc là nhị thúc cùng ngươi nói lời nói, bọn hắn là sẽ không cùng ngươi khách khí như vậy. Trần Phàm, hào môn là không có tình cảm. Xử trí theo cảm tính cũng thành không được đại sự. Cho nên, ta chân thành đề nghị ngươi có thể thật tốt suy tính một chút đề nghị của ta. Cường cường liên hợp, đối ngươi đối thoại nhà đều có chỗ tốt, mọi người không có bất kỳ tổn thất nào. Duy nhất, khả năng liền là cần ngươi vị kia bạn gái thụ điểm bị quất. Nhưng là chỉ cần ngươi đồng ý cưới muội muội ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định khiến Bạch gia tiếp nhận nàng tồn tại. Đồng thời Bạch gia nhất định sẽ đối nàng làm ra đầy đủ đền bù. Đây là ta có thể làm ra cố gắng lớn nhất. Chương 1016, ta cự tuyệt chương 1016, ta cự tuyệt Bạch Nhược Tuyết lời nói này không thể bảo là không chân thành. Nhưng là nàng còn đánh giá thấp Trần Phàm. Hoặc giả thuyết, nàng lý giải sai Trần Phàm. Trần Phàm là cái người chúng sinh. Hắn đã chết qua một lần. Kiếp trước Trần Phàm liền đã đem sinh ý làm được trăm tỷ thị giá trị. Nên có đều có. Tiếc nuối duy nhất liền là thiếu khuyết tình yêu. Thiếu khuyết Tô Nhược Sơ. Một thế này, Trần Phàm tất cả động lực đều là Tô Nhược Sơ. Hắn lập nghiệp làm ăn, kiếm tiền. Đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là muốn cho Tô Nhược Sơ hạnh phúc hơn sinh hoạt, để nàng đời này vĩnh viễn thật vui vẻ, hạnh phúc khoái hoạt. Nhưng là bây giờ Bạch Nhược Tuyết nói với hắn, để Trần Phàm cưới Bạch Thanh Tử, dù là Bạch gia thừa nhận Tô Nhược Sơ thân phận. Dù là Bạch Nhược Tuyết nói Trần Phàm sự nghiệp sẽ trong nháy mắt cất cánh. Duy nhất một điểm liền là Tô Nhược Sơ chịu lấy một điểm bị quất. Bạch Nhược Tuyết cảm thấy chỉ cần là người thông minh, hẳn là đều hiểu nên lựa chọn như thế nào. Nhưng là nàng không hiểu là, liền cuối cùng cái kia một đầu như vậy đủ rồi. Tô Nhược Sơ không thể thụ bất kỳ ủy khuất gì. Hoặc giả thuyết, Trần Phàm không tiếp thụ được Tô Nhược Sơ thụ bất kỳ ủy khuất gì. Kiếp trước, nàng ngồi Trần Phàm ở giá rẻ phòng thuê, đi ra ngoài chen xe buýt, trải qua bình bình đạm đạm người bình thường sinh hoạt, Tô Nhược Sơ không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Kiếp trước, Trần Phàm muốn lập nghiệp, Tô Nhược Sơ không nói hai lời lựa chọn ủng hộ, ngồi tiếp Trần Phàm dãi nắng dầm mưa, chưa bao giờ có bất luận cái gì phàn nàn. Kiếp trước, nàng cùng hắn ăn đơn giản nhất một ngày ba bữa, trải qua bình thường nhất sinh hoạt, cho dù dạng này, nàng vẫn như cũ ưa thích cùng Trần Phàm cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo của bọn họ thời gian. Dạng này một cái nữ hải, quả thực là thượng thiên phái tới cứu vớt Trần Phàm. Dạng này một cái nữ hải, ai có thể nhẫn tâm để nàng thụ ủy khuất chảy nước mắt đâu? Thật có lỗi. Trần Phàm chậm rãi mở miệng. Đề nghị của ngươi ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Bên đầu điện thoại kia Bạch Nhược Tuyết rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ngươi cự tuyệt? Đối, ta cự tuyệt. Trần Phàm, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trần Phàm, Bạch tiểu thư, ta rất rõ ràng ngươi ý tứ. Ta cũng biết ngươi lời nói này đích thật là đứng tại trên lập trường của ta thay ta suy tính. Nhưng là rất xin lỗi, ngươi chỉ sợ vẫn là không đủ giải ta. Trong mắt của ta, người sống một thế, ngắn ngủi hơn 10 năm. Có người vì tên, có người vì tiền, mà ta cái gì đều không để ý. Tiền lừa nhiều như vậy làm gì? Đủ là được. Ta chỉ muốn cùng ta ưa thích nữ nhân ở cùng một chỗ, hạnh phúc bình thản đi đến cả đời này. Trong lòng ta, không ai có thể thay thế ta thê tử trong lòng ta địa vị. Bởi vậy, ta cũng không có khả năng cưới một nữ nhân khác. Cho nên, rất xin lỗi đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái nam nhân. Bạch Nhược Tuyết cười khổ. Ngu xuẩn, ngu muội hay là ngu ngốc? Ta không có quyền đánh giá ngươi. Nhưng là chí ít trong mắt ta, ngươi là người rất có ý tứ. Cùng ta gặp phải nam nhân khác đều không đồng dạng. Cá nhân ta nội tâm thưởng thức ngươi đối thê tử tình yêu. Nhưng là, ngươi muốn rõ ràng, ta chỉ là Bạch gia một thành viên, ta không cách nào tả hữu người Bạch gia quyết định. Ngươi hiểu ý của ta không? Trần Phàm gật gật đầu. Vậy ta cự tuyệt về sau, Bạch gia sẽ nhằm vào ta, đúng không? Ta không biết. Bạch Nhược Tuyết An ngay nói thật, ta không biết bọn hắn sẽ làm đến đâu một bước. Nhưng là ta hy vọng, ngươi có thế để cho muội muội ta lưu tại Vân Hải. Chí ít đừng nhắc lại đổi đối tác sự tình. Sứ men xanh đời này quá khổ. Nàng so ta gặp quá nhiều tội. Ta chỉ hy vọng nàng có thể hài lòng khoái hoạt. Ta cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta là một cái quyết định của tỷ tỷ. Trần Phàm trầm mặc 2 giây, gật gật đầu. Minh bạch. Tạ ơn. 3. Đầu bên kia điện thoại treo. Trần Phàm thì lâm vào trầm mặc. Cái này cú điện thoại cho Trần Phàm tiết lộ đủ nhiều tin tức, hắn cần thật tốt tiêu hóa một cái. Đầu tiên, thông qua Bạch Nhược Tuyết giới thiệu, Bạch gia khăn che mặt bí ẩn bắt đầu một chút xíu tại Trần Phàm trước mặt bị mở ra. Trần Phàm trước đó đoán được qua Bạch gia rất có bối cảnh, có thể là cái nhà giàu có, nhưng là không nghĩ tới Bạch gia là cái cường đại như thế hào môn. Quỹ ngân sách, công trái, quạt mỏ, dầu hỏa, thông tin, vận chuyển, y dược. Bạch gia sản nghiệp cơ hồ lũng đoạn các ngành các nghề, ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt các mặt. Bạch gia thời gian so quốc gia này thành lập thời gian còn muốn lâu. Chân chính hào môn đều là mấy đời người cố gắng tích lũy được tài phú. Bạch Nhược Tuyết lời nói còn tại Trần Phàm não hải từng lần một quanh quẩn. Dạng này một cái cường đại ẩn thế hào môn, nhìn chúng mình, lại bị Trần Phàm cự tuyệt. Có thể tưởng tượng, người của Bạch gia sẽ làm sao phản ứng? Có thể hay không cảm thấy làm mất mặt, mặt mũi bị hao tổn? Có thể hay không nghĩ biện pháp giáo huấn Trần Phàm? Thương nghiệp chèn ép, ép buộc uy hiếp. Một cái người trùng sinh đối đầu một cái ẩn thế hào môn, ai mạnh hơn? Trần Phàm đã không cần thiết. Hắn đời này chính là vì Tô Nhược Sơ cùng phụ mẫu mà sống. Hắn thậm chí có lý do tin tưởng, lúc trước cũng là bởi vì trước khi chết mình đối Tô Nhược Sơ chấp niệm mới tạo thành mình trùng sinh. Cho nên, cả đời này, Tô Nhược Sơ chính là mình hết thảy. Nếu là Bạch gia thật dám làm một chút hạ lưu thủ đoạn, cái kia Trần Phàm cũng không để ý vứt bỏ hết thảy, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Thứ bảy, Phi Phàm chuyện môi tại Vân Hải Đại tiểu điếm cử hành một trận thịnh đại chúc mừng tiệc rượu. Chúc mừng công ty đẩy ra thứ nhất khoản tống nghệ tiết mục ngẫu tượng Nam Hải đạt được thành công lớn. Ngoại trừ mời tiết mục bên trên cuối cùng đánh bảng thành công xuất đạo 10 hạng đầu tuyển thủ bên ngoài, còn mời một chút tại tiết mục bên trên danh khí rất lớn, thu người xem ưa thích tuyển thủ. Trừ cái đó ra, còn mời một bộ phận quảng cáo nhà tài trợ cùng các đại hợp làm đồng bạn. Đương nhiên, hiện trường ngoại trừ những này khách quý bên ngoài, còn có Phi Phàm chuyện môi một bộ phận bên trong cao tầng cùng ưu tú nhân viên. Lại có liền là làm phát ra bình đài quả xoài đài đại biểu cùng Phi Phàm video một bộ phận nhân viên. Vì lần này tiệc ăn mừng, Phi Phàm chuyện môi bao xuống toàn bộ khách sạn lớn nhất một cái yến hội sảnh. Có mặt khách quý nam dày tây, nữ lễ phục dạ hội cao quý đoan trang. Nhìn qua liền rất thượng lưu. Trần Phàm sớm liền cùng Tô Nhược Sơ đánh tốt chào hỏi. Nhưng là lấy Tô Nhược Sơ tính cách, nàng vốn là không có ý định có mặt loại trường hợp này, nhưng là không chịu nổi Cao Tiểu Hy quấy rầy đòi hỏi. Cô nàng này muốn đi hiện trường truy tinh, nhất định phải Tô Nhược Sơ bồi tiếp cùng một chỗ. Tô Nhược Sơ cuối cùng không lay chuyển được đối phương, đồng ý thế là Trần Phàm để cho người ta đưa hai bộ lễ phục dạ hội về đến trong nhà. Hai cái cô nương đến chưa cái gì đều không làm, trốn ở trong nhà trang điểm thu thập, đem mình từ trong ra ngoài đều trang điểm một lần. Tiến hội sảnh cổng, Cao Tiểu Hy có chút khẩn trương kéo Tô Nhược Sơ cánh tay. Ngoan ngoãn, đây cũng quá thượng lưu đi. Biểu tỷ, ta có chút khẩn trương. Nhìn xem trước mặt chật ních tân khách đến hội sảnh, Tô Nhược Sơ cũng rất khẩn trương. Nàng chưa hề có mặt qua loại này tiệc ăn mừng, nhưng là đối mặt Cao Tiểu Hy, nàng chỉ có thể cường tráng chấn định. Không phải ngươi nhất định phải tới mà, hiện tại tại sao lại rút lui? Chương 1017, tiệc ăn mừng chương 1017, tiệc ăn mừng ta cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy à. Cao Tiểu Hy ngó giáo giác bộ dáng phi thường đáng yêu. Ta chỉ ở trên TV nhìn qua loại tràng diện này, biểu tỷ, ta có chút khẩn trương. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi vào hay không? Tô Nhược Sơ dở khóc dở cười. Đều tới đây, chẳng lẽ còn muốn lùi bước về nhà sao? Tỷ phu đâu? Ta làm sao không thấy được tỷ phu? Cao Tiểu Hy dối cái đầu tại tìm tòi một vòng, kết quả người thật sự là nhiều lắm, căn bản tìm không thấy Trần Phàm cái bóng. Tô Nhược Sơ giải thích nói, trang diện lớn như vậy, nhất định tới rất nhiều khách quý, Trần Phàm lúc này hẳn là bệ bộn nhiều việc à? Cái kia hai ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp đi vào sao? Tô Nhược Sơ nghĩ nghĩ đề nghị, chúng ta lặng lẽ đi vào, tìm một chỗ tòa hạng, ăn một chút gì liền đi. Ta vẫn còn muốn tìm ưa thích Minh Tình ký tên đâu. Cao Tiểu Hy mặc dù khẩn trương, cũng không có quên mất mình tới mục đích. Tô Nhược Sơ thực sự cầm nha đầu không có cách nào, đành phải nói ra, đi vào trước lại nói, chờ một lúc đụng phải ngươi ưa thích Minh Tình nhìn xem có thể hay không muốn cái chụp ảnh chung. Tốt a. Hai người đứng tại cổng tay thuận đủ luôn cuốn thời điểm, một người mặc dạ phục màu đen nữ nhân chậm rãi đi tới. Tô tiểu thư. Tô Nhược Sơ nhất cứ thế. Đinh Điểm mỉm cười, ta là Nhược Phàm tập đoàn nhân lực tư nguyên bộ tổng giám đốc Đinh Điểm. Trần tổng lúc này đang bệ bội, cố ý để cho ta tại bực này các ngươi. Tô Nhược Sơ vội vàng mở miệng, "Đinh tổng tốt, không cần khách khí như thế. Ta so ngươi tuổi tác lớn mấy tuổi, ngươi gọi ta Đinh Tạ là được." Đinh Điểm khẽ vươn tay, "Đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi vào." "Tạ ơn." Tô Nhược Sơ trường thư một hơi, trong lòng có chút ấm áp, Trần Phàm làm việc luôn luôn như thế thận trọng, đem tất cả tình huống đều cân nhắc đến. "Tô tiểu thư, các ngươi trước khi đến ăn cơm xong sao? Là nghỉ ngơi trước ăn một chút gì vẫn là dẫn ngươi đi gặp Trần tổng?" "Trần Phàm, hắn bây giờ tại làm cái gì?" Tô Nhược Sơ nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. "Trần tổng tại tiếp đãi mấy vị trên buôn bán lão bản." Tô Nhược Sơ quả quyết nói, vậy ta sẽ không quấy rầy hắn. Đinh Tạ, ngươi tùy tiện cho chúng ta tìm một chỗ, chính chúng ta nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì là được. Đinh Điểm chằm chằm vào Tô Nhược Sơ nhìn hai giây, mỉm cười. Có thể. Xin mời đi theo ta. Dẫn hai người tới yến hội sảnh vừa ra an tĩnh nơi hẻo lánh. Lễ khánh công muốn chờ một lúc mới chính thức bắt đầu, hiện tại tất cả mọi người là tại tự do hoạt động, tùy ý giao hữu nói chuyện phiếm. Nơi này thức ăn đều là tự chủ, thích gì có thể tùy tiện ăn. Nếu là có bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi có thể hô chung quanh nhân viên công tác hỗ trợ. Tạ ơn. Không khách khí, là ta phải làm. Tô Nhược Sơ rất lễ phép, "Đinh Tả ngươi đi giúp là được, chúng ta tùy tiện ngồi một chút."
"Cái kia tốt, các ngươi hai vị nghỉ ngơi trước, ta đi tiếp đãi một cái khách nhân khác."
Đưa mắt nhìn Đinh Điểm rời đi, Cao Tiểu Hy mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con trẻ như vậy vậy mà đã là công ty cao quản. Tỷ phu sẽ không phải là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp mới khiến cho nàng khi cao quản a.
Tô Nhược Sơ nhìn qua, Cao Tiểu Hy lập tức che miệng.
"Hì hì, ta không nói lung tung.
Biểu tỷ phu chờ một lúc có thể hay không tới a?"
Tô Nhược Sơ lắc đầu, "Hẳn là sẽ không."
"Vì cái gì a?"
"Bởi vì trước khi đến ta đã nói với hắn, không cần quản chúng ta cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng."
Nghe xong lời này, Cao Tiểu Hy lập tức không nói lắc đầu.
"Biểu tỷ, ta thật sự là không hiểu rõ ngươi. Nếu là những nữ nhân khác, cơ hội tốt như vậy hận không thể ăn mặc trang điểm lộng lẫy, sau đó kéo tỷ phu cánh tay, để khắp thiên hạ nữ nhân đều nhìn thấy. Tuyên thệ chủ quyền hiểu không? Chỉ có tuyên thệ chủ quyền mới có thể để cho ngấp nghé tỷ phu những nữ nhân kia kiên kỵ cùng lùi bước.
Ngươi ngược lại tốt.
Một mực bảo trì biết điều như vậy.
Thật tốt cơ hội đều cho lãng phí.
Dạng này vây quanh ở tỷ phu bên người những nữ nhân kia đều muốn vui vẻ chết."
Tô Nhược Sơ lắc đầu.
"Tình yêu chân chính không cần những này.
Ta không nói, hắn hiểu ta như vậy đủ rồi."
Cao Tiểu Hy buồn bực nói, "Ta đương nhiên là tin tưởng tỷ phu.
Chỉ là, ta không tin những cái kia yêu diễm tiện hóa.
Những nữ nhân này tựa như là một đống con ruồi một dạng vây quanh tỷ phu ong 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 réo lên không ngừng, vạn nhất để bọn hắn chui khe đâu.
Vạn nhất các nàng thừa dịp tỷ phu uống say, thừa dịp tỷ phu thư giãn thời điểm, chui chỗ trống.
Ngươi làm sao bây giờ?"
Tô Nhược Sơ ha to miệng, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này.
"Cho nên nói a, nếu là ngươi, liền nên phải thật tốt nắm chặt.
Làm nữ chủ nhân, ngươi liền muốn vững vàng nắm giữ quyền chủ động, đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn tiêu diệt tại không có phát sinh trước đó."
Tô Nhược Sơ bất đắc dĩ méo méo nha đầu này cái mũi.
"Ngươi mới bao nhiêu lớn, còn giáo dục lên ta tới?"
Cao Tiểu Hy lập tức làm quái le lưới, ánh mắt tò mò hướng xung quanh nhìn lại.
"Hoa,
nàng cũng tới.
Biểu tỷ mau nhìn, đây không phải là cái kia người nào không?
Trước đó trên TV còn nhìn qua nàng quảng cáo,
một cái hàng hai nữ diễn viên,
nghĩ không ra nàng cũng tới.
Biểu tỷ, ta thích loại địa phương này,
về sau ngươi thường xuyên dẫn ta tới có được hay không?"
Tô Nhược Sơ bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngươi hỏi ta không dùng.
Vậy ta chờ một lúc tìm cơ hội hỏi một chút tỷ phu đi,
không cho phép cho hắn thêm phiền phức.
Yên tâm đi,
ta vụng trộm hỏi riêng,
tỷ phu nhất định sẽ không cự tuyệt."
"Biểu tỷ, ta đói,
chúng ta trước vụng trộm ăn một chút gì thôi."
Cao Tiểu Hy cầm một cái đĩa, có chút có tật giật mình nhỏ giọng thầm thì nói.
"Bất quá chúng ta không thể ăn nhiều à, nhớ kỹ chỉ ăn một chút xíu có chắc bụng cảm giác là được.
Ăn quá nhiều lời nói phần bụng sẽ nâng lên đến, lễ phục dạ hội liền không xinh đẹp."
Tô Nhược Sơ nhất mặt dở khóc dở cười nhìn xem nha đầu này, cũng không biết từ chỗ nào học được nhiều như vậy tri thức.
Nàng ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy, Tô Nhược Sơ dáng người một mực rất tốt.
Với lại nàng tự nhận mình không phải cái gì trọng yếu khách quý, cũng không phải mình tinh thai to mặt lớn, không cần chú ý dáng người quản lý.
Cho nên, Tô Nhược Sơ cầm một cái đĩa, một người tại nơi hẻo lánh tìm kiếm muốn ăn thức ăn cùng hoa quả.
Bên cạnh Cao Tiểu Hy ngoài miệng nói xong ăn ít một chút, nhưng là trên tay nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi.
"Hoa, nhiều như vậy ăn ngon, đám người này vậy mà một ngụm đều không ăn, thật sự là lãng phí."
"Quá lãng phí."
"Biểu tỷ, chờ một lúc có thể hay không cùng tỷ phu nói một chút, tiến hội kết thúc về sau, những thức ăn này biết đánh nhau hay không bao à?"
"Ai, nếu là ta phòng ngủ mấy cái kia cùng phòng có thể tới liền tốt.
Thật nên để các nàng tới cùng một chỗ thấy chút việc đời."
Cao Tiểu Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trên người tay nhỏ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra.
"Ngông nô, biểu tỷ, nhanh.
Nhanh cho ta chụp ảnh.
Ta muốn trở về cho các nàng nhìn."
Tô Nhược Sơ thật sự là cầm nha đầu này không có cách nào.
Cầm điện thoại giúp đối phương chụp mấy bức.
Cao Tiểu Hy còn chưa hết hứng, cười hì hì đề nghị.
"Nhiều đập mấy chương, trở về cho các nàng xem xét, còn không phải đánh chết đám này nha đầu."
Tô Nhược Sơ chụp ảnh tay đột nhiên dừng lại, bởi vì xuất hiện trước mặt một cái mặc tây phục nam nhân.
"Vị tiểu thư này ngài tốt, mạo muội xin hỏi một chút, ngài là minh tinh sao?"
"Chương 1018, không làm minh tinh đáng tiếc chương 1018, không làm minh tinh đáng tiếc xin hỏi ngài là đại minh tinh sao?"
Nam nhân đột nhiên tra hỏi dọa Tô Nhược Sơ nhất ngày.
Bên cạnh Cao Tiểu Hy cũng đội vàng đi tới nhẹ nhàng kéo lại Tô Nhược Sơ cánh tay.
"Biểu tỷ."
Tô Nhược Sơ nhìn đối phương nói khẽ, "Ta không phải minh tinh."
Nam nhân gật gật đầu, cười chào hỏi,
"À, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh tới đâu."
Mạo muội hỏi một cái, "Các ngươi hai vị là được tỉnh mời nữ khách quý, tốt hơn theo người trong nghề thuộc a?"
Tô Nhược Sơ nhất thời gian không biết nên trả lời như thế nào, Cao Tiểu Hy thì là khẩn trương đích cô đạo,
"Ngươi là ai a?
Còn được sao?"
Tiểu Hy Tô Nhược Sơ vội vàng đem Cao Tiểu Hy kéo ra phía sau.
Nam nhân cười ha ha, cũng không sinh khí.
"Trách ta,
quên tự giới thiệu mình.
Đây là danh thiếp của ta.
Ta gọi Nghiêm Hạo, phi phạm truyền thông giải trí bộ phó tổng."
"Đúng.
Đêm nay cái này tiệc ăn mừng, vì ngẫu tượng Nam Hải mở, cái này tống nghệ tiết mục chính là chúng ta giải trí bộ cùng tống nghệ bộ cùng một chỗ hợp tác chế tác."
Cao Tiểu Hy cầm đối phương danh thiếp nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ.
"Biểu tỷ, hắn dĩ nhiên là phó tổng." Ai Nghiêm Hạo cười ha ha, "chúng ta giải trí bộ một cái chức năng đâu, chính là vì công ty chọn lựa thích hợp làm người."
"Cái gì là làm người?"
Cao Tiểu Hy tò mò hỏi.
"Cái gọi là làm người chính là không có diễn nghệ kinh nghiệm người bình thường.
Nếu như ngoại hình, hình dạng, ngũ quan thân thể đều quá quan lời nói, chúng ta sẽ phát ra mời, để bọn hắn tiến vào công ty tiếp nhận huấn luyện.
Tương lai có cơ hội tiến vào ngành giải trí trở thành nghệ nhân.
Đương nhiên cũng có cơ hội tiến vào công ty của chúng ta mình chế tác tống nghệ tiết mục."
Nghe xong lời này, Cao Tiểu Hy ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nha đầu này nguyện vọng lớn nhất liền là muốn tiến giới văn nghệ phát triển, kết quả không nghĩ tới vừa tới yến hội sảnh, lập tức liền bị người coi trọng. Nghiêm Hạo cười ha hả đánh giá hai người. Ta nhìn hai vị hình dạng, thân hình, thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu là không tiến vào giới văn nghệ, quả thực là ngành giải trí một tổn thất lớn. Một fan nói đến Cao Tiểu Hy khuôn mặt đỏ lên, ngược lại là Tô Nhược Sơ không có gì cảm xúc biến hóa. Không biết hai vị có hứng thú hay không tiến vào ngành giải trí phát triển. Người cũng biết, nếu như tiến vào ngành giải trí liền có cơ hội trở thành minh tinh. Chỉ cần trở thành minh tinh, vậy sau này liền rốt cuộc không cần phát sầu tiếp một bộ phim hoặc là một cái hình quảng cáo, tùy tiện cắt xê đều là người bình thường cả một đời không kiếm được tiền. Hai vị nếu là có hứng thú lời nói, có thể liên hệ ta. Ta cho hai vị làm tiến cử. Nghiêm Hạo ánh mắt nhìn về phía Tô Nhược Sơ. Nhất là vị cô nương này, khí chất của ngươi thật sự là quá đặc biệt. Ta dám đảm bảo, chỉ cần ngươi tiến vào giới văn nghệ, nhất định có thể đại hồng đại tử. Công ty của chúng ta ký kết nghệ nhân Ôn Uyển với ta. Không nói ngươi có thể trở thành Ôn Uyển dạng này đại minh tinh, nhưng là danh khí cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại đối phương. Ánh mắt của ta là sẽ không nhìn lầm người. Hoa. Biểu tỷ, hắn nói ngươi có thể trở thành Ôn Uyển thứ hai. Ai Cao Tiểu Hy đã bị thổi phồng đến có chút lâng lâng. Nghiêm Hạo cười ha hả nhìn xem hai người, không biết hai vị có thuận tiện hay không nói một chút phương thức liên lạc. Chúng ta về sau có thể liên hệ. Tốt. Cao Tiểu Hy vừa muốn mở miệng, liền bị Tô Nhược Sơ cản lại. Không cần. Nếu có cần, chúng ta sẽ dựa theo trên danh thiếp liên hệ ngươi. Nghiêm Hạo sửng sốt một chút, cười gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Mỹ nữ ngươi nhưng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một cái. Ngươi thật rất thích hợp tiến vào giới văn nghệ. Nghiêm Hạo có chút lưu luyến không rời, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ. Biểu tỷ, làm gì không đáp ứng a? Đối phương vừa đi, Cao Tiểu Hy lập tức có chút tiếng mới. Tô Nhược Sơ thì là nhìn đối phương bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không vừa nghe đến ngành giải trí liền đem đầu góc cho ném đi? Ngươi bây giờ còn tại đến trường, cũng đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đổ bật. Ngươi nếu là dám cho ta làm loạn, cẩn thận ta trực tiếp nói cho người cha mẹ. Còn có không cần là lại không nghe lời, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này. Đừng. Đừng a, ta nghe lời vẫn không được sao? Ta tất cả nghe theo ngươi. Cao Tiểu Hy có chút buồn bực nói lẩm bẩm. Nhìn xem nha đầu này một mặt ủ rũ cúi đầu tư thế, Tô Nhược Sơ thật sự là cầm đối phương không có cách nào. Tỷ phu ngươi đã đáp ứng ngươi, về sau liền nhất định sẽ nói đến làm đến. Ngươi bây giờ cần phải làm là trước tiên đem việc học hoàn thành. Biết rồi biểu tỷ. Chúng ta đi ăn bánh gà tổ a. Cao Tiểu Hy không muốn bị thuyết giáo, thế là vội vàng lôi kéo Tô Nhược Sơ nói sang chuyện khác. Không thể không nói, cho dù hôm nay hiện trường có rất nhiều mỹ nữ và minh tinh, Tô Nhược Sơ nhan trị tại đám người này ở trong vẫn như cũ rất mắt sáng. Điểm này từ hai người ăn cái gì thời điểm, một mực có nam sĩ tiến lên đây chủ động chào hỏi liền có thể nhìn ra. Cao Tiểu Hy rốt cục thấy được mình tâm tâm niệm niệm thần tượng, chỉ tiếc đối diện đám người thật sự là nhiều lắm, nàng không chen vào được, chỉ có thể đứng tại đám người bên ngoài để biểu tỷ cho mình chụp mấy bức ảnh chụp. Trừ cái đó ra, Cao Tiểu Hy còn cùng phục vụ viên mượn tới giấy bút, tìm khắp nơi nhận biết mình tình cầu ký tên. Đồng dạng tại loại trường hợp này, mọi người do thân phận hạn chế, cho dù là gặp mình tinh cũng nhiều lắm thì mời hợp cái ảnh, giống như là Cao Tiểu Hy loại này tìm khắp nơi người cầu ký tên hành vi thật sự là không nhiều. Bất quá Cao Tiểu Hy cũng không quan tâm người khác ánh mắt khác thường, cơ hội khó được, vẫn là cầm tới ký tên điều quan trọng nhất. 8 giờ tối, theo yến hội sảnh ánh đèn biến hóa, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, mọi người đều biết, tiệc ăn mừng muốn bắt đầu. Quả nhiên, theo một chùm sáng đánh tới phía trước trên võ đài, một nam một nữ hai vị trên sự chủ trì đài. Các vị quý khách, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, đầu tiên cảm tạ ngài tới tham gia hôm nay tiệc ăn mừng đại sảnh trong góc. Cao Tiểu Hy hưng phấn mà kéo Tô Nhược Sơ cánh tay. Bắt đầu bắt đầu. Biểu tỷ mau nhìn, ta thích nhất mấy vị kia tuyển thủ đều tại trên đài, bọn hắn thế nhưng là lần này cả nước 10 vị trí đầu cường a biểu tỷ, tỷ phu đâu? Tỷ phu làm sao còn không có lộ diện? Cao Tiểu Hy dò xét lấy cổ bốn phía nhìn loạn. Trên đài nghi thức rất đơn giản, đầu tiên là phi phạm truyền thông cùng phi phạm video tương quan lãnh đạo lên đài đơn giản giảng hai câu, sau đó liền lần này ngẫu tượng Nam Hải cả nước 10 vị trí đầu cường tuyển thủ lộ diện cùng mọi người chào hỏi. Tiếp lấy chính là một đám lãnh đạo tay cầm trạm ẩn vây tại một chỗ ngược lại trạm ẩn tháp chúc mừng. Cao Tiểu Hy giơ điện thoại nửa ngày, nghi ngờ hỏi, kỳ quái, tỷ phu thế nào còn chưa có đi ra đâu? Tô Nhược Sơ đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hôm nay Trần Phạm không có ý định lộ diện? Lúc này Tô Nhược Sơ trong đám người thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, người mặc màu đỏ lễ phục dạ hội Mạc Tư Vũ. Chớ học tỷ. Tô Nhược Sơ có chút ngoài ý muốn. Mạc Tư Vũ đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi đã cảm thấy giống như là ngươi, một mực không dám xác nhận. Mạc Tư Vũ cười đi tới. Ngươi đến lúc nào tới? Làm sao đứng ở nơi này tới? Tô Nhược Sơ giải thích nói, chúng ta cũng là vừa tới. Mạc Tư Vũ cười cười, ta là nên gọi ngươi học muội vẫn là gọi ngươi bà chủ. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ. Học tỷ cũng đừng trêu ghẹo ta. Lúc này Cao Tiểu Hy không nhịn được nói thầm, tỷ phu làm sao còn không có lộ diện a? Gặp Mạc Tư Vũ nghi hoặc, Tô Nhược Sơ đành phải giải thích nói, đây là biểu muội ta. Hôm nay mang nàng tới xem một chút. Mạc Tư Vũ lập tức kịp phản ứng, mở miệng cười nói, loại này nghi thức còn không đáng đến Trần tổng tự mình lộ diện tham gia a? Hắn hiện tại hẳn là tại phòng khách quý tiếp khách đâu. Đang nói Mạc Tư Vũ nhìn thấy Tô Nhược Sơ ánh mắt phát sáng lên, thế là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, yến hội sảnh đám người bắt đầu sao động. Mọi người đều biết, nhân vật trọng yếu đang tràng. Chương 1019, hắn là của ta nam nhân chương 1019, hắn là của ta nam nhân làm một trận tiệc ăn mừng, có thể lập tức hấp dẫn đến Vân Hải chính giới kinh doanh nhiều như vậy đại nhân vật, dựa vào không chỉ là phi phạm truyền thông lực ảnh hưởng, trong đó có rất lớn một bộ phận thượng khách nhưng thật ra là vì Trần Phạm Lai, làm Nhược Phạm tập đoàn người sáng lập tổng giám đốc, Vân Hải nhà giàu nhất. Có thể nói bây giờ Trần Phạm tại Vân Hải thật sự là nổi tiếng quá lớn. Phạm là Vân Hải làm ăn, cơ hồ không có không nghĩ dựng vào Trần Phạm điều tuyến này. Với lại thương vòng bên trong còn có cái truyền ngôn, nói là chỉ cần việc buôn bán của ngươi có thể dựng vào Nhược Phạm tập đoàn, nằm đều có thể kiếm tiền. Bởi vì Nhược Phạm tập đoàn thành lập đến nay, chưa bao giờ có đầu tư thất bại thời điểm. Về phần hiện trường những cái kia minh tinh người mẫu, thì càng không cần nói. Ai cũng biết phi phạm truyền thông hàm kim lượng, mà phi phạm truyền thông bẹn bẹn nhân ra Trần Phạm trong tay một cái công ty con. Nếu là có thể cùng Trần lão bản cùng một tuyến, nhân ra hơi kim khẩu vừa mở, lần sau phi phạm truyền thông hoặc là phi phạm video lại có tiết mục thời điểm, kéo chính mình một thanh, đây chẳng phải là có cơ hội đại hồng đại tử. Nếu là vận khí cho dù tốt điểm, nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai Ô Luyện. Tại không ít minh tinh trong mắt, Ô Luyện điều kiện đặt ở ngành giải trí kỳ thật cũng không tính xuất chúng, ngành giải trí so với nàng xinh đẹp dáng người so với nàng tốt một năm lớn, với lại nàng tiến vào ngành giải trí thời điểm tuổi tác đã thiên đại. Thế nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác liền là Ô Luyện đại hồng đại tử trở thành trong nước một đường minh tinh đâu? Nguyên nhân còn không phải bởi vì Trần Phạm nguyện ý nâng nàng. Tự mình biết kịch bản, bỏ ra nhiều tiền marketing, cùng một đường đại đạo hợp tác, ngạnh sinh sinh đem Ô Luyện một cái không có chút nào diễn kịch kinh nghiệm làm người cho nâng trở thành trong nước một đường nữ tinh. Loại tình huống này tại toàn bộ ngành giải trí cơ hồ đều có thể xưng thần thoại. Ở đây không ít tiểu minh tinh trong lòng kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít có như thế một cái ý nghĩ, ta bên trên ta cũng được. Đương nhiên mấu chốt trong đó liền là như thế nào hấp dẫn đến Trần tổng chú ý khi yến hội sảnh một đám tân khách ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng thời điểm. Yến hội sảnh bên này, hai cái nhân viên phục vụ đứng tại cổng, thấp giọng lặng lẽ tính giờ. Đến lúc cuối cùng một vài hô xong, hai người lập tức kéo ra yến hội sảnh đại môn. Ngoài cửa, một đám khách quý cùng đi tiến đến. Bị đám người chen chúc ở giữa người trẻ tuổi kia, tuổi tác nhìn qua cùng xung quanh những cái kia bụng tệ lao bản có chút không hợp nhau. Một thân cắt may vừa vặn tây trang màu đen, cao lớn vóc dáng, tuấn lãng bề ngoài cùng góc cạnh rõ ràng ngũ quan, đi trong đám người ở giữa, tự mang uy nghiêm, tiêu sái lại xuất khí, tản ra giống được 10 phần hormone. Trong đám người vang lên một trận thấp giọng kinh hô, ở đây không ít người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phạm, không khỏi nói một câu xúc động, chân nhân so trên mạng ảnh chụp còn muốn đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Một đám người cất bước đi vào yến hội sảnh, không biết ai trước dẫn đầu vỗ tay thế là một phòng toàn người cũng bắt đầu vỗ tay. Trần Phạm cười ha hả phất phất tay, cùng bên cạnh nhận biết mấy vị lão bản từng cái nắm tay chào hỏi. Hắn giờ phút này không hề nghi ngờ, chính là cái này đến hội sảnh hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Ánh mắt mọi người tất cả đều căng tại Trần Phạm trên thân. Tâm tình của mỗi người không giống nhau. Tập đoàn công ty các công nhân viên, nhìn xem tự mình lão bản, ánh mắt bên trong đó là sùng bái cùng có vinh yên. Hiện trường minh tinh người mẫu, nhìn về phía Trần Phạm ánh mắt thì là tràn đầy sùng bái cùng tham muốn giữ lấy. Nhất là những cái kia 2-3 giây nữ minh tinh, ánh mắt bên trong dục vọng cơ hồ đều nhanh không che giấu được. Các nàng không nghĩ tới Trần Phạm bị người đã vậy còn như thế đẹp trai. Nguyên bản vẫn chỉ là muốn dựng vào Trần Phạm đường dây này, tranh thủ có thể cầm một chút xíu tài nguyên. Nhưng là khi nhìn đến Trần Phạm bản thân về sau, không thiếu nữ trực tiếp liền cải biến chủ ý các nàng muốn chinh phục Trần Phạm. Nam nhân dựa vào chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới. Trần Phạm không thể nghi ngờ là một cái khó khăn với lại có tính khiêu chiến chinh phục mục tiêu. Chỉ cần có thể chinh phục Trần Phạm, hôm đó sau mình còn sầu ngành giải trí không có tài nguyên sao? Tiến hội sảnh trong góc, Tô Nhược Sơ cũng tương tự đang nhìn Trần Phạm. Đây là nàng lần thứ nhất tại dạng này trường hợp bên ngoài người thị giác nhìn chăm chú lên Trần Phạm. Bình thường Trần Phạm ở trước mặt nàng luôn luôn như cái chưa trưởng thành hài tử, ánh nắng phải mở, ôn nhu quan tâm, ngẫu nhiên còn có chút tiểu lưu manh. Thế nhưng là giờ khắc này Trần Phạm tự tin trầm ổn, nghiêm túc lạnh lùng, toàn thân từ trong tới ngoài đều tản ra một cỗ cường đại thượng vị giả khí thế. Nhìn lại một chút người chung quanh nhìn Trần Phạm ánh mắt, nguyên lai trong bất chi bất giác, lúc trước cái kia đi học vụng trộm cho mình chuyển tờ giấy nam sinh đã bỏ tới cao như vậy độ cao. Nguyên lai Trần Phạm tính trẻ con cùng tất cả ôn nhu tất cả đều để lại cho mình. Giờ khắc này Tô Nhược Sơ cảm thấy trước nay chưa có hạnh phúc. Đó là của ta nam nhân, là ta yêu nam nhân. Thị phu rất đẹp a. Bên cạnh Cao Tiểu Hy chắp tay trước ngực, đầy mắt tiểu tinh tinh, cũng sớm đã thấy choáng. Biểu tỷ, nguyên lai tỷ phu ở trước mặt người ngoài như thế có khí thế a, quả thực là quá khốc. Cao Tiểu Hy nói một mình, nhìn hắn tự tin ứng phó đám này có tiền lão bản, ta đột nhiên có chút hâm mộ người. Tỷ phu lớn như vậy một lão bản, ở bên ngoài bị tất cả mọi người cung duy vớt mông ngựa, về đến nhà lại còn đối với ngươi ôn nhu như vậy quan tâm biểu tỷ, ngươi đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà a. Tô Nhược Sơ không có trả lời, khoe miệng lại có chút nết lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Thật vất vả cùng một đám nhận biết tổng giám đốc bắt chuyện qua, bên cạnh phi phạm truyền thông tổng giám đốc tới cười mời đến. Trần tổng, cho mọi người nói mấy câu a. Trần Phạm lắc đầu, ta coi như xong. Không đã quấy rầy mọi người nhã hướng tổng giám đốc đối Trần Phạm tính cách tính tình coi như hiểu rõ, biết Trần tổng từ trước đến nay địa thấp, loại trường hợp này đoán chừng sẽ không phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt. Sở dĩ phát ra mời cũng chỉ là lễ phép khách sáo một cái, cũng không có chân chính kỳ vọng Trần Phạm hội nói cái gì. Cho nên nghe được Trần Phạm lời nói, tổng giám đốc cười đã chuẩn bị thu hồi microphone. Kết quả không nghĩ tới một giây sau, trong tay mịp rổ phồn lại bị Trần Phạm một thanh chiếm quá khứ. Chờ một chút. Tạ ơn. A, cái này tổng giám đốc lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phạm không có làm giải thích, mà là bước nhanh xuyên qua đám người, hướng phía yến hội sảnh một cái phương hướng đi đến. Trần Phạm một cử động kia, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ánh mắt của mọi người đi theo Trần Phạm một khối di động. muốn nhìn một chút Trần Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Yến hội sảnh trong đám người, chỉ có mấy người đoán được Trần Phàm ý đồ. Đinh Điểm nhìn xem một màn này, thần sắc như thường, nhìn không ra cảm xúc. Mạc Tư Vũ liền đứng tại Tô Nhược Sơ bên cạnh, nàng tự nhiên đoán được Trần Phàm muốn làm gì. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sinh lòng hâm mộ. Tô Nhược Sơ đồng dạng chú ý tới Trần Phàm cử động. Trái tim lập tức nhảy lên gia tốc, cả người thân thể đều trở nên căng cứng. Nàng khẩn trương, đồng thời lại có chút kích động. Nàng đã đoán được Trần Phàm muốn làm gì, cho nên mới sẽ như thế khẩn trương cùng kích động. Biểu tỷ Cao Tiểu Hy trừng to mắt, dưới hai tay ý thức che miệng. "Tỷ phu, giống như hướng ngươi đến đây." Chương 1020, đây là thê tử của ta chương 1020, đây là thê tử của ta hôm nay tới tham gia tiệc ăn mừng trước đó, Trần Phàm đã từng gọi qua điện thoại, hỏi thăm Tô Nhược Sơ muốn hay không cùng mình cùng một chỗ có mặt. Tô Nhược Sơ cùng dĩ vãng một dạng, cự tuyệt. Nàng không muốn trở thành tiêu điểm, chỉ nói bồi Cao Tiểu Hy cùng nhau đi nhìn xem là được. Trần Phàm đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nói gì thêm. Nhưng là bây giờ, nhìn xem hướng tự mình đi tới Trần Phàm, Tô Nhược Sơ đột nhiên đoán được hắn muốn làm gì, cho nên nàng khẩn trương, kích động, lại mang một tia chờ mong. Nàng tại nội tâm từng lần một hỏi thăm mình, "Tô Nhược Sơ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi chuẩn bị kỹ càng triệt để công khai cùng Trần Phàm quan hệ sao? Ngươi chuẩn bị kỹ càng bị tất cả mọi người xem kỹ, bình phán sao?" Mấy cái này vấn đề nàng đã từng không chỉ một lần tại nội tâm hỏi thăm qua mình. Nàng vẫn đang làm chuẩn bị, thế nhưng là tựa hồ cũng một mực không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến giờ phút này, Trần Phàm thay nàng làm quyết định. Tại yến hội sảnh tất cả tân khách nhìn soi mói, Trần Phàm lai đến Tô Nhược Sơ trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong tầm mắt lại không bất luận kẻ nào, chỉ có lẫn nhau. Một bên Cao Tiểu Hy dùng sức che miệng, sợ mình phát ra bất kỳ thanh âm ảnh hưởng đến cái này mỹ hảo một màn. Tô Nhược Sơ nhìn xem Trần Phàm, nhìn xem hắn con mắt. Nàng từ Trần Phàm trong mắt thấy được lưu tình, thấy được cực nóng, thấy được nồng đậm yêu thương. Thế là nàng đột nhiên liền buông lỏng, khẩn trương cảm giác cũng đã biến mất. Lặng lẽ thở dài một hơi, Tô Nhược Sơ nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt bên trong kinh hoàng biến thành nhàn nhạt mỉm cười. Trần Phàm cũng cười, chủ động vươn tay mời. Tô Nhược Sơ đưa tay đáp lại. Thế là một giây sau, Trần Phàm nắm Tô Nhược Sơ tay nhỏ bắt đầu hướng trong phòng yến hội ở giữa đi đến. Trong đám người bộc phát ra một trận nho nhỏ hành động. Không ít người cũng đã đoán được cái gì, từng cái biểu lộ kinh ngạc. Trần Phàm lại có bạn gái. Trước đó chưa từng có nghe hắn giới thiệu qua. Còn có, Trần Phàm cái này bạn gái là ai? Đến cùng bối cảnh gì? Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận. Trần Phàm nắm Tô Nhược Sơ đi vào phía trước, cầm mịt rộ phồn mặt hướng mọi người. Hôm nay, có kiện sự tình muốn vừa cùng mọi người tuyên bố một cái. Trước đó chưa hề tuyên bố qua, hôm nay mượn trường hợp này, cùng mọi người tốt tốt giới thiệu một người. Nói xong Trần Phàm cười quay đầu nhìn về phía bên người Tô Nhược Sơ, đầy mắt lưu tình. Đây là thê tử của ta, Tô Nhược Sơ. Trong đám người bộc phát ra một trận nho nhỏ kinh hô. Thê tử? Trần Phàm vậy mà kết hôn? Không phải nói chưa lập gia đình sao? Trên mạng truyền thông báo cáo là sai. Trần Phàm không để ý mọi người kinh ngạc, cười giải thích nói. Trước mấy ngày vừa lĩnh căn cứ chính xác, tạm thời còn không có cử hành hôn lễ. Trước đó cũng chưa từng công bố ra ngoài. Hôm nay mượn trường hợp này, đem thê tử của ta giới thiệu cho mọi người, hy vọng có thể đạt được mọi người chúc phúc. Đám người lập tức vang lên một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Mặc kệ Tô Nhược Sơ bối cảnh như thế nào, đêm nay nàng một bộ màu lam nhạt lễ phục dạ hội, tóc dài co lại, thon dài trắng nõn, cái cổ không có mang bất luận cái gì đồ trang sức. Chưa từng có phân hóa trang, vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng là nàng đứng ở nơi đó, lại có một loại khí chất không nói ra được. Để cho người ta nhìn một chút liền di bất khai ánh mắt. Nhất là hai người đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, đích thật là phi thường đẹp mắt. Không ít người rõ ràng, đêm nay qua đi, Trần Phàm kết hôn có thê tử tin tức này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bên trên tin tức. Mặc dù Trần Phàm là cái thương nhân, nhưng là trên người hắn tựa hồ luôn luôn tự mang tin tức thuộc tính. Mỗi lần phát sinh chút gì, luôn có thể bên trên tin tức báo chí đầu đề. Đại sảnh một chắc, đang tại vỗ tay Dương Thư Đình tò mò nhìn bên người Nghiêm Hạo. Hai người tình cảm lưu luyến ở công ty cơ hồ thuộc về nửa công khai trạng thái. Bởi vì phi phạm truyền thông cũng không cấm chỉ nhân viên bí mật yêu đương, cho nên hai người bí mật cũng không thể lấy dấu giếm. Người không sao chứ? Thân thể không thoải mái. Gặp Nghiêm Hạo biểu lộ không thích hợp, Dương Thư Đình nhịn không được thấp giọng quan tâm một câu. Nghiêm Hạo đưa tay lau mồ hôi, cười khổ nói: "Không có việc gì, chỉ là có chút nóng lên. Ta đi cấp ngươi cầm chén đồ uống lạnh." Dương Thư Đình rời đi, Nghiêm Hạo thì là chầm chậm vào người trước mặt trong đám Tô Nhược Sơ, sinh lòng nghĩ mà sợ. Khá lắm, vừa rồi mình vậy mà chủ động đùa giỡn lao bản bạn gái, không đối, là thê tử. Cũng may mình cũng không có quá phận ngôn ngữ biểu hiện, không phải chỉ sợ thật chết cũng không biết chết như thế nào. Đã được công bố thân phận, Tô Nhược Sơ tự nhiên không có khả năng giống như vừa rồi như thế làm bộ người qua đường. Nàng kéo Trần Phàm cánh tay, cố gắng để cho mình đóng vai tốt một cái ôn nhu thê tử hình tượng, sợ không cẩn thận xấu mặt cho Trần Phàm mất mặt. Phàm phất nhìn ra nha đầu này khẩn trương, Trần Phàm cười trêu ghẹo nói: "Vung lòng một chút, không cần khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao được?" Tô Nhược Sơ lặng lẽ bóp Trần Phàm một cái: "Đều tại ngươi, cũng không cùng ta thương lượng một chút." Trần Phàm cười cười: "Ta không chờ được nữa, ta nhất định phải hướng tất cả mọi người tuyên bố ta cưới được ta đến trường thời điểm mối tình đầu tình nhân." Tô Nhược Sơ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt một bụng: "Thật không biết xấu hổ." Bất quá đi qua Trần Phàm như thế một phiên trêu ghẹo, nàng tâm tình khẩn trương ngược lại là thư hoàn không ít. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Về sau ngươi liền muốn lấy Trần Phàm thê tử hình tượng bắt đầu tiếp nhận ngoại nhân xét lại. Trần Phàm nhỏ giọng hỏi một câu. Tô Nhược Sơ chần chờ một chút, nói khẽ: ta chuẩn bị xong. Mặc kệ cái khác người nhìn ta như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. Trần Phàm cắp cắp cười một tiếng, cái này đúng. Không cần thần trương, ngươi liền đem bọn hắn xem như một cái giám liền tốt. Ha ha, cao lão, hoan nghênh a. Trần Phàm cương nói xong cũng cười ha hả đi cùng bên cạnh một vị lão giả chào hỏi. Vân Hải Thương hội hội trưởng Cao Tăng Bình, chỉ là nghe xưng hô thế này Tô Nhược Sơ cũng cảm giác có chút khẩn trương. Nguyên lai Trần Phàm bình thường tiếp xúc đều là thứ đại nhân vật này. Trần tổng, chúc mừng chúc mừng. Cao Tăng Bình cười ha hả nhìn Tô Nhược Sơ nhất mắt. Thê tử của ngươi rất xinh đẹp, hai người rất xứng. Trần Phàm vừa cười vừa nói, khi còn đi học mà vì theo đuổi nàng, phí hết không ít khí lực. Cao lão đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười ha hả chỉ vào Trần Phàm. Ngươi a vận khí quả thật không tệ, chẳng để ngươi nhặt được như thế một cái thiên tiên giống như thế tử. Tô Nhược Sơ kéo Trần Phàm cánh tay, trên mặt duy trì mỉm cười, không đợi Trần Phàm cùng khách quý chào hỏi thời điểm, nàng tổng hy vọng có thể bày ra mình tốt nhất một mặt. Nàng không muốn cho Trần Phàm mất mặt, đồng thời cũng không muốn tại trong mắt người khác cảm thấy mình không xứng với Trần Phàm. Nói đúng không quan tâm ngoại nhân ánh mắt, nhưng là thật muốn làm đến cái nào dễ dàng như vậy. Cũng may Tô Nhược Sơ đánh giá thấp mình hình dạng. Trong mắt người ngoài, nàng thật phi thường xinh đẹp. Mệt muốn chết rồi a. Dạo qua một vòng, Trần Phàm lôi kéo Tô Nhược Sơ tay nhỏ nhẹ nhàng cười hỏi. Về sau có thể sẽ thường xuyên có mặt loại trường hợp này, nếu như ngươi nguyện ý liền bồi ta đến, không thích lời nói cũng không cần lộ diện. Tô Nhược Sơ liền vội vàng lắc đầu. Ta không có quan hệ. Ta nguyện ý. Trần Phàm cười cười, ăn cơm chưa? Muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi cầm. Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng lắc đầu. Lại ăn bụng liền nô lên. Trần Phàm thì là cười ha ha một tiếng, quay người nhìn một vòng, đi qua chuẩn bị giúp Tô Nhược Sơ cầm mấy khối nhỏ bánh gà tổ. Kết quả Trần Phàm cương đem bánh gà tổ kẹp đến tay trong mâm. Bên cạnh đột nhiên xông tới một đạo huyện chuyển thân ảnh. Đối phương mười phần tựa như quen kéo lại Trần Phàm cánh tay, sau đó một cái tay hướng Trần Phàm trong tay đĩa với tới. Cầm lấy một khối bánh gà tổ trực tiếp đặt ở miệng bên trong. Tạ ơn Trần Phàm ca ca. Ăn ngon thật. Trần Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nữ nhân này, giống như gặp quỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 1021, nữ nhân điên chương 1021, nữ nhân điên nếu không phải cặp kia vô cùng có đặc thủ quyến rũ con mắt, Trần Phàm đều nhanh phải nhớ không nổi nữ nhân này. Văn Tố Tố, Bạch Nhược Tuyết khuê mật, lúc trước từng chủ động tìm Trần Phàm phiền phức, thậm chí sinh ra một điểm nhỏ nghỉ lễ, cũng bởi vì rảnh đến nhàm chán, một người chạy tới Vân Hải chơi, thậm chí bởi vì Bạch Nhược Tuyết một phen, dẫn đến đối Trần Phàm sinh ra một tia hứng thú. Chỉ là bây giờ Bạch Nhược Tuyết đều sớm rời đi Vân Hải, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà không đi, không những không đi, còn không biết dùng phương pháp gì vụ trộm xâm nhập vào tiệc ăn mừng hiện trường. Cùng trước đó nhìn thấy qua Văn Tố Tố gợi cảm nóng bỏng hình tượng khác biệt, hôm nay Văn Tố Tố ăn mặc phi thường cao quý ưu nhã, một bộ màu tím lau nhà lễ phục dạ hội, sái cơ hồ muốn chạy đến đùi, uyển chuyển dáng người, ép hình đường cong, mỗi đi một bước đều ưu nhã chậm rãi. Tóc dài bàn trắng non trên cổ đeo một chuỗi xinh đẹp bảo thạch dây chuyền, mảnh khảnh trên ngón tay cũng mang theo một cái lam bảo thạch chiếc nhẫn. Nếu không phải đối nữ nhân này trước đó có hiểu biết, Trần Phàm đều muốn bị đối phương giờ phút này đoàn trang ưu nhã hình tượng cho lừa gạt. Đai đeo lễ phục dạ hội, lại với lĩnh Văn Tố Tố đối với mình thần trên 10 phần tự tin. Một đạo trắng non khe hở như ẩn như hiện. Thế nào? Ta hôm nay cách ăn mặc xinh đẹp a. Văn Tố Tố thân mật kéo Trần Phàm cánh tay, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Trần Phàm ánh mắt tại nữ nhân này cổ áo nhìn lướt qua, Văn Tố Tố không những không sợ xấu hổ, ngược lại 10 phần kiêu ngạo mà đứng thẳng lên phía sau lưng. Không biết là vô tình hay là cố ý, nữ nhân này cố ý dùng sung mãn ngực tại Trần Phàm trên cánh tay cọ sát. Trần Phàm nhướng mày, lập tức muốn rút về cánh tay. Kết quả lại bị Văn Tố Tố dùng sức níu lại. Đừng lộn xộn. Hiện trường nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi nếu là loạn động, ta nhưng là to rồi. Nhìn xem đến lúc đó ai mất mặt. Trần Phàm có chút không nói nhìn xem nữ nhân này. Ngươi vào bằng cách nào? Kỳ hỉ, ta muốn tiến đến còn không đơn giản sao? Trần Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Nhược Tuyết đều rời đi Vân Hải, ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Ngươi nhàn nhảm chán mà. Lại nói, hai ta lần trước ân đoán còn chưa kết thúc đâu. Ta sao có thể tùy tiện rời đi? Trần Phàm biết đối phương nói là đêm hôm đó đến xem nghỉ lễ. Văn Tố Tố thân mật kéo Trần Phàm cánh tay, cọ ác cọ cọ trong lòng người ngứa một chút. Bạn gái của ngươi ngay ở chỗ này, ngươi nói, ta xinh đẹp như vậy, nàng nhìn thấy có thể hay không suy nghĩ nhiều. Trần Phàm cười lạnh, chân ngòi ly gián. Đừng quản là cái gì. Ngược lại hiện tại ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta. Văn Tố Tố nói xong cười tủm tỉm nhìn về phía đối diện Tô Nhược Sơ. Kỳ thật từ vừa rồi ngay từ đầu Tô Nhược Sơ liền chú ý tới Văn Tố Tố. Nhất là khi nàng nhìn thấy Văn Tố Tố thân mật kéo Trần Phàm cánh tay, cười một mặt ngọt ngào thời điểm, nội tâm của nàng nhưng thật ra là chấn động. Chỉ bất quá Văn Tố Tố đánh giá thấp Tô Nhược Sơ tầm tính, nàng chỉ là kinh ngạc một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí đều không có lộ ra dù là ý tứ biểu tình không thích. Một là Tô Nhược Sơ tin tưởng Trần Phàm, hai là Tô Nhược Sơ đã từng vô số lần đã nói với mình, ảo tưởng qua cảnh tượng như vậy xuất hiện. Đối mặt Trần Phàm bên người không ngừng hiện lên nữ nhân, mình nên làm cái gì? Nàng lựa chọn không tranh không đoạn, làm tốt chính mình, tin tưởng Trần Phàm. Trần đại ca, đây chính là bạn gái của ngươi a. Thật xinh đẹp. Văn Tố Tố một mặt như quen thuộc kéo Trần Phàm cười hì hì chào hỏi. Muội muội tốt. Tô Nhược Sơ mỉm cười gật đầu, ngươi tốt. Muội muội ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm a, ta cùng Trần đại ca liền là bạn tốt quan hệ, ta coi hắn là ca ca, hắn cũng một mực coi ta là muội muội đối đãi. Đúng. Ngươi có thể giúp ta cùng Trần đại ca chụp tấm hình chiếu sao? Ta vẫn muốn một chương hai ta chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm đâu. Văn Tố Tố lần này trà nói trà ngữ nói Trần Phàm thẳng muốn nói, nữ nhân này, cái này muốn trà diễn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Muội muội không nên hiểu lầm, ta cùng Trần đại ca nhận biết rất lâu, chúng ta quan hệ rất tốt. Đương nhiên, hai chúng ta chỉ là thuần túy nhất hữu nghị quan hệ, muội muội cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hai ta chụp tấm hình chiếu, muội muội ngươi sẽ không tức giận a? Tô Nhược Sơ cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không. Vậy thì tốt quá. Văn Tố Tố lập tức hô qua nhân viên công tác, đưa lên bao tay của mình, từ bên trong lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Tô Nhược Sơ. Liên đập một chương liền tốt. Nhận biết Trần đại ca lâu như vậy, khó được nhìn thấy hắn mặc tây phục đẹp trai như vậy thời điểm, ta nhưng phải hảo hảo đập một chương lưu niệm. Trần Phàm vô ngữ. Nhận biết lâu như vậy, hai ta nhận biết thật lâu sao? Nếu là nhớ không lầm, hai ta hết thể giống như chỉ thấy hai lần mà ta. Tô Nhược Sơ không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận điện thoại. Chờ một lát. Văn Tố Tố nở nụ cười, sau đó hai tay kéo lại Trần Phàm cánh tay, cả người thân mật tiến đến Trần Phàm bên người, cũng nhanh muốn dính sát. Ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân, Trần Phàm không tiện phát tác, chỉ có thể mặc cho nữ nhân này làm yêu. Giang giác. Tốt. Tạ ơn. Tạ ơn. Ai nha, muội muội đập quá tốt rồi. Ta đều muốn đem tấm hình này xem như điện thoại screen saver. Văn Tố Tố tán dương một câu, vẫn không quên đưa tới Trần Phàm trước mặt. Trần đại ca mau nhìn. Đập không tệ a. Trần Phàm cười híp mắt chằm chằm vào nữ nhân này, cũng không nói chuyện. Văn Tố Tố thì là hướng Trần Phàm lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, tiếp lấy quay đầu. Ai nha, chiếm dụng các ngươi quá nhiều thời gian. Thực sự không có ý tứ. Muội muội, vậy ta liền đi trước rồi. Các ngươi trò chuyện. Trần đại ca, nhớ ký gọi cho ta a. Nói xong hướng Trần Phàm khoát khoát tay, dãy rùa thân hình như thủy xạ, lưu lại một làn gió thơm, chậm rãi bay đi. Trần Phàm ngay từ đầu không hiểu rõ nữ nhân này đến cùng là muốn náo cái nào vừa ra, nhưng là hiện tại đã biết rõ. Nói rõ liền là cố ý muốn châm ngòi mình cùng Tô Nhược Sơ quan hệ. Dụ tâm hiểm ác ca biểu tỷ Cao Tiểu Hy ở một bên xem hết một màn này, có chút bận tâm nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ. Tô Nhược Sơ ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì không vui cảm xúc. Trần Phàm biết loại thời điểm này giải thích thế nào đều giống như có tật giật mình, cho nên chỉ có thể hướng Tô Nhược Sơ nhún nhún vai, lộ ra một vòng cười khổ. Tô Nhược Sơ đi lên trước hai bước, đưa tay nhẹ nhàng giúp Trần Phàm sửa sang lại một cái vừa mới bị người nào đó kéo cánh tay vò nát quần áo. Ai vậy? Trần Phàm thấp giọng nói, một cái nữ nhân điên. Trước đó đắc tội qua nàng, cũng không biết nàng là thế nào trà trộn vào tới. Còn có, về sau cẩn thận một chút nàng, nữ nhân này giống như có chút điểm bối cảnh. Tô Nhược Sơ giúp Trần Phàm chỉnh lý tốt vò nát áo phục, nhẹ giọng mở miệng. Khuya về nhà đem bộ quần áo này đổi lại, ngày mai ta muốn bắt đi làm thầy. Quần áo đều cho vò nát. Trần Phàm sững sờ, tiếp lấy lộ ra một tia dở khóc dở cười. Nha đầu này, nhìn qua giống như một điểm không quan tâm bộ dáng, kỳ thật nội tâm vẫn có chút quả và dấm. Bất quá, Trần Phàm ưa thích Tô Nhược Sơ loại này tiểu nữ hài ăn dấm biểu hiện. Tốt, nghe ngươi. Gặp Trần Phàm nhìn thấu mình tiểu tâm tư, Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng chừng người nào đó một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ cười, đều là ngươi gây phiền phức. Chương 1022, đánh bại quốc dân nữ minh tinh nữ nhân. Chương 1022, đánh bại quốc dân nữ minh tinh nữ nhân. Lần này tiệc ăn mừng mười phần thành công. Vân Hải là một cái trong nước không quá có lớn như vậy nổi tiếng thành thị, kỳ thật có rất ít nhiều như vậy minh tinh đồng thời có mặt một cái hoạt động. Nhưng là bởi vì có một cái phi phạm truyền thông, Vân Hải đi tới một cái trong nước một đường nữ tinh ôn luyện. Cũng bởi vì phi phạm truyền thông tồn tại, ngẫu tượng Nam Hải phát hỏa. Một trận tiệc ăn mừng, lập tức tới thật nhiều minh tinh người mẫu. Lại thêm Vân Hải các tạp chí lớn cùng công thương giới ủng hộ, toàn bộ tiệc ăn mừng tổ chức mười phần thành công. Nhất là Trần Phàm, làm hoàn toàn xứng đáng một trong những nhân vật chính, hắn lộ diện, càng là cho trận này tiệc tối tăng lên mới tiêu điểm. Tiệc tối lúc kết thúc, phi phạm chuyện môi công quan bộ nhân viên chuyên môn chiêu đãi canh giữ ở hiện trường tất cả truyền thông. Vô luận là nơi khác vẫn là bản địa, tất cả truyền thông phạm là trình diện nhân thủ một chi bút ghi âm, cộng thêm 200 khối thẻ đổ xăng. Đầu năm nay, bút ghi âm cũng không tiện nghi. Phi phạm truyền thông vừa ra tay liền là đại thủ bút. Có ký giả truyền thông hỏi do, Tôn kinh lý, ngài nhìn liên quan tới đêm nay đưa tin, quý công ty là không phải có cái gì yêu cầu. Tất cả mọi người là nhân tinh, tự nhiên biết vô công bất thụ lộc đạo lý. Nhân gia đã đưa nặng như vậy bạn tay lễ, vậy dĩ nhiên là có yêu cầu. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Liên quan tới đêm nay tiệc ăn mừng, mọi người có thể tùy tiện đưa tin, chỉ bất quá hết thảy đều muốn căn cứ vào sự thật là được. Mặt khác liên quan tới, đêm nay chúng ta Trần tổng công bố nàng thê tử chuyện này không ít phóng viên lập tức trở nên khẩn trương lên. Phải biết so với tiệc ăn mừng, Trần Phàm công bố thê tử cái tin tức này mới là bọn hắn quan tâm nhất. Tin tức này nếu là một phát, tuyệt đối có thể bạo lửa a, bởi vì thật sự là Trần Phàm quá có bắt quái tiềm lực. Đoạn thời gian trước vừa truyền ra cùng ôn luyện bắt quái tin tức, hiện tại đột nhiên lại công bố mình kết hôn. Còn thật to phương phương cùng mọi người giới thiệu thê tử của mình. Tin tức này nếu là đưa tin ra ngoài, cái kia tuyệt đối nóng nảy. Hiện tại đám này phóng viên liền là nhưng là đối phương sẽ phong cấm cái tin tức này. Nói như vậy, bọn hắn đêm nay coi như đợi uổng công một chuyến. Đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, phi phạm truyền thông vị này bộ phận đi a Tôn kinh lý cười ha ha. Chúng ta Trần tổng nói, liên quan tới hắn chuyện kết hôn, mọi người có thể tùy tiện đưa tin. Liên quan tới nàng thê tử tin tức, mọi người cũng có thể chi tiết đưa tin. Nhưng là từ đối với Trần tổng thê tử bảo hộ, còn xin mọi người không cần ban bố liên quan tới Trần tổng thê tử bất luận cái gì ảnh chụp tin tức. Hy vọng mọi người nhiều hơn lý giải. Nếu như mọi người trái với quy định, vậy chúng ta tập đoàn pháp vụ bộ chỉ có thể xuất thủ cùng đối phương liên hệ. Tiên lễ hậu binh, chí ít đem lớp vải lót bề mặt đều cho đến. Một đám phóng viên liếc nhìn nhau, liên đội vàng gật đầu biểu thị không có vấn đề. Mặc dù không thể ban bố Tô Nhược Sơ ảnh chụp để bọn hắn tin tức nóng này tính yếu đi như vậy ném một cái ném, nhưng là chỉ cần Trần Phàm kết hôn tin tức cho phép đăng, tin tức này vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn mà. Sự thật chứng minh, Trần Phàm hoàn toàn chính xác tự mang tin tức tổ tính. Dù là không có phát tô nhược sơ ảnh chụp, Trần Phàm kết hôn tin tức một khi đưa tin, lập tức ngay tại internet phát hỏa.
Cái gì? Ta nam thần lĩnh chứng? Cái này sao có thể?
Giả tin tức a? Đưa tin bên trên không phải nói mà,
chỉ là lĩnh chứng, còn không có cử hành hôn lễ.
Mặt khác, là tiệc ăn mừng bên trên Trần Phàm mình chính miệng nói, còn có thể là giả.
Cái kia trên mạng liên quan tới hắn cùng Ôn Uyển bắt quái đâu?
Còn phải hỏi, nhất định là giả thôi.
Ai, tại sao như vậy a, ta còn đập qua hắn cùng Ôn Uyển đâu.
Cảm thấy hai nàng tại một khối trai tài gái sắc.
Không ít Trần Phàm Ôn Uyển fan hâm mộ biểu thị tiếc nuối.
Đương nhiên, càng nhiều người thì là tại hiếu kỳ, Trần Phàm thê tử đến cùng dáng dấp ra sao.
Rất nhanh, trên mạng một đầu liên quan tới Trần Phàm thê tử dáng dấp ra sao tiếp mời nóng nảy ra vòng.
Đám dân mạng đánh giá Tô Nhược Sơ, ăn mặc trong nước thứ nhất nữ minh tinh nữ nhân.
Rất nhanh, có người tại trên mạng Trần nói Trần Phàm thê tử kỳ thật liền là hắn tại thời đại học đồng học.
Hai người tình cảm lưu luyến đều tiếp tục rất nhiều năm.
Nhất là Vân Hải Đại học các học sinh nữ, đối với Trần Phàm học trưởng cùng Tô Nhược Sơ học tỷ tình yêu cũng không lạ lắm.
Nhất là hai người đi học lúc, liên quan tới Trần Phàm học trưởng tình yêu cố sự còn một mực tại trong sân trường lưu truyền đâu.
Không đến nửa ngày, liền có dân mạng nặc danh tại trên mạng phát Tô Nhược Sơ lên đại học thời điểm ảnh chụp.
Ngây ngô ngây thơ dáng vẻ lập tức hấp dẫn một món lớn dân mạng yêu thích.
Sân trường nữ thần, nhà bên thiếu nữ, giáo hoa cấp bậc thanh thuần mỹ nữ,
các loại đánh giá nườm nượp mà đến.
Không ít dân mạng bắt đầu cùng phong thảo luận.
Nguyên lai Trần tổng ưa thích chính là loại phong cách này mỹ nữ a.
Thanh thuần giáo hoa loại hình.
Ta cũng ưa thích a, ta cùng Trần tổng yêu thích nhất trí.
Mỗi người thanh xuân thời đại đều có một cái bím tóc đuôi ngựa nữ thần.
Trần tổng có thể cùng sân trường thời đại bạn gái một đường kiên trì đi đến hôn nhân điện đường không dễ dàng, chí ít chứng minh Trần tổng không phải cái hoa tâm cây cụ cải lớn ô ô, ngày mai nhân gia cũng muốn cải biến mặc quần áo phong cách, cũng muốn biến thành thanh xuân sân trường phong.
Ta Đông Bắc Đại học Hóa công học viện lưu tại Minh thực tên ủng hộ Trần tổng, thanh thuần thiếu nữ phong mới là vương đạo.
Ta Đông Sơn tỉnh Mễ Thành khu đệ tứ trung học Lý Cẩu đàn thực tên phát bài viết, ôn nhu thiếu phụ mới là thứ nhất.
Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn.
Khi trên mạng nhằm vào cái đề tài này làm cho túi bụi thời điểm, tất cả diễn đàn bên trên liên quan tới Tô Nhược Sơ ảnh chụp Trần, tất cả đều bị lặng yên không một tiếng động hạ giá.
Có chút dân mạng chú ý tới một màn này, cũng chỉ có thể cảm khái một câu, quả nhiên là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a, Tô Nhược Sơ ở đơn vị nổi danh. Trước đó còn có người không rõ ràng, nhưng là hiện tại, toàn bộ Vân Hải Nhật báo tất cả mọi người biết Tô Nhược Sơ thân phận.
Ngoan ngoãn,
Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch phu nhân.
Đây cũng quá để cho người ta hâm mộ.
Thế nhưng là để mọi người không hiểu rõ chính là, Tô Nhược Sơ vì cái gì thật tốt hảo môn thiếu nại nại không làm, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến làm cái này bất vả vừa mệt ngoại phái phóng viên cương vị.
Tòa báo lãnh đạo hôm nay chuyên môn tìm Tô Nhược Sơ nói chuyện, hy vọng có thể cho nàng đổi một cái nhẹ nhõm cương vị, bất quá bị Tô Nhược Sơ cự tuyệt.
Nàng nói mình ưa thích phóng viên cương vị, hy vọng tại cái này trên cương vị đạt được lịch luyện.
Gặp Tô Nhược Sơ không giống như là đang diễn trò, tòa báo lãnh đạo đành phải biểu thị ủng hộ, mặt khác còn cùng Tô Nhược Sơ đập độ ngực cam đoan, chỉ cần nàng nguyện ý, tòa báo sẽ mức độ lớn nhất ủng hộ công tác của nàng.
Cùng Vân Hải Nhật báo khác biệt, Vân Hải Điện thị đài lãnh đạo liền muốn phiền một nhiều. Tối hôm qua lễ khánh công hiện trường, Vân Hải Điện thị đài làm bản địa lớn nhất truyền thông, lại bị khác nhau đối đãi.
Mặc dù cũng thu vào bạn tay lễ, nhưng là Trần Phàm lại cự tuyệt Vân Hải Điện thị đài phỏng vấn, ngược lại quay đầu tiếp nhận Vân Hải Nhật báo phỏng vấn.
Đây là cái gì nguyên nhân, mọi người lại biết rõ rành rành.
Gặp rắc rối Lưu Bộ trưởng sớm đã bị lãnh đạo tìm cái lý do cho mất chức.
Hiện tại xem ra, nhân gia cơn giận còn chưa tan.
Cũng là, lúc đầu nhân gia bạn gái chạy tới đài truyền hình phỏng vấn, kết quả các ngươi chẳng những không có bảo trì công bằng công chính, ngược lại còn cướp đi nhân gia danh lệch.
Cái này đổi lại ai cũng đến sinh khí.
Nhìn thấy lần này đài truyền hình bị khác nhau đối đãi, một đám lãnh đạo gấp xoay quanh.
Cuối cùng thậm chí truyền đạt khẩu hiệu:
nếu ai có thể cầm xuống Trần Phàm, hòa hoãn cùng được Phàm tập đoàn quan hệ, trực tiếp tiền lương gấp bội, cương vị thăng một cấp.